Chương 262 Tô Đại Cường, ta cũng muốn làm sao mạng. Chương 262 Tô Đại Cường, ta cũng muốn làm sao mạng. Xe cùng mới vừa vậy, vẫn vậy dừng ở đầu hẻm. Tô Đại Cường vừa xuống xe, liền chạy thẳng tới trong nhà mà đi. Bước chân khỏe mạnh, căn bản không giống một đã về hưu hơn 60 tuổi lão đầu. Tô Minh Ngọc đuổi theo Tô Đại Cường đi, mà Dương Mục Giã cùng Tiểu Hạc thì lưu ở trên xe chờ. Vừa về đến nhà, Tô Đại Cường liền chạy thẳng tới bản thân cùng Triệu Mỹ Lan phòng ngủ mà đi. Phòng cửa đang khóa, chìa khóa ở Triệu Mỹ Lan trên tay. Tô Đại Cường không nói hai lời, đi lên một cước đá tung cửa ra, đi vào chính là một trận lục tung tùng phèo siêu tầm. Hắn bị Triệu Mỹ Lan xúa vào hơn nửa đời người, thân bên trên gần như không mang qua tiền, thế nhưng lại siêu cấp yêu ghi sổ. Liên cấp nhi tử mua hai chuỗi đường hồ lô cũng nhớ tinh tưởng, càng không cần nói trong nhà có bao nhiêu tiền gửi. Tô Đại Cường ngoài miệng từ không hỏi tới, trong lòng lại rõ ràng. Tô Minh Ngọc đứng tại cửa ra vào, xem Tô Đại Cường giống như tịch biên ra sản vậy, đem trong tủ treo quần áo Triệu Mỹ Lan quần áo còn có các loại vật phẩm ném phải khắp nơi là, không nhịn được mở miệng, cha, ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi chớ xía bảo. Trải qua một phen lục tung tung kẹo, Tô Đại Cường rốt cuộc tìm được một mang khóa dương gỗ nhỏ. Đây là Triệu Mỹ Lan bồi gả tới duy nhất đồ cưới. Tô Đại Cường lôi hai cái, không có mở ra kia khóa, trực tiếp ôm cái dương ra cửa, dơ lên sẽ phải hướng trên đất đập tới. Tô Minh Ngọc đội vàng nhào tới ngăn lại Tô Đại Cường. Cha, ngươi đập nó làm gì? Tô Đại Cường nhìn Tô Minh Ngọc một cái, lập tức đổi chủ ý, xác thực không thể đập, vạn nhất bên trong vật làm hư liền không đáng. Nghĩ được như vậy, Tô Đại Cường đem cái dương giao cho Tô Minh Ngọc ôm, bản thân trở về trong phòng tìm một thanh cái tua vít, cầm lại cái dương, loảng xoảng hai cái liền đem trên dương gỗ khóa cấp lại ra. Bên trong dương giả vờ một ít tiền mặt, không nhiều, cũng liền 2000 tới khối. Tô Đại Cường trực tiếp cất trong túi, đi theo lại đem phòng bản, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân những thứ này hết thảy bỏ vào một trong túi sách, xác nhận không có bỏ sót. Tô Đại Cường đem bao xít sao ôm vào trong ngực, kêu lên Tô Minh Ngọc cùng đi ăn cơm. Đầu hẻm trên xe, Dương Mục Giã cùng Tiểu Hạc cũng đang kể lại Tô Đại Cường cuốn cuồng gấp gáp về nhà nguyên nhân. Đối với Tô Đại Cường tiên hạ thủ vi cường, Tiểu Hạc là giơ hai tay hai chân chống đỡ. Cái này ly hôn kiện cáo muốn đánh tới tòa án, Triệu Mỹ Lan 100% sẽ bị xử rời đi người không. Nếu là Tô Đại Cường ác hơn một chút, còn có thể liền Tô Minh Thành cũng cùng một chỗ khởi tố, yêu cầu xử còn những năm này ở này trên người tốn hao nuôi dưỡng chi phí. Đừng cũng không nói, chỉ riêng Tô Minh Thành bên trên ba bạn cái này thời gian 3 năm trong học phí, sinh hoạt phí cộng lại cũng mau có gần 10 vạn. Không riêng có thể hướng Triệu Mỹ Lan bắt đền, còn có thể hướng Tô Minh Thành cha đệ bắt đền. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể tìm được đối phương. Bên kia, Tô Đại Cường vật tới tay, sau khi ra cửa cũng không giống như mới vừa tới lúc khẩn cấp như vậy. Chậm rãi đi ở trong ngõ hẻm, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện lên hàng xóm láng giềng 2 năm qua biến hóa. Tô Minh Ngọc một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không cái gì truyền tâm nghe Tô Đại Cường nói chuyện. Đúng rồi, Minh Ngọc, ngươi cùng cái đó Dương tổng là quan hệ như thế nào? Ta nhìn hắn rất trẻ, số tuổi sẽ không có lớn hơn ngươi bao nhiêu à? Tô Đại Cường thử dò xét tính hỏi. Dương Mục Giã ra cửa lại mang tài xế lại mang bảo tiêu, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Như vậy giúp đỡ Tô Minh Ngọc, trừ coi trọng nàng người trở ra, còn có thể mưu đồ gì? Nữ nhi nếu là thật dính vào đại khoản, Tô Đại Cường nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Hắn là lão bà ta. Tô Minh Ngọc trả lời. Tô Đại Cường mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, chẳng qua là ông chủ đơn giản như vậy, liền không có điểm cái gì khác sao? Tô Đại Cường không cam lòng, lại vòng vo tiếp tục hỏi, ngươi cũng không có tốt nghiệp, hắn thuê ngươi có thể làm gì à? Tô Minh Ngọc vốn là muốn nói sao mạng, nhưng lời đến khỏe miệng lại đột nhiên đổi lời nói. Gia giáo. Nàng sợ Tô Đại Cường không hiểu cái gì là sao mạng, sau đó giải thích lại lao lực. Gia giáo. Tô Đại Cường trợn to hai mắt. Cái đó Dương tổng còn chưa lên đại học. Hắn năm nay đã bên trên năm nhất, là hắn bảo mẫu phải thi đại học, thuê ta cho nàng dạy kèm công khóa. Cái gì? Tô Đại Cường ánh mắt trợn to cùng chung đồng tựa như. Hắn làm nhiều năm như vậy thư viện nhân viên quản lý, cũng coi là đọc nhiều hiểu rộng. Cổ kim trong ngoài tiểu thuyết trong chuyện xưa, cũng không dám viết như vậy ngoại hạng tình tiết. Cho mình bảo mẫu mời ra giáo. Cái này cần là người nào nhà a? Lúc này Tô Minh Ngọc đã hối hận sớm biết mới vừa còn không bằng nói làm sao mạng đâu. Muốn giải thích rõ Dương Mục Giã vì sao cho mình bảo mẫu mời ra giáo, so giải thích cái gì là sao mạng nhưng lao lực nhiều. Cha, chuyện này một đôi lời nói không rõ, ngược lại ngươi liền coi người ta có tiền tùy hứng là được. Nhìn ra Tô Minh Ngọc thái độ có chút phụ họa, Tô Đại Cường trong lòng có chút không vui. Ta chẳng qua là già rồi, cũng không phải là già lẩm cẩm. Ngươi không nói, ta còn sẽ không bản thân hỏi sao? Hướng đầu hẻm đi trên đường, Tô Đại Cường trong lòng đã quyết định chủ ý chờ đến trên bàn ăn, không phải đem chuyện này để hỏi cho rõ ràng mới được. Thấy được Tô Đại Cường sau khi trở lại trong ngực ôm thật chặt một bao, Dương Mục Giã, Tiểu Hạc cũng hiểu ngầm. Xác nhận Tô Đại Cường đã không có bỏ sót vật gì, Dương Mục Giã lúc này mới thông báo tài xế lái xe. Đang ở bến MRT vừa rời đi không lâu, một chiếc xe taxi dừng ở đầu hẻm. Triệu Mỹ Lan, Tô Minh Thành, còn có một cái chừng 40 tuổi bộ dáng nam tử cùng nhau từ trên xe bước xuống. Người nọ là Triệu Mỹ Lan đệ đệ, Triệu Đại Phú. Đám ba người lòng như lửa đốt đuổi đến nhà, thấy được bị đạp hư cửa phòng ngủ, còn có nhét vào sân trên đất hồ gỗ, tất cả đều mắt trợn tròn. Triệu Mỹ Lan thân thể lắc lư một cái, cả người giống như là bị rút sạch khí lực bình thường hướng trên đất ngồi xuống. Tô Minh Thành vội vàng đem người đỡ. Triệu Đại Phú tiến lên nhặt lên dương gỗ, quay đầu nhìn Triệu Mỹ Lan. Tỷ, cái này không ngươi khi đó của hồi môn đến Tô gia thời điểm cái dương sao? Ngươi bên trong cũng vỡ cái gì rồi? Triệu Mỹ Lan sắc mặt tái nhợt, mặc cho Tô Minh Thành đỡ, không nói một lời. Triệu Đại Phú thấy vậy, khí phải đương trường đem dương gỗ đập xuống. Giận mờ, hay là đã tới chậm một bước? Tô Minh Thành không cam lòng, để cho Triệu Mỹ Lan bản thân đứng vững về sau, chạy vào phòng ngủ nhìn một cái. Má ơi, trong nhà này là bị tặc sao? Từ phòng ngủ đi ra, Tô Minh Thành cũng còn chưa lên tiếng, Triệu Đại Phú liền ở một bên cổ động Triệu Mỹ Lan. Tỷ, ngươi cái dương đều bị nảy ra không được, ta trực tiếp báo cảnh đi. Cũng không thể đem số tiền này cũng làm cho Tô Đại Cường cầm đi. Tô Minh Thành cũng nghe choáng váng. Báo cảnh bắt Tô Đại Cường. Cậu cái này cỡ nào bao cỏ đầu óc mới có thể nghĩ ra loại này ý đồ xấu. Cũng may Triệu Mỹ Lan hay là tỉnh táo không để ý đệ đệ ở Mỹ lấy lại bình tĩnh về sau, nàng đi vào bị lật được đầy đất đều là quần áo phòng ngủ, cuối cùng trên đất tìm được một quyển vỏ cứng sổ tay. Triệu Đại Phú sau khi thấy được, còn tưởng rằng Triệu Mỹ Lan ẩn giấu một tay, nhất thời vui mừng quá đỗi. Thì, người biên lai gửi tiền có phải hay không nút bên trong rồi? Tiền này được đội vàng lấy ra, cấp ta giúp ngươi bảo quản, nếu là ly hôn kiện cáo đánh thua Tô Đại Cường tới tìm ta đòi tiền, ta kiên quyết sẽ không thừa nhận đưa qua tiền này. Ngoài miệng nói là giúp Triệu Mỹ Lan rời đi tài sản, kỳ thực Triệu Đại Phú trong lòng cũng có bản thân tính toán. Trước kia dựa vào Triệu Mỹ Lan, Triệu Đại Phú từ Tô gia trên người hút không ít máu. Không nói khác, từ khi nhi tử ra đời, hàng năm Triệu Mỹ Lan tới cửa chúc Tết, Triệu Mỹ Lan cũng sẽ cấp 1 năm 1.000 khối đại hồng bao. Bây giờ như vậy ngày tốt coi như là đến cuối. Ai có thể nghĩ tới, Tô Minh Thành lại là Triệu Mỹ Lan cùng người nam nhân kia sinh ra con hoang. Như thế lớn một cá biệt trôi rơi vào Tô Đại Cường trong tay, Tô Đại Cường nhất định sẽ đem Triệu Mỹ Lan cáo lên tòa án. Không cần nghĩ cũng biết, cái này ly hôn kiện cáo nhất định là Triệu Mỹ Lan thua. Đến lúc đó nhà, vợ chồng hai người tích góp những thứ này, khẳng định cũng sẽ xử cấp Tô Đại Cường. Mặc dù Triệu Mỹ Lan bản thân còn có thể cầm tiền hưu trí, nhưng nàng còn muốn đi bên ngoài thuê phòng ở, còn phải cung dưỡng Tô Minh Thành cái phế vật này tiếp tục đi học. Bản thân lui về phía sau còn muốn lại từ Triệu Mỹ Lan nơi này lấy tiền nhất định là không thể thực hiện được, kia không phải nhân cơ hội trước làm ít tiền ở trong tay. Quay đầu đừng nói là Tô Đại Cường tới muốn, liền xem như Triệu Mỹ Lan tự mình đến muốn, Triệu Đại Phú cũng hoàn toàn có thể chống chế nói không có cầm tiền này. Đang làm mộng đẹp, liền nghe đến Triệu Mỹ Lan thở dài một cái. Nàng không hề nói gì, chẳng qua là đem sổ tay đưa cho Tô Minh Thành. Tô Minh Thành mở ra nhìn hai trang, đột nhiên khép lại, nâng đầu mặt khiếp sợ nhìn Triệu Mỹ Lan. Bản bút ký này trang trước trang, nhớ đều là 20 năm qua, cậu Triệu Đại Phú từ nhà mình cầm cùng mượn đi tiền. Không đợi Triệu Đại Phú mở miệng hỏi bản bút ký này trong đều có cái gì, Triệu Mỹ Lan thanh âm trước vang lên. Minh Thành, bản bút ký này giữ gìn kỹ tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Mẹ, Tô Minh Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Triệu Mỹ Lan giơ tay lên cắt đứt. Ngày mai ngươi trở về trường học đi, bên này chuyện ngươi không cần xen vào nữa, sau này sinh hoạt phí ta sẽ cứ theo lẽ thường cho ngươi đánh tới chặt bên trên. Tô Minh Thành miệng giật giật, cuối cùng vẫn nghe lời gật đầu. Triệu Đại Phú lại không làm. Không phải, tỷ, chúng ta cứ như vậy một chuyến tay không? Nếu không ta ở chỗ này coi chừng, chờ Tô Đại Cường trở lại, ta cùng hắn lý luận. Triệu Mỹ Lan đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đệ đệ. Lý luận cái gì? Để cho Tô Đại Cường một khoản tính với ngươi tính, những năm này ngươi từ Tô gia cầm đi bao nhiêu tiền, tốt quay đầu đem ngươi cũng cùng nhau cáo lên tòa án. Triệu Đại Phú tại chỗ sử sốt. Tô Đại Cường còn có thể đem mình cũng cáo lên tòa án. Được, chuyện này ta bất kể hai mẹ con nhà ngươi thương lượng làm đi, ta đi trước. Nói liền nhấc chân đi ra ngoài, như sợ đi chậm rãi cũng sẽ bị dính líu vào tựa như. Đuổi đi Triệu Đại Phú về sau, Triệu Mỹ Lan nhắm mắt lại, ngửa đầu mặc cho nước mắt không tiếng động rơi xuống. Không nghĩ tới Tô Đại Cường kẻ khiếp nhược cả đời, sắp đến đầu không ngờ hết tính một lần. Cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Đây chính là báo ứng sao? Một nhà trùng tu được cổ kính trong phòng ăn. Các đại sư phụ đang đất trước bếp lò, hiện trường xào nấu từng đạo thức ăn ngon. Đá hồ lò đất phòng ăn tên chính là như vậy mà tới. Trong đình viện một cái bàn bắt tiên trước, Tô Đại Cường lấy trà thay rượu, tính ngồi ở chủ vị Dương Mục Dã, Dương tổng, Minh Ngọc nhờ có ngươi chiếu cố, lại được ngươi nhiệt tâm như vậy, từ Ma Đô đưa nàng trở về Cô Tô, ta cái này làm cha trước cảm ơn ngươi rồi. Ngay tại vừa rồi, Dương Mục Dã 10 phần kiên nhận hướng Tô Đại Cường giải thích tại sao mình muốn tìm Tô Minh Ngọc dạy kèm Lưu Văn Tinh thi đại học. Đồng thời cũng đem cái gì là sao mạng chăm chú cấp Tô Đại Cường giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Tô Đại Cường hai mắt sáng lên. Hắn cho tới nay mơ mộng đều là làm cái nhà thơ, trước kia có trên đầu Triệu Mỹ Lan để ép, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ Triệu Mỹ Lan ngọn núi lớn này chen ép không còn tồn tại, Tô Đại Cường rốt cuộc có thể hùng hồn buông thả mình. Nếu là bản thân có thể lên làm Dương Mục Dã nói cái này sao mạng, nói không chừng là có thể thực hiện làm nhà thơ mơ mộng. Ly trà mới vừa để xuống hạng, Tô Đại Cường liền không kịp chờ đợi mở miệng, Minh Ngọc chi phí trung sư phạm sinh hủy hợp đồng chuyện này ta đã nghĩ xong, quay đầu ta đi Minh Ngọc các nàng trường học, tìm trường học lãnh đạo nói rõ chuyện này, chờ Minh Ngọc tốt nghiệp lúc, khoản này tiền phá vỡ hợp đồng ta bỏ ra. Triệu Mỹ Lan những năm này để giành được tới giữ lại cấp Tô Minh Thành cưới vợ mua phòng ốc tiền, sắp xỉ cũng có 100 mấy 10 ngàn. Tô Đại Cường mặc dù đau lòng số tiền này, nhưng cũng biết không thả mồi sao câu được cá đạo lý. Chữa trị cùng nữ nhi quan hệ đều là tiếp theo. Chỉ cần có thể đổi lấy Dương Mục Giã giúp đỡ chính mình làm sao mạng, số tiền này liền xài đáng giá. Tô ba bá, tiền kỳ thực cũng là chuyện nhỏ, chủ yếu là chi phí trung sư phạm sinh vi ước chuyện này ảnh hưởng không được tốt, mong muốn để cho Minh Ngọc không bị mọi người chỉ trích, biện pháp tốt nhất chính là công bố Minh Ngọc bị buộc sửa đổi thi đại học chí nguyện chân tướng. Vốn là Dương Mục Giã tính toán là để cho Tô Minh Ngọc bản thân tới làm cái này khổ chủ ra ánh sáng Triệu Mỹ Lan trọng nam khinh nữ các loại thiên vị hành vi, dùng cái này tới lấy được đại gia đồng tình. Nhưng bây giờ Dương Mục Giã đổi chủ ý. Tô Đại Cường hiển nhiên so Tô Minh Ngọc thích hợp hơn tới làm cái này khổ chủ. Tô Minh Ngọc đứng ra công khai chỉ trích Triệu Mỹ Lan vậy, không thẳng thân giường nào chiếm lý, đều muốn gánh một ít trên đạo đức áp lực. Dù sao dù nói thế nào, Triệu Mỹ Lan cũng là Tô Minh Ngọc mẫu thân. Nhưng là đổi thành Tô Đại Cường, cũng sẽ không có bất kỳ đạo đức phương diện áp lực. Một bị thê tử phản bội cùng lừa gạt hai mươi mấy năm nam nhân, vô luận như thế nào tố cáo Triệu Mỹ Lan, đại gia đều chỉ sẽ đối với hắn ôm lấy đồng tình. Hơn nữa Tô Đại Cường bản thân liền là cái kỳ sĩ, lại am hiểu làm trò nhi làm trò, đơn giản chính là trời sinh sao mạng thánh thể. Dù là số tuổi là già rồi điểm, bất quá 59 tuổi cũng còn là sông niên kỷ, huống chi Tô Đại Cường bây giờ cũng mới 60 tuổi có lẽ. Khoảng cách bị lẫn còn sớm đâu. Tô Đại Cường vừa nghe Dương Mục Giã lời này, lập tức vỗ ngực bảo đảm, chuyện này giao cho hắn tới làm. Chỉ cần có thể để cho Triệu Mỹ Lan thân bại danh liệt, để cho Tô Đại Cường làm cái gì đều được. Thấy Tô Đại Cường như vậy lên đường, Dương Mục Giã tại chỗ liền hướng này chuyển thụ lên làm sao mạng bí quyết. Bán thảm bác lưu lượng chẳng qua là bước đầu tiên. Bước thứ hai, có lưu lượng sau sẽ phải lập hình tượng. Tô Đại Cường hiển nhiên không thể nào một mực cầm Triệu Mỹ Lan phản bội bản thân chuyện này không ngừng nghỉ làm xê. Chỉ cần ly hôn kiện cáo đánh xong chuyện này rất nhanh liền không có nhiệt độ. Trừ phi là không chính quy tòa án, xử Triệu Mỹ Lan thắng. Như vậy Tô Đại Cường ngược lại còn có thể lại lựa một thanh. Bất quá loại khả năng này rất thấp, cho nên lập hình tượng liền lộ ra rất là trọng yếu. Dương Mục Giã đề nghị Tô Đại Cường đi thích nữ nhân thiết. Dù sao Tô Minh Ngọc bị nhiều năm như vậy ủy khuất cùng bất công, Tô Đại Cường vô luận như thế nào đối này bồi thường cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Coi như người khác nhìn ra đây là lăng xê, cũng không cách nào chỉ trích Tô Đại Cường. Giống như Lưu Bị vậy, chỉ cần có thể diễn cả đời người tốt, vậy hắn chính là một người tốt. Chỉ cần cảm nhận được làm sao mạng vui vẻ, Tô Đại Cường cũng chỉ có thể một mực duy trì đau yêu nữ nhi người cha tốt hình tượng. Đây cũng là thay đời trước gặp các loại bất công Tô Minh Ngọc trước thu một chút lợi tức. Chương 263 chó cùng rất dậu Tô Minh Thành, chương 263 chó cùng rất dậu Tô Minh Thành. Một bữa cơm ăn đến, Tô Đại Cường lấy được chỗ ít không nhỏ. Tiểu Hạc thừa dịp Dương Mục Giã cùng Tô Đại Cường nóng trò chuyện thời khắc, mượn cớ đi phòng rửa tay, lặng lẽ liền đem sổ sách cấp kết liễu. Làm Tô Đại Cường cuối cùng đi tính tiền thời điểm thật mất mặt la hét muốn cho Dương Mục Giã ở Cô Tô chơi nhiều hai ngày, hắn tới làm người dẫn đường, an bài ăn ở bị Dương Mục Giã khước từ. Thuận tiện còn nhắc nhở Tô Đại Cường, dưới mắt việc cần kíp bây giờ là tìm cái luật sư, mau sớm khởi tố Triệu Mỹ Lan ly hôn. Tô Đại Cường nghe xong mánh gật đầu, bày tỏ bản thân sáng mai đi làm ngay. Một bên Tô Minh Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng thế nào cũng không nghĩ tới một phần huynh muội giữa giờ NA giám định báo cáo, mặc dù cởi ra trong lòng nhiều năm nghi ngờ, nhưng cũng đem nhà thành công cấp làm không còn. Nhất là vừa nghĩ tới mẫu thân Triệu Mỹ Lan, khu cụ. Dương Mục Giã làm bộ ho khan, thật ra là đang nhắc nhở Tô Đại Cường. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Tô Đại Cường sững sờ, trong lòng lẩm thầm mắng mình hồ đồ. Chỉ lo kích động cùng Triệu Mỹ Lan ly hôn chuyện, suýt nữa quên mình bây giờ hình tượng thế nhưng là đau yêu nữ nhi người cha tốt. Lập tức Tô Đại Cường liền đổi một bộ hiền hòa khuôn mặt, trên đường trở về đối Tô Minh Ngọc được kêu là một hỏi han ân cần. Hận không được đem những này năm khuyết vị tình cha cũng toàn bộ đủ lại. Tô Minh Ngọc cũng là không phải người ngu, có thể nhìn ra phụ thân quan tâm yêu mến hơn phân nửa đều là diễn xuất tới. Thế nhưng là những năm này, nàng thiếu yêu thật thiếu hung ác biết rõ Tô Đại Cường là đóng phim, vẫn là không nhịn được cảm động đến nát bét. Nước mắt hay cùng không lấy tiền, ào ào đi xuống. Đi tới Tô gia chỗ đầu hẻm, Tô Minh Ngọc phải bồi Tô Đại Cường về nhà. Tô Đại Cường sống chết không đồng ý dặn đi dặn lại, để cho Tô Minh Ngọc trở về Ma Đô đi học cho giỏi, thật tốt giúp Dương Mục Giã bảo mẫu học thêm. Chờ cô Tô bên này kiện cáo đánh xong, bản thân đi ngay Ma Đô nhìn Tô Minh Ngọc. Cuối cùng lúc xuống xe, cha con hai người càng là nước mắt vẩy tại chỗ. Tô Đại Cường đứng ở đầu hẻm, đưa mắt nhìn Benzema đỡ vờ rời đi, cho đến xe biến mất ở cuối tầm mắt, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người. Giống vậy ngồi ở trên xe Tô Minh Ngọc cũng là nằm sấp ở hàng sau chỗ ngồi dựa lưng bên trên, cho đến sau kính chắn gió trong đã không thấy được phụ thân bóng dáng, cái này mới dừng lại nước mắt, lần nữa ngồi thẳng thân thể. Dương Mục Giã từ trước sắp xếp đưa tới một hộp khăn giấy. Cảm ơn. Tô Minh Ngọc nhận lấy, rút ra hai cái khăn giấy lau khô nước mắt. Điều chỉnh tốt tâm tình về sau, ngẩng đầu lên. Ta biết ngươi muốn nói với ta, ba ta mới vừa làm những thứ kêu biểu diễn thành phần chiếm đa số, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, cấp ba ta ra một cái như vậy chủ ý. Tô Minh Ngọc bây giờ đã không có mẹ đến từ phụ thân quan tâm yêu mến đối với nàng thật vô cùng chân quý. Dù là những thứ này đều là diễn xuất tới Tô Minh Ngọc cũng thích như mật ngọt. Trọng yếu nhất chính là, Tô Minh Ngọc biết Dương Mục Giã sở dĩ hết sức giật dây Tô Đại Cường làm sao mạng, công khai chiến đấu Triệu Mỹ Lan, chủ yếu vẫn là vì giúp mình giảm bớt đến từ đạo đức tầng diện áp lực. Về bản chất, đây cũng là đối Tô Minh Ngọc một loại bảo vệ. Phần ân tình này, Tô Minh Ngọc sẽ vững vàng nhớ ở trong lòng. Kỳ thực ngươi cũng đừng đem ta nghĩ cao thượng như vậy, ta làm như vậy cũng là có bản thân tư tâm. Dương Mục Giã vậy, một cái đem Tô Minh Ngọc còn có một bên Tiểu Hạc ánh mắt toàn hấp dẫn đến trên người mình. Đi theo hắn nhún vai một cái, giải thích nói, ta có một chút điểm coi trọng ngươi nhóm nhà bộ kia sân còn có chung quanh hoàn cảnh, muốn đem viện kia cùng bên cạnh mấy hộ cũng muốn đến, cải tạo thành nhà trọ. Tô Đại Cường mong muốn duy trì bản thân ái nữ hình tượng, qua trận nhất định phải chuyển đến Ma Đô cùng Tô Minh Ngọc ở cùng nhau. Đến lúc đó bất kể là bán làm mướn, Dương Mục Giã cũng có thể cận thủy lâu đài tiên đắc nguyện. Mà Dương Mục Giã làm như thế, chủ yếu là để cho Tô Minh Ngọc trở về lý trí, không nên để cho nhất thời tình cảm che giấu tâm trí, ảnh hưởng sau này thao tác. Ba người nếu như vậy thích đóng phim, ngươi nhất định phải học được lợi dụng một điểm này, đây là ngươi sau này nắm hắn mấu chốt. Đơn giản mà nói, chính là phối hợp Tô Đại Cường diễn tốt cha hiền con thảo tiết mục. Buộc Tô Đại Cường cả đời đều chỉ có thể giữ vững ái nữ hình tượng, tự chọn con đường, vì cũng phải đi hết. Một chiêu này là từ đời trước mỗi ha ha trưởng công chúa nơi đó học được. Tiên đế cứ là bị trưởng công chúa một chiêu này làm cho khi còn sống không dám sụp phòng, cho đến sau lưng mới biểu diễn một màn sống lâu thấy sụp mộ phần kỳ quan. Tô Minh Ngọc trên mặt nhưng lại lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, chăm chú gật đầu một cái. Đang lúc này, xe đột nhiên xe thắng gấp, cũng được trên xe tất cả mọi người cũng buộc lên dây nịt an toàn, cái này mới không có xảy ra chuyện gì. Dương Mục Dã, Tiểu Hạc vừa muốn hỏi tài xế chuyện gì xảy ra, một đạo bóng người quen thuộc từ đầu xe đi vòng qua một bên cửa xe, giơ tay lên dùng sức vỗ vào cửa kính xe. Là Tô Minh Thành. Dương Mục Dã quay cửa sổ xe xuống, ánh mắt lạnh băng hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Đang muốn kêu gào để cho Tô Minh Ngọc xuống xe, Tô Minh Thành nhất thời sợ. Ta là tới tìm muội muội ta. Vốn là cũng đã làm tốt Tô Minh Ngọc không xuống xe, bản thân chuẩn bị bắt đầu an vạ tính toán. Không nghĩ tới Dương Mục Dã không ngờ mở cửa xe ra. Có lời gì đi lên nói đi. Tô Minh Thành trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình chỗ có tâm tư đều bị Dương Mục Dã xem thấu tựa như. Dương Mục Dã cao mày không kiên nhẫn, thế nào, có xe tiện lợi không đáp, mong muốn bản thân ngồi xe trở về Ma Đô. Không đợi Tô Minh Thành đáp lời, Dương Mục Dã liền trực tiếp phân phó tài xế lái xe. Xe dừng ở giữa đường, đã làm trở ngại đến giao thông. Tô Minh Thành lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi không mặt mũi mau tới xe. Đi tới hàng sau khi ngồi xuống, đang muốn mở miệng. Tô Minh Ngọc trực tiếp đem đầu xoay chiều một bên, một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng. Thắt chặt dây an toàn, lập tức sẽ cao hơn mau. Dương Mục Dã thanh âm từ trước sắp xếp chỗ ngồi chuyển tới. Tô Minh Thành sợ bị đuổi xuống xe, chỉ có thể đàng hoàng làm theo. Tiểu Hạc từ chỗ ngồi quay đầu, cấp Tô Minh Thành đưa tới một tấm danh thiếp. Tô Minh Thành vừa mừng lại vừa lo, đổi đội vàng hai tay nhận lấy. Nhìn một cái trên danh thiếp nội dung, mắt trợn tròn. Ma Đô Vĩnh Giật Tấn Táng phục vụ công ty. Bản địa phục vụ, 24 giờ nhanh chóng tới cửa phục vụ dây chuyền, để cho ngài đỡ lo, để cho người mất an tâm. Điện thoại liên lạc, 136 Tiểu Hạc đi theo văng lên, ta nói anh em, ngươi cái này lớn giữa đường, cái đón xe, không muốn sống nữa. Thua thiệt là chúng ta bác tài phản ứng nhanh, bằng không ngươi liền không. Đây là nhà ta mở công ty, danh thiếp ngươi giữ lại, nói không chừng ngày nào đó liền dùng tới. Tô Minh Thành mong muốn chửi thề, lại không dám. Dù sao cũng là hắn ở giữa đường cái đón xe, đối lý ở phía trước. Chuyện này xác thực rất nguy hiểm nhưng Tô Minh Thành cũng không có biện pháp. Mong muốn cùng Tô Minh Ngọc đơn độc gặp mặt, cũng chỉ có thể đến tốc độ cao cửa vào nơi này đón xe. Đợi đến xe lên xa lộ, Tô Minh Thành do dự nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, "Tô Minh Ngọc, ta có lời muốn nói với ngươi." Tô Minh Ngọc mặt xem một bên ngoài cửa xe. "Nói đi, nghe đâu?" Phải thay đổi làm trước kia, Tô Minh Ngọc dám đối với mình như vậy hờ hững, Tô Minh Thành nhất định tức giận. Nhưng dưới mắt, Tô Minh Thành đã không có rảnh so đo những thứ này. "Ta muốn cho ngươi giúp đỡ quên đủ cha, ta biết, ta đã không có tư cách gọi bà hắn, nhưng sinh nhân không bằng nuôi ân." Ta mặc dù không phải ruột thịt nhưng cũng không phải cái loại đó nuôi không quen lang tệ tử. Tô Minh Ngọc chợt quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Minh Thành. Tô Minh Thành đội vàng quát tay. Đừng hiểu lầm, ta không phải chửi chó mắng mèo nội hàng ngươi, mẹ đối ngươi làm những chuyện kia xác thực quá đáng, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là ta mẹ ruột không phải. Coi như cha muốn cùng mẹ ly hôn, có thể hay không có lời thật tốt nói, đừng làm rộn đến bị thẩm vấn công đường bước này. Tô Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đem mình cũng bị đưa lên ghế bị cáo mới nói như vậy a? Tô Minh Thành một trận nghẹn lời không nói. Cuối cùng quyết định chắc chắn, thống khoái thừa nhận nói, đúng, ta chính là sợ cha đối ta cùng đối mẹ cũng đánh thẳng tay, cho nên mới tới thương lượng với ngươi. Ngươi làm cha công tác, ta làm mẹ công tác, nhìn có thể hay không để cho bọn họ hiệp nghị ly hôn, nhà cùng tiền gửi đều có thể để lại cho cha, nhưng là hắn không thể lại hướng mẹ cùng ta phải bồi thường. Chuyện này ta cũng một mực bị chẳng hay biết gì, ta cũng là nửa người bị hại, cút. Tô Minh Ngọc đầy mắt chán ghét. Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy một người mặt mũi sẽ như thế đáng ghét. Tô Minh Thành bằng sức một mình thành công làm được. Trên thế giới này làm sao sẽ có như thế mặt dạn mày dày người? Tô Minh Thành miệng giật giật. Hắn cũng không phải sợ Tô Minh Ngọc căm ghét bản thân, nhưng hắn sợ chọc giận Dương Mục Dã, đối phương đem mình nửa đường nhét vào trên đường cao tốc. Một lát sau, Tô Minh Thành lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta biết cha bây giờ khẳng định hận chết mẹ cùng ta cũng không hy vọng xa vời hắn có thể tha thứ. Tô Minh Ngọc đột nhiên quay đầu, mặt khó chịu. Biết ngươi còn ở lại chỗ này nói nhảm. Tô Minh Thành mặt ủy khuất, trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không? Ta chỗ này có kiện đồ vật, đối cha có thể sẽ có chút dùng. Nói liền trong túi sách lấy ra cái đó vỏ cứng sổ tay. Đây là mẹ sổ sách, bên trong một khoản đội vại những năm này cậu từ nhà ta lấy đi cùng mượn đi tiền, ta đại khái tính một chút, có 100 mấy 10 ngàn đâu. Tô Minh Ngọc đưa tay phải đi cầm cái đó sổ tay, lại bị Tô Minh Thành đưa tay bảo vệ. Ngươi được đáp ứng trước ta, muốn thuyết phục cha không còn hướng ta cùng mẹ phải bồi thường, vật này mới có thể cho ngươi. Lúc này ngồi ở hàng trước Dương Mục Dã đột nhiên xoay người lại. Có thể để cho ta xem một chút không? Tô Minh Thành do dự một chút, vẫn là đem sổ tay giao cho Dương Mục Dã. Dương Mục Dã mở ra tùy tiện nhìn qua, lại đưa cho một bên Tiểu Hạc, thỏa mãn Tiểu Hạc gan dưa lòng hiếu kỳ, cuối cùng mới đem sổ tay trả lại cho Tô Minh Thành. Vật này ngươi cũng đừng làm thành bảo bối gì, vô dụng đều là ngươi mẫu thân đơn phương ghi chép, cậu của ngươi hoàn toàn có thể không thừa nhận, cáo lên tòa án vật này cũng không thể làm thành chứng cứ. Xem sửng sốt Tô Minh Thành, Dương Mục Giá tiếp tục nói, ngược lại vật này nếu là rơi vào ba người trong tay, hắn liền càng có lý do tìm ngươi mẹ sách phải bồi thường, vợ chồng chung nhau tài sản, bị mẹ ngươi đơn phương rời đi cấp cậu của ngươi nhà, cậu của ngươi có thể không nhận, nhưng mẹ ngươi nhất định phải giải thích số tiền này hoa đi đâu vậy. Tô Minh Thành nghe xong, cả người cũng choáng váng. Vốn tưởng rằng bản bút ký này có thể trở thành một phần đầu danh trạng, để cho Tô Đại Cường buông tha mình cùng mẫu thân, quay đầu đi tìm cậu một nhà đòi tiền. Ai có thể nghĩ lại là một quả bom tự nổ. Tô Minh Ngọc nghe Dương Mục Dã lời này, cũng lời đang nhìn Tô Minh Thành trong tay sổ tay. nàng đối với mình cái phế vật này ca ca nhưng hiểu rất rõ. Thành sự không có, bại sự có dư. Hơn nữa, Tô Đại Cường bây giờ tập trung tinh thần làm sao mạng, liền chỉ cùng Triệu Mỹ Lan ly dị kiện cáo bác Lưu Lượng. Một bên là máu lạnh vô tình, đem mình làm tháng ngày đối đại mẫu thân. Một bên là kịch sĩ phụ thể, nhưng ít ra còn nguyện ý làm bộ đối mình quan tâm yêu mến phụ thân. Tô Minh Ngọc coi như là nhìn thấu. Ngược lại cha mẹ ly hôn chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không đi dính vào. Mắt thấy Tô Minh Ngọc không còn để ý bản thân, trong tay đã không có bài Tô Minh Thành hoàn toàn luống cuống. Minh Ngọc, nói thế nào ta cũng là anh ngươi, kia phần giám định trong báo cáo nhưng biết rõ ràng, hai ta là có liên hệ máu mủ. Tô Minh Ngọc không nói một lời, chẳng qua là cười lạnh. Bây giờ biết ta là muội muội ngươi trước kia ta bị mẹ làm nha hoàn vậy chỉ điểm làm việc, gặp gỡ các loại bất công thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Bây giờ mới nhớ tới đánh thân tình bài. Ngươi xứng sao? Tô Minh Thành miệng giật giật, rốt cuộc hay là không lời nào để nói. Kế tiếp dọc theo con đường này, Tô Minh Thành cũng không có tìm được lại cơ hội mở miệng. Trở lại Ma Đô, mới một cái tốc độ cao, Dương Mục Giã sẽ để cho tài xế sang bên dừng xe. Nửa phút sau, Tô Minh Thành đứng ở bên đường, trơ mắt nhìn Benz mở tờ vờ nên ngang mà đi. Chỗ này đánh không tới xe, Tô Minh Thành đi ước chừng hơn một giờ, mới đi đến gần đây ga tàu điện. Bất quá Tô Minh Thành không có vội vã đi tàu điện ngầm, mà là trước tiên ở phụ cận tìm một nhà internet. Mới vừa ở trên đường, Tô Minh Thành đã suy nghĩ ra. Tô Minh Ngọc bên kia là khẳng định không trông cậy nổi bản thân cô em gái này từ nhỏ đã là một thân phản cốt. Dưới mắt bản thân gặp rủi ro, Tô Minh Ngọc không bỏ đá xuống giếng liền đã tính nhân tử. Bất quá phương đông không sáng, còn có phương tây sáng. Bên kia bờ đại dương California, vào lúc này ngày cũng đã sắp sáng đi. Tích tích tích. GG bên trên nhận được tin tức mới thanh âm nhắc nhở, thức tỉnh nằm sấp trước máy vi tính Tô Minh chết. Nhìn một cái màn ảnh dưới góc phải thời gian, đã là buổi sáng hơn 6 điểm. Bản thân chỉ ngủ không tới 1 giờ. Tô Minh chết cố gắng mở ra hai mắt buồn ngủ, nhìn về phía màn ảnh ngay chính giữa khung chít chát. Thấy được Tô Minh Thành phát tới tin tức, trong nháy mắt con người động đất. Ca, hết sức khẩn cấp, xảy ra chuyện lớn. Ba mẹ muốn ồn ào ly hôn, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp quyên đủ, tốt nhất có thể lập tức trở về một chuyến. Tô Minh chết lập tức viết chữ hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mới vừa đánh tới một nửa, đầu óc mới phản ứng được. Ba mẹ vì sao đột nhiên náo ly hôn? Chỉ có thể là bởi vì Tô Minh Ngọc cùng Tô Minh Thành cùng nhau làm kia phần DNA giám định báo cáo. Cho nên chính mình suy đoán là thật. Trong lúc nhất thời, Tô Minh chết tâm loạn như ma. Tô Minh Thành thấy Tô Minh chết nửa ngày không trở về tin tức, trực tiếp phát cái lay động cửa sổ tới. Ca, ngươi ở đâu? Tô Minh chết hít thở sâu một hơi, bắt đầu ở trên bàn gõ viết chữ. Là ngươi hay là Minh Ngọc? Internet trước máy vi tính, Tô Minh Thành không khỏi sửng sốt. Hắn muốn là muốn giấu giếm DNA kiểm tra báo cáo kết quả, lấy trước cha mẹ ly hôn chuyện này rời đi Tô Minh chết sự chú ý không nghĩ tới luôn luôn dễ gạt Tô Minh chết, lần này không ngờ không có trung kế. Người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng nhét cái răng. Tô Minh Thành lần này coi như là chân thiết cảm nhận được. Vốn còn muốn lại trì hoãn mấy phút, kết quả Tô Minh chết bên kia không nói hai lời phát tới một cái lay động cửa sổ. Gấp rút thúc giục ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải đã sớm nhận ra được dấu vết sao? Không sai, là ta. Tin tức phát ra ngoài về sau, Tô Minh Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mệt mỏi. Hủy diệt đi. Chương 264 ác nhân còn cần ác nhân ma, chương 264 ác nhân còn cần ác nhân ma đều do Tô Minh Ngọc. Nếu là nàng không lôi kéo bản thân đi làm cái đó thân duyên giám định, cũng sẽ không có đón lấy cái này đống phá chuyện phát sinh. Tô Minh Thành mở tròn mắt. Hắn không cam lòng. Tự mình xui xẻo, cũng không thể để Tô Minh Ngọc tốt hơn. Nghĩ được như vậy, Tô Minh Thành lập tức phấn chấn lên tinh thần, bắt đầu đầm ầm loảng xoảng ở trên bàn gõ viết chữ. Đại ca, mẹ là làm thật xin lỗi cha chuyện, nhưng ta là vô tội à, ta một mực bị chẳng hay biết gì, ta bây giờ là xui xẻo, ngươi cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Có ý gì? Trước kia ba mẹ không phải đúng giờ cho ngươi gửi sinh hoạt phí sao? Cái này cưới rời tách, ngươi còn hy vọng bọn họ tiếp tục cho ngươi chuyển tiền. Ta ở bên này vẫn luôn là bản thân đi làm, đã sớm theo chân bọn họ nói qua không cần cấp ta gửi tiền à. Là, ngươi là nói qua. Thế nhưng là cha không biết ta mẹ hai năm qua nói là cho ngươi gửi tiền, trên thực tế những tiền kia cũng cầm đi tiếp viện cậu một nhà. Dĩ nhiên cũng có một số ít lặng lẽ nhét cho mình làm sinh hoạt phí. Những thứ này sổ tay bên trên cũng nhớ tin tưởng. Ca, bây giờ cha đang trong cơn bực bội, chỉ tin tưởng Minh Ngọc là hắn ruột thịt liền ngươi cũng hoài nghi không phải ruột thịt. Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút làm xong cha không còn nhận ngươi đứa con trai này chuẩn bị. Thấy được Tô Minh Thành phát tới tin tức, Tô Minh chết chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Hắn nếu không phải Tô Đại Cường ruột thịt kia còn sẽ có phía sau Tô Minh Thành, Tô Minh Ngọc. Mà Tô Minh Thành nếu không phải Tô Đại Cường ruột thịt, Tô Đại Cường cố ý muốn cùng Triệu Mỹ Lan ly hôn, Tô Minh chết có thể làm sao? Liền xem như tìm người thương lượng, cũng không thể tìm Tô Minh Thành. Hai người đều không phải là một cha sinh. Bây giờ cha chỉ nghe lọt Minh Ngọc vậy. Đúng, ta hoài nghi Tô Minh Ngọc là cho cha đổ cái gì mê hồn thang, nàng nhất định là cảm giác được hai anh em chúng ta từ nhỏ đã đoạt đi ba mẹ đối với nàng quan tâm yêu mến, cho nên bây giờ liền muốn để cho cha độc sủng nàng một. Tô Minh Thành thêm dầu thêm mỡ trả lời. Tô Minh chết nhìn xong tin tức, không khỏi nhíu mày. Trước kia hắn xác thực cùng Tô Minh Thành quan hệ thân cận hơn một ít, dù sao đều là cậu bé, hơn nữa số tuổi chênh lệch cũng không lớn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tô Minh Thành cùng Tô Minh Ngọc, ai cùng bản thân quan hệ thân thiết hơn, Tô Minh chết vẫn có thể phân rõ. Người đem Minh Ngọc phương thức liên lạc cấp ta, điện thoại hoặc là tài khoản GG đều được, ta khuyên khuyên nàng. Xong rồi. Tô Minh Thành cảm thấy mình khích bác ly gián thành công, lập tức đem Tô Minh Ngọc tài khoản GG nói cho Tô Minh chết. Cái này tài khoản GG, hay là hắn hôm nay lúc xuống xe tìm Tô Minh Ngọc muốn. Tô Minh Ngọc mặc dù đem dãy số cấp hắn bất quá cũng nói rõ bản thân sau khi học xong thời gian cũng đang đi làm, cái này cờ xin phép sau liền không có đổ bộ qua mấy lần. Tô Minh Thành đem Tô Minh Ngọc nguyên thoại chuyển cáo Tô Minh Chết, còn thêm dầu thêm mỡ nói Tô Minh Ngọc căn bản cũng không nghĩ để ý hắn hai anh em. Tô Minh Chết ngoài miệng không nói, trong lòng lại không nhịn được đang suy nghĩ. Tô Minh Ngọc chân chính không nghĩ để ý người là ngươi đi. Tô Minh Chết thêm Tô Minh Ngọc cờ, đợi hơn nửa canh giờ cũng không có cậu thêm. Bất quá bây giờ biết là tình huống gì, Tô Minh Chết ngược lại không nóng nảy. Cha mẹ ly hôn đã thành định cục, bản thân xa ở nước ngoài căn bản ngoài tầm tay với, cũng chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Trực giác nói cho Tô Minh Chết, Tô Minh Ngọc nên cũng nghĩ như vậy. Tô Minh Thành đối Tô Minh Chết ý tưởng không biết gì cả. Vốn đang tính toán cùng Tô Minh Chết nhiều trò chuyện một hồi, nhưng Tô Minh Chết lại nói hắn bên này lập tức sẽ chuẩn bị rửa mặt ăn điểm tâm, phát một bì bì tới liền lọ gấp. Kỳ thực cũng không phải hạ tuyến, chẳng qua là ẩn thân mà thôi. Tô Minh Chết trong lòng rốt cuộc hay là cất một tia may mắn, vạn nhất tăng thêm Tô Minh Ngọc cực lở, còn có thể cùng đối phương phiếm vài câu. Chỉ tiếc Tô Minh Chết ý tưởng cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Mãi cho đến hắn ra cửa, cờ bên trên cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Tô Minh Thành bên này vốn là kế hoạch là theo Tô Minh Chết trò chuyện xong đã đi xuống cơ trở về trường học, nhưng một nhìn thời gian, vào lúc này đi tàu điện ngầm trở về, trường học nhà tập thể đều đã đóng cửa, định sẽ để cho quản lý quán net cấp tự mình mở cái suốt đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh Thành đi tàu điện ngầm trở về tới trường học, cũng không đi học, trở về nhà tập thể ngã đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc đến hơn 3 giờ chiều, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm lên nhìn một cái, là mẫu thân Triệu Mỹ Lan đánh tới buồn ngủ lập tức không có một nữa. Tô Minh Thành khoác chăn từ trên giường ngồi dậy, tiếp thông điện thoại. "Mẹ, xảy ra chuyện gì?" Bên đầu điện thoại kia Triệu Mỹ Lan nghe ra Tô Minh Thành thanh âm giống như là còn chưa tỉnh ngủ, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. "Không có sao, liền tối hôm qua thông, suốt đêm không ngủ, ta cái này không lo lắng ngươi mà." Tô Minh Thành không dám nói bản thân kỳ thực suốt đêm cũng ở quán internet chơi game. "Mẹ không có chuyện khác, liền nói với ngươi một tiếng, đoạn thời gian gần nhất, ăn Tết trước ngươi không cần phải về Cô Tô, sau này sinh hoạt phí mẹ sẽ đúng lúc cho ngươi đánh tới, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần quản, cũng chỉ dùng đi học cho giỏi, những chuyện khác chờ ngươi tốt nghiệp lại nói." "Tốt nghiệp?" Nếu không phải mẫu thân nhắc tới, Tô Minh Thành cũng mau quên, bản thân học kỳ sau còn có 3 môn khóa cần trùng tu. Cái này phá bức trường học, trùng tu phí cùng học phí vậy đắt vô cùng. Tô Minh Thành trước cũng muốn thực tại không được, tiêu tiền làm cái chứng giả được. Ngược lại trường học này bằng tốt nghiệp, đi ra ngoài cũng không có mấy công việc đơn vị chịu nhận. Mà những thứ kia không nhìn trình độ học vấn, cũng sẽ không chăm chú đi so đo bằng tốt nghiệp là thật hay là giả. Mua cái phục đán bằng tốt nghiệp, người ta có thể sẽ còn hạch tra một cái. Ai con mẹ nó sẽ ăn no dỗi việc, đi hạch tra 1-3 bản gà rừng đại học bằng tốt nghiệp à? Lấy lại bình tĩnh về sau, Tô Minh Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi tới Triệu Mỹ Lan cùng Tô Đại Cường ly hôn chuyện. "Nói những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, sau này coi như người khác cũng không cần ngươi nữa, mẹ cũng sẽ quản ngươi." Nói xong, Triệu Mỹ Lan liền cúp điện thoại. Tô Minh Thành trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Vốn là muốn lập tức cấp Triệu Mỹ Lan gọi lại để hỏi cho rõ ràng, thế nhưng là vừa nghĩ tới mẫu thân mới vừa nói những lời đó, tạm thời lại đổi chủ ý, đem điện thoại gọi cho cậu Triệu Đại Phú. "Minh Thành, ta cái này đang bận đâu, có chuyện gì không?" Bên đầu điện thoại kia truyền tới một trận ào 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 xoa mặt trượt thanh âm, nghe Tô Minh Thành nhíu chặt mày lên. "Ngươi bận rộn cái giám a? Mẹ ta cũng ra chuyện kia ngươi còn có tâm tình chơi mặt trượt. Cậu, ngươi hôm nay thấy mẹ ta sao?" "Gặp được, nàng tối hôm qua liền ở nhà ta, hôm nay còn gọi bên trên ta cùng nhau trở về nhà ngươi thu thập hành lý, kết quả ngươi đoán làm gì?" "Ta con mẹ nó nào biết." Tô Minh Thành trong lòng nín một cỗ lửa, không lên tiếng. "Tô Đại Cường đem nhà ngươi trong trong ngoài ngoài khóa toàn đổi chúng ta đi đến sau không vào được cửa, mẹ ngươi chỉ đánh cấp Tô Đại Cường gọi điện thoại. Ba ta không có tới cho các ngươi mở cửa. Đến rồi, hơn nữa còn là mang theo luật sư tới tại chỗ, hay cùng mẹ ngươi nói rõ, chuyện này không có cách nào thiện chỉ có thể tòa án bên trên gặp, trước kia cũng không nhìn ra, Tô Đại Cường như vậy hung ác. Vậy ta mẹ làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao, kiện tụng thôi. Ta cùng nàng cũng đừng lao lực mời luật sư kiện cáo, ngược lại là thua định đến lúc đó đòi tiền không có muốn chết một cái, nhìn Tô Đại Cường có thể thế nào." Tô Minh Thành trong lòng cười lạnh. "Ngươi làm ta mẹ giống như ngươi vô lại đâu. Lấy Triệu Mỹ Lan tính cách, căn bản sẽ không chọn con đường này." Tô Minh Thành cố nén trong lòng khó chịu, tiếp tục hỏi, "Mẹ ta bây giờ có tính toán gì?" "Còn có thể có tính toán gì, trước đi ra bên ngoài thuê phòng ở thôi, ngươi cũng biết nhà ta nhà cũng không dư giả, mắt thấy chúng bang số tuổi cũng lớn, tổng cùng ta cùng ngươi mợ chen một cái giường cũng không phải cái kế lâu dài." Triệu Đại Phú kể khổ, sắp đem Tô Minh Thành tức bể phổi. "Người con mẹ nó đoạn thời gian trước tới nhà của ta còn nói, chúng bang số tuổi còn nhỏ, buổi tối muốn cùng đại nhân cùng nhau ngủ mới yên tâm. Mẹ bây giờ mẹ ta gặp rủi ro, muốn ở nhà ngươi mượn ở một thời gian ngắn, lập tức cách nói liền thay đổi. 100.000 đồng tiền tiêu vào nhà các ngươi trên người, kết quả là nuôi ra một con quân phản phúc đúng không? Cậu, ngươi quên nhủ mẹ ta, để cho nàng cũng đừng bên ngoài tìm nhà, sẽ ngủ ở nhà ngươi." "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Triệu Đại Phú thanh âm đột nhiên để cao hẳn mấy cái decibel. "Không phải, Minh Thành, ngươi nói lời này có ý gì?" "Mặt chữ ý tự à, mẹ ta là chị ngươi, nàng bây giờ gặp phải chuyện, ngươi cái này làm đệ đệ không nói giúp bao lớn nội, để cho nàng ở nhà ngươi ở một thời gian ngắn có vấn đề gì không?" Bên đầu điện thoại kia Triệu Đại Phú nhất thời lửa. "Minh Thành, ngươi nói chuyện ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, ta đó là không muốn giúp mẹ ngươi sao? Mấu chốt nàng làm chuyện, để cho ta giúp thế nào? Bây giờ nhà các ngươi ngõ hẻm kia hàng xóm láng giềng cũng truyền khắp, mọi người đều biết mẹ ngươi ở bên ngoài trộn cuộc sống hạ ngươi, còn để cho Tô Đại Cường giúp người khác nuôi nhi tử, ta giữa chưa đi theo mẹ ngươi đi thời điểm, dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ trỏ, đầu cũng không ngẩng lên được, ngươi biết không? Triệu đại phú. Tô Minh Thành gắt gao nắm chặt điện thoại di động, đối điện thoại di động giận dữ hét, người khác đều có thể nói mẹ ta, duy chỉ có ngươi không có tư cách. Mẹ ta sinh ra ta sau, đều đã chuẩn bị cùng ba ta ly hôn, là bà ngoại quỷ ở trước mặt nàng, dập đầu cầu nàng đừng ly hôn liền không nhà tử, không nhà tử liền không có cách nào giúp ngươi đem hộ khẩu chuyển tới trong thành đến, ngươi giờ mở lương tâm đều bị chó ăn. Tô Minh Thành, ngươi cái con hoang dám cùng ta nói như vậy lời nói, lật trời đúng không?
Không sai, mẹ ngươi là đối ta có ân, nhưng khi đó ta cũng không biết nàng chuẩn bị cùng Tô Đại Cường ly hôn, càng không biết ngươi không phải Tô Đại Cường loại, nếu không ta căn bản sẽ không muốn nàng giúp ta. Chỗ tốt cũng cầm hai mươi mấy năm, ngươi bây giờ nói bước đuôi dĩ nhiên đơn giản. Tô Minh Thành ánh mắt càng thêm lạnh băng. Sổ tay bên trên nhớ sổ sách không có cách nào lấy ra cùng Tô Minh Ngọc làm giao dịch, nhưng cầm tới dọa một cái Triệu Đại Phú hay là dư xài. Triệu Đại Phú, hộ khẩu chuyện ngươi không nhận ta cũng hết cách rồi, nhưng ngươi từ mẹ ta nơi này cầm tiền, mẹ ta một khoản cũng dùng sổ tay nhớ đâu, chính là ngày hôm qua nàng giao cho ta bảo quản cái đó, ngươi đoán ta đem vật này giao cho ta cha, luật sư của hắn có thể hay không giúp hắn đem số tiền này cùng nhau muốn trở về. Triệu Đại Phú thanh âm một cái liền hốt hoảng đứng lên. Tiền gì? Ta không có lấy qua, ngươi đừng ngậm máu phun người a. Ngươi không cần cùng ta giải thích, quay đầu đi theo quan tòa giải thích là được. Tô Minh Thành nói liền cúp điện thoại. Điện thoại di động cũng còn không có buông xuống, Triệu Đại Phú điện thoại liền đã gọi lại. Minh Thành, mới vừa là cậu không đúng, ngươi nói những tiền kia ta nhớ ra rồi, không sai, những năm này ta là từ mẹ ngươi chỗ kia cầm một chút tiền, nhưng những thứ này đều là mẹ ngươi chủ động cấp ta, lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Minh Thành không nhịn được cắt đứt, mẹ ta cấp ta quyển sổ kia bản bên trên sổ sách ta tính qua tổng cộng 196.000. Bên đầu điện thoại kia Triệu Đại Phú như bị đạp cái đuôi mèo tựa như kêu to lên, nào có nhiều như vậy. Ta không dám, ngược lại ngươi thiếu mẹ ta chỉ biết so cái này nhiều, ngươi nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, đừng, Minh Thành, mọi người đều là người một nhà, có lời gì thật tốt nói không được sao? Chuyện gì đều có thể thương lượng nha.
Không có thương lượng, ở mẹ ta đánh xong kiện cáo trước, ngươi nhất định phải đem nàng ở lại nhà ngươi, thật tốt chiêu đãi.
Không thành vấn đề, mẹ ngươi là chị ruột ta, nàng bây giờ gặp phải khó xử, ta không giúp một tay ai giúp một tay.
Đừng nóng nội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta cái này không sang năm liền tốt nghiệp sao? Ta nhớ được ta thi lên đại học hồi đó liền không có làm tiệc mừng thăng học, nhưng là ngươi cái này làm cậu không thể không có chút nào bày tỏ a.
Tô Minh Thành lời này, trực tiếp để cho bên đầu điện thoại kia Triệu Đại Phú cũng sợ ngây người.
Thần con mẹ nó tiệc mừng thăng học. Ngươi giờ mờ ôm tiền đi đọc 13 bảng gà rừng đại học, còn có mặt mũi nói tiệc mừng thăng học.
Mẹ ta hàng năm thế nhưng là cũng cấp chúng bang 5000 khối tiền mừng tuổi, chúng bang năm nay 6 tuổi, các ngươi tổng cộng thu mẹ ta 30000 đồng tiền mừng tuổi. Ta sang năm tốt nghiệp chuẩn bị bản thân sáng nghiệp, còn thiếu một chút tài chính khởi động, chuyện này làm cậu ngươi không để đổ cho người khác à.
Mặc dù nhức nỗi, nhưng 30000 đồng tiền cũng là không tính đòi hỏi tham lam, Triệu Đại Phú cũng chỉ có thể coi là tiêu tiền tiêu thai.
Được, 30000 khối có thể cho ngươi mượn, lợi tức cũng không thu ngươi, nhưng là được đánh giấy nợ.
Tô Minh Thành bắt đầu giả bộ ngu, giấy nợ, cái gì giấy nợ?
Ngươi từ mẹ ta chỗ kia cầm 190000 cũng không có đánh qua giấy nợ a.
Bên đầu điện thoại kia Triệu Đại Phú giận đến miệng cũng đang phát run, lại cứ lại cầm Tô Minh Thành không có bất kỳ biện pháp nào.
Được, cậu tin được ngươi, cũng không cần đánh giấy nợ, quay đầu ta trực tiếp đem tiền chuyển tới ngươi chặn bên trên, như vậy được chưa?
Vậy ta liền cảm ơn trước cậu rồi, quay đầu ta đem số tài khoản phát cho ngươi.
Tô Minh Thành nói liền chuẩn bị cúp điện thoại.
Triệu Đại Phú đội vàng đem người gọi lại.
Minh Thành, ngươi nói yêu cầu ta cũng đáp ứng, trong tay ngươi cái đó sổ tay, yên tâm, vật kia ta sẽ thật tốt bảo quản.
Bên trong sổ sách cũng sẽ một khoản bút cũng nhớ.
Bây giờ cái này 30000 khối, liền đi đầu thu hồi điểm lợi tức.
Không đợi Triệu Đại Phú nói nữa, Tô Minh Thành trực tiếp cúp điện thoại. Đem số thẻ ngân hàng phát cho Triệu Đại Phú về sau, Tô Minh Thành nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm chân nhà, tỉnh càng ngủ.
Triệu Mỹ Lan có tiền hưu trí, sau này bản thân ăn bám cha mẹ nhiều lắm là cũng chính là không chết đói. Kết hôn mua nhà những thứ này cũng không cần suy nghĩ. Nguyên bản ở Tô Minh Thành cuộc sống hoạch định trong, đây hết thảy trong nhà cha mẹ cũng sẽ giúp hắn chuẩn bị xong. Nhưng hôm nay tất cả đều biến thành hư ảo. Tô Minh Thành càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định không ngủ, từ trên giường bò dậy, mang giày tử liền đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm kẻ cầm đầu tính sổ. Mới đến ký túc xá cửa, Tô Minh Thành liền nhận được Triệu Đại Phú phát tới tin nhắn ngắn, 30000 khối đã chuyển tới hắn thẻ ngân hàng trong. Tô Minh Thành đi trường học máy ATM bên trên tra xét một cái, xác thực đã đến trướng. Tiền thoải mái như vậy liền đến tay, có chút ra Tô Minh Thành dự liệu. Bất quá đây là chuyện tốt. Tô Minh Thành tiện tay lấy 1000 đồng tiền đi ra, rời đi trường học, đón xe chạy thẳng tới Hoa Đông Đại học sư phạm. Xuống xe mới vừa vào cửa trường, liền gặp phải đang phát chuyển đơn Tô Minh Ngọc.
Người tới làm chi?
Tô Minh Ngọc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới Tô Minh Thành.
Tô Minh Thành hừ lạnh một tiếng.
Cha không phải đã đem trong nhà toàn bộ tiền cũng nắm bắt tới tay sao?
Thế nào, nhận trở về ngươi cái này con gái ruột, cũng không có chịu cho ngươi sinh hoạt phí.
Tô Minh Ngọc đầy mắt chán ghét xem cả lơ phất phơ Tô Minh Thành, có lời cứ nói, có dám cứ thả.
Ngày hôm qua ngươi để cho ta đi làm DNA lúc kiểm chắc không phải đã nói rồi sao?
Ngươi nếu là ba mẹ ruột thịt ngươi liền cấp ta 1 vạn khối tiền, bây giờ ta tới lấy tiền.
Chương 265 sủng muội của ma, Tô Minh Thành uống lộ thuốc.
Chương 265 sủng muội của ma, Tô Minh Thành uống lộ thuốc.
Ngày hôm qua Tô Minh Ngọc vì gạt Tô Minh Thành đáp ứng làm DNA giám định, đúng là đã nói nếu như mình là Tô gia ruột thịt liền cấp Tô Minh Thành 1 vạn khối tiền.
Dựa theo ước định, mình quả thật thua. Thế nhưng là Tô Minh Thành thế nào có mặt yêu cầu một cùng mẹ khác cha muội muội thực hiện trước đồ ước. Không thể không nói, Tô Minh Thành vô lại thật đổi mới Tô Minh Ngọc nhận biết ranh giới cuối cùng. Nhất là nghĩ đến những thứ này, năm mẫu thân Triệu Mỹ Lan liền là cố ý để cho Tô Minh Thành cái phế vật này nằm sấp trên người mình hút máu đoạt đi toàn bộ vốn nên thứ thuộc về chính mình. Tô Minh Ngọc trong lòng đối với mẫu thân cuối cùng một chút xíu thương hại cũng tiêu hao hầu như không còn. Sợ rằng ở Triệu Mỹ Lan trong mắt, cũng chỉ có Tô Minh Thành mới thật sự là hài tử, Tô Minh chết cùng Tô Minh Ngọc đều là cấp Tô Minh Thành chuẩn bị vô máu bao. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, có chơi có chịu, nhanh đi lấy tiền đi. Tô Minh Thành tiến lên đoạt lấy Tô Minh Ngọc trong tay không có phát xong truyền đơn, xem ở hai ta một mẹ mức, ta trước giúp ngươi phát ra, đi nhanh về nhanh à. Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh Thành một cái, quay đầu rời đi. Trước lúc này, bất kể Triệu Mỹ Lan trước làm cái gì, Tô Minh Ngọc trong đáy lòng kỳ thực cũng còn nhận cái này mẹ. Nhưng bây giờ, Tô Minh Ngọc đã không có mẹ. Còn sót lại chỉ có một tia thân tình ràng buộc, cũng bị Triệu Mỹ Lan con trai ngoan tự tay chặt đứt. Tô Minh Ngọc đến máy ATM lấy 5000 khối, hơn nữa ngày hôm qua còn lại 5000 khối, cùng nhau ném cho Tô Minh Thành. Người cút cho ta. Tô Minh Ngọc chỉ ra ngoài trường, ánh mắt quyết nhiên, sau này đừng để cho ta gặp lại được ngươi. Tô Minh Thành thu xong tiền, đưa trong tay truyền đơn ném trả lại cho Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc không có toàn bộ tiếp lấy, gần một nửa truyền đơn tán rơi xuống đất. Yên tâm, sau này ta cũng không có người cô em gái này. Nói xong quay đầu đi. Sau lưng, Tô Minh Ngọc ngồi xuống một chương đi nhặt trên đất truyền đơn, nước mắt dọc theo hốc mắt không tiếng động tuột xuống. Một bên mấy nữ sinh đi ngang qua, lòng tốt tiến lên giúp đỡ Tô Minh Ngọc nhặt truyền đơn, một người trong đó còn chủ động đỡ Tô Minh Ngọc, vô nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng nhỏ giọng an ủi. Từ đầu chí cuối, Tô Minh Thành cũng không quay đầu nhìn dù là một cái. Ra Hoa Đông Đại học sư phạm cửa trường, Tô Minh Thành ngăn cản chiếc xe liền trực tiếp trở về trường học. Đến về sau, Tô Minh Thành trước ở bên ngoài trường tìm nhà hàng nhỏ giải quyết cơm tối, đi theo lại đi internet mở bộ máy, trước tiên đăng nhập QR, giả mù sa mưa hỏi Tô Minh Chết có hay không cộng thêm Tô Minh Ngọc QR. Quá hơn nửa canh giờ, Tô Minh Chết mới trở về tin tức nói còn không có. Tô Minh Thành đang chuẩn bị nói Tô Minh Ngọc tiếng xấu, chữ đều đã đánh được rồi, Tô Minh Chết bên kia ngay sau đó lại phát tới một cái tin. Ta còn có việc, hồi đầu lại trò chuyện. Đi theo hình cái đầu liền biến thành màu xám cho. Tô Minh Thành coi như ngốc nghếch thế nào, lúc này cũng đã cảm giác được Tô Minh Chết thái độ đối với chính mình rõ ràng như trước kia không giống nhau. Liên bởi vì mình không phải Tô gia loại. Địt. Các ngươi cho là ta nghĩ nếu như vậy sao? Tâm tình buồn bực phía dưới, Tô Minh Thành liên tục đổi hẳn mấy cái trò chơi cũng cảm giác nhẹ nhạt vô vị. Cuối cùng trước hạn hạ cơ, trở về nhà tập thể chuẩn bị sớm một chút tắm một cái ngủ. Đi tới ký túc xá cửa, Tô Minh Thành thấy được một xe cảnh sát đậu ở chỗ đó. Nếu là thường ngày, Tô Minh Thành còn sẽ kỳ quái một cái chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ trong lòng đang thiện, nhìn một cái liền thẳng tiến ký túc xá. Trở lại nhà tập thể, vào cửa liền thấy hai tên cái mũ thúc thúc cùng một kẻ bạn cùng phòng đang nói chuyện. Vừa thấy được Tô Minh Thành trở lại, bạn cùng phòng lập tức chỉ hắn nói, hắn chính là Tô Minh Thành. Mắt thấy hai tên cái mũ thúc thúc ánh mắt đồng loạt chiều mình xem ra, Tô Minh Thành sửng sốt một chút. Có ý gì? Hướng ta tới. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm, ta làm sao lại, ngươi chính là Tô Minh Thành, lao ra của Tô. Một người trong đó cái mũ thúc thúc cắt đứt hỏi. Tô Minh Thành gật đầu một cái, vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, một cái khác cái mũ thúc thúc liền đi lên trước, từ trong túi công văn móc ra chứng kiện. Chúng ta là đồn công an từ nhai trước nhận được báo cảnh, ngươi dính líu đe dọa bắt chẹt, bây giờ chúng ta phải dẫn ngươi trở về trong sở tiến một bước điều tra. Tô Minh Thành nhất thời mắt trợn tròn thêm hoảng hốt. Không phải, các ngươi có phải hay không lầm, ta làm sao có thể đe dọa bắt chẹt? Nói đến chỗ này, Tô Minh Thành đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới Tô Minh Ngọc để cho mình lăn lúc kia quyết tuyệt ánh mắt, nhất định là Tô Minh Ngọc báo cảnh. Đồng chí, các ngươi bị gạt, ta cùng báo án người là có liên hệ máu mủ linh muội, ta chính là tình hình kinh tế căng thẳng, tìm nàng mượn 1 vạn khối tiền, thế nào còn thành đe dọa bắt chẹt rồi? Hai tên cảnh sát trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nhận được báo án là từ cô Tô bên kia đất lạ lộn lại thiệp án số tiền cao tới 30.000. Trong sở lập tức phái bọn họ đi tới tìm người. Vậy làm sao đến Tô Minh Thành trong miệng, 30.000 biến 10.000 rồi. Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, hai tên cái mũ thúc thúc trong lòng liền đã có so đo. Hoặc là Tô Minh Thành nói láo. Hoặc là chính là người này đe dọa bắt chẹt đối tượng không chỉ một người. Ngược lại mang về chính là, người rốt cuộc đã có làm hay không, trong lòng mình rõ ràng, bây giờ xin phối hợp chúng ta trở về trong sở điều tra. Tô Minh Thành mặc dù không ngừng tê oan, nhưng hai cái mũ thúc thúc vẫn kiên trì đem hắn mang đi. Đi tới đồn công an, tiến phòng thẩm vấn, Tô Minh Thành mới biết được báo cảnh bắt bản thân lại là cậu Triệu Đại Phú. Không phải, đồng chí, đây thật là hiểu lầm, kia 30.000 đồng tiền là ta cậu mượn chuẩn bị cho ta sáng nghiệp thế nào thành đe dọa bắt chẹt trong này tuyệt đối là có hiểu lầm gì đó. Phụ trách thẩm vấn hai tên cái mũ thúc thúc đang trao đổi một cái ý kiến về sau, đồng ý để cho Tô Minh Thành cấp Triệu Đại Phú gọi điện thoại. Tô Minh Thành liên hệ liên tục đánh 3 điện thoại cấp Triệu Đại Phú, đều bị bên kia từ chối không tiếp. Cuối cùng là một kẻ cái mũ thúc thúc dùng điện thoại di động của mình, mới đã thông Triệu Đại Phú điện thoại. Điện thoại đã thông sau, Triệu Đại Phú miệng nhất định Tô Minh Thành dùng nhà mình tay cầm uy hiếp, chính mình mới cấp hắn chuyển 30.000 khối. Hắn ngậm máu phun người. Tô Minh Thành tâm tình kích động từ thẩm vấn trên ghế đứng lên. Một gã khác cái mũ thúc thúc lập tức ra lệnh, ngồi xuống. Gọi điện thoại cái mũ thúc thúc lần nữa hướng Triệu Đại Phú hỏi thăm một lần chuyện đã xảy ra, trừ Tô Minh Thành dùng uy hiếp gì bản thân Triệu Đại Phú nói không rõ ràng ra, cái khác cơ bản đều là tình hình thực tế nói. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Đại Phú cự tuyệt cùng Tô Minh Thành ở trong điện thoại đối chất nhau, rõ ràng cho thấy có chút chột dạ. Điện thoại cắt đứt về sau, cái mũ thúc thúc hỏi Tô Minh Thành có cái gì muốn bổ sung. Tô Minh Thành triệt để bình thường, đem Triệu Đại Phú những năm này từ mẫu thân cầm trong tay nhà mình bao nhiêu tiền một khoản bút cùng cái mũ thúc thúc toàn giao phó. Cuối cùng còn nói cái này 30.000 đồng tiền vốn chính là Triệu Đại Phú thiếu nhà mình kiên quyết không thừa nhận đây là đe dọa bắt chẹt. Mắt thấy hai đầu nói cũng chiếm chút lý, phụ trách phá án cái mũ thúc thúc cuối cùng vẫn quyết định tiến hành điều giải. Tô Minh Thành cho là Triệu Đại Phú thiếu nhà mình bao nhiêu tiền, có thể cầm chứng cứ đi tòa án khởi tố, nhưng không thể sử dụng loại phương thức này bức bách đối phương trả tiền lại. Bên kia, phá án cái mũ thúc thúc cũng cùng Triệu Đại Phú lần nữa liên hệ, bày tỏ Triệu Đại Phú cấp Tô Minh Thành chuyển 30.000 đồng tiền chỉ có thể tính dân gian kinh tế tranh chấp, còn không đạt tới đe dọa bắt chẹt tiêu chuẩn. Cuối cùng ở cái mũ thúc thúc hiệp điều hạ, Tô Minh Thành đáp ứng đem 30.000 đồng tiền còn nguyên quay lại cấp Triệu Đại Phú. Cuối cùng dày vò đến nhanh rạng sáng, Tô Minh Thành mới từ trong đồn công an đi ra. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Tô Minh Thành vọt thẳng đến trên đường cản hạ một chiếc xe taxi, chuẩn bị cả đêm trở về Cô Tô đi tìm Triệu Đại Phú tính sổ. Tài xế biết được Tô Minh Thành đêm hôm khuya khoắt phải đi Cô Tô, mở miệng sẽ phải 1.000 khối, không trả giá. Tô Minh Thành đang muốn đưa tiền, đột nhiên ý thức được trên người mình cái này 1.000.000 khối tiền là từ Tô Minh Ngọc nơi đó muốn tới. Triệu Đại Phú có thể báo cảnh đeo xấu bản thân đe dọa bắt chẹt, Tô Minh Ngọc cũng tương tự có thể. Tiền này phòng tay a. Hơi suy nghĩ, Tô Minh Thành chợt đổi chủ ý sư phó, đi Hoa Đông Đại học sư phạm, đánh cho ta biểu a, bằng không ta thì không đi được. Tài xế xe taxi trong lòng thẳng mắng Tô Minh Thành bệnh thần kinh, nhưng vẫn là đánh lên biểu, lôi kéo Tô Minh Thành đi. Đi tới Hoa Đông Đại học sư phạm, Tô Minh Thành mới nhớ tới Tô Minh Ngọc không có điện thoại di động, vào lúc này căn bản không có cách nào liên lạc với người. Bất đắc dĩ, Tô Minh Thành chỉ có thể đến phụ cận tìm nhà internet, mở cái suốt đêm. Trò chơi Tô Minh Thành là hoàn toàn không tâm tình chơi, GG bên trên Tô Minh chết cũng không online. Cuối cùng thực tại tìm không ra chuyện làm, Tô Minh Thành ở tìm tòi khung trong thâu nhập Dương Mục Giã ba chữ. Trước hắn liền hiếu kỳ Dương Mục Giã cùng Tô Minh Ngọc quan hệ thế nào, một mực không có cơ hội mở miệng hỏi. Dĩ nhiên hỏi đoán chừng cũng sẽ không có người chim hắn. Cuối cùng Tô Minh Thành biết ngay Dương Mục Giã tên gọi là gì. Vốn là chẳng qua là ôm giết thời gian mục đích, không nghĩ tới tìm tòi ra tới kết quả, để cho Tô Minh Thành trong nháy mắt con người động đất. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn 5 giờ. Ngồi ở quán internet trước máy vi tính Tô Minh Thành, trên mặt không riêng không có chút nào buồn ngủ, ngược lại rung động cùng vẻ mặt kinh ngạc đang không ngừng càng sâu. Dương Mục Giã không ngờ như bức như vậy. Như vậy một cái vàng óng ánh bắt đuổi, bản thân không ngờ bỏ lỡ. Dĩ nhiên cũng không có hoàn toàn bỏ qua, cái này còn không có Tô Minh Ngọc sao? Trước Tô Minh Thành chẳng qua là đến tìm Tô Minh Ngọc trả tiền lại, hòa hoãn quan hệ, nhìn có thể hay không cùng nhau thương lượng thế nào đối phó cậu Triệu Đại Phú. Mà bây giờ, Tô Minh Thành trong lòng lại nhiều một chút kiểu khác ý tưởng. Trong lòng hắn bây giờ đã không hận Tô Minh Ngọc, thậm chí còn phi thường may mắn, ít nhất trong thân thể mình cùng Tô Minh Ngọc còn chảy một nửa giống nhau máu. Cũng nói thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Tô Minh Thành tin chắc, Tô Minh Ngọc chính là thượng đế cho hắn mở ra kia cửa sổ. Suốt đêm thời gian đều là đến 7 giờ sáng, Tô Minh Thành trước hạn nửa giờ đã đi xuống cơ, ra cửa ở phụ cận bữa ăn sáng phô cũng đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được một nhà bán bánh bao sốt chiên cùng sữa đậu nành tiệm. Tô Minh Thành bản thân ăn thử một cái, xác nhận khẩu vị cùng Cô Tô bên kia sắp xỉ, lúc này mới lại mua hơn một phần bữa ăn sáng. Vì phòng ngừa bữa ăn sáng lạnh quá nhanh, cố ý nhét vào trong ngực ôm, sau đó trở về Hoa Đông Đại học sư phạm, một đường nghe được đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Tô Minh Ngọc cụ thể ở kia tòa nhà không biết, bất quá Tô Minh Thành hỏi thăm được phần lớn nữ sinh sớm lên lớp đều muốn từ cái chỗ này trải qua. Mà phụ cận cũng không thiếu cùng Tô Minh Thành vậy mua xong bữa ăn sáng chờ nam sinh. Một đám liếm cầu. Tô Minh Thành trong lòng khinh thường nói, bản thân cùng những người này cũng không đồng dạng, mình là hướng muội muội đội gai nhận tội. Trong lòng đang nghĩ như vậy, một đạo thân ảnh quen thuộc cấn vào mí mắt, là Tô Minh Ngọc. Tô Minh Thành lập tức xông tới. Tô Minh Ngọc thấy được Tô Minh Thành, cau mày đang muốn mở miệng để cho người này lăn, không nghĩ tới Tô Minh Thành kế tiếp một phen để cho nàng hoàn toàn mắt trợn tròn. Minh Ngọc, ngươi còn chưa kịp ăn điểm tâm đâu a? Ta mua cho ngươi khi còn bé thích ăn nhất bánh bao sốt chiên cùng sữa đậu nành, mặn ngươi mau thừa dịp nóng nếm thử một chút. Tô Minh Thành mở ra dùng thức ăn nhanh hộp chuyển bánh bao sốt chiên, lại tự mình đem ống hút cắm vào sữa đậu nành trong chén. Ân cần lại thể thiếp cách làm, đem chung quanh những thứ kia giống vậy dơ lên bữa ăn sáng đang đợi bạn gái nam sinh nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá liếm a. Cảm giác được bốn phía vô số đạo ánh mắt rơi xuống bản thân, Tô Minh Ngọc nhất thời nóng nảy. Tô Minh Thành, ngươi có bệnh đúng không? Ngươi cút cho ta không muốn gặp lại ngươi. Tô Minh Thành gắng chịu đựng, tuyệt không tức giận, tiếp tục cười ha hả để cho Tô Minh Ngọc nếm một cái mùi vị. Nếu là không hợp ý, hắn lại đi mua nhà khác. Trung quanh nam sinh thấy cảnh này, ánh mắt cũng bất giác nổi lòng tôn kính. Cái này con mẹ nó không phải liếm cầu, rõ ràng chính là chiến lang. Tô Minh Ngọc bị Tô Minh Thành cái này vô lại sức lực cấp giận đến không nhẹ, quay đầu bước đi. Tô Minh Thành đội vàng đuổi theo. Tô Minh Ngọc đột nhiên quay đầu, cảnh cáo Tô Minh Thành đừng có lại đi theo, nếu không bản thân liền phải báo cho cảnh sát. Kết quả Tô Minh Thành bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối Tô Minh Ngọc trước mặt. Minh Ngọc, ta sai rồi, ta không phải người, ta có lỗi với ngươi. Nói xong giơ tay lên, hung hăng quạt bản thân hai cái bạt hai. Tiếng vang lanh lảnh cùng trên mặt ngay sau đó nổi lên hồng ấn, để cho Tô Minh Ngọc cả người cũng mắt trợn tròn. Không phải, ngươi làm gì nha? Tô Minh Ngọc đưa tay, phải đem Tô Minh Thành kéo lên. Tô Minh Thành kiên trì không chịu đứng lên. Tô Minh Ngọc không tha thứ hắn vẫn quỳ như vậy không đứng lên. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Tô Minh Ngọc thật nóng nảy. Ngươi trước đứng lên cho ta. Tô Minh Thành đem bữa ăn sáng hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ngươi trước ăn một miếng ta mua cho ngươi bữa ăn sáng, chứng minh ngươi đã tha thứ ta, ta mới có thể đứng lên. Ta, Tô Minh Ngọc giờ khắc này thật nghĩ nổ thô tục. Dưới con mắt mọi người, Tô Minh Ngọc cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận lấy sữa đậu nành, tựa trưng uống một hớp. Tô Minh Thành vui mừng quá đỗi, tiếp theo lại để cho Tô Minh Ngọc nếm thử một chút bánh bao sốt chiên. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Tô Minh Thành từ dưới đất đứng lên, mặt quan tâm. Thế nào, ăn ngon à? Tô Minh Ngọc không nói nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời này nhắc nhở Tô Minh Thành, lập tức hắn liền đem túi đeo vai lấy xuống, giơ tay lên liền phải đem bao hướng Tô Minh Ngọc trên người treo. Tô Minh Ngọc lập tức tránh ra. Tô Minh Thành lập tức giải thích, đừng hiểu lầm, trong túi sách này giả vờ ngươi ngày hôm qua cấp ta 1 vạn khối tiền, một phần không thiếu, nhiều người ở đây, ta cũng không lấy ra. Tô Minh Ngọc mắt hạnh trợn tròn. Tô Minh Thành, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Tô Minh Thành không ngờ chăm chú gật gật đầu. Không sai, trước ta đúng là có bệnh, mỡ heo làm tâm trí mê muội, tận làm một ít chuyện hồ đồ, bất quá ngươi yên tâm, bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hôm nay chính là cố ý tới xin lỗi ngươi. Nói, thân thể 90 độ không lưng, chiều Tô Minh Ngọc sâu sắc bái một cái. Minh Ngọc, thật xin lỗi, ta thật lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta được không? Tô Minh Ngọc trông lên trước mắt vô cùng xa lạ Tô Minh Thành, trong lòng thật sự là không nghĩ ra. Lúc này mới một buổi tối, Tô Minh Thành liền giống như biến thành người khác. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 266 học kinh tế học vẫn có chút dùng, chương 266 học kinh tế học vẫn có chút dùng. Trưa hôm đó, Tô Minh Ngọc lần đầu tiên đi một chuyến ra ngoài trường internet, leo lên liền mật mã cũng mau muốn quên cực rồi. Khu khu cụ. Trong hai nghe vang lên liên tiếp bạn tốt xin phép thanh âm nhắc nhở. Một người trong đó là ngày hôm trước phát tới ghi chú nhắn lại là Tô Minh Chiết. Một người khác là sáng nay hơn 10 giờ phát tới nhắn lại ghi chú là Tô Minh Thành. Tô Minh Ngọc chỉ thông qua Tô Minh Chiết hảo hữu xin phép. Tô Minh Thành xin phép vốn là nghĩ trực tiếp điểm cự tuyệt, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là chọn bỏ qua một bên. Bạn tốt xin phép mới vừa thông qua, Tô Minh Chiết liền cấp Tô Minh Ngọc phát tới một cái tin. Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc thường ngày tiếp xúc máy vi tính thời gian không nhiều, tốc độ viết chữ cũng rất chậm. Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chuyện trong nhà, Minh Thành đô nói với ta, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không có sao, chính là Tô Minh Thành sáng nay đột nhiên tới tìm ta. Là vì ba mẹ ly hôn chuyện. Có chút quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là cùng cậu một nhà có liên quan. Nhà cậu thế nào? Những năm này mẹ một mực gạt cha, lặng lẽ cấp nhà cậu lấy tiền, còn có nói là chuyển đến nước ngoài cho ngươi du học tiền, cũng bị mẹ tham ô cho mượn cậu làm ăn. Cái gì? Tô Minh Ngọc dùng nhất chỉ tiền tiếp tục viết chữ, những chuyện này ta cũng là hôm nay mới biết. Minh Thành nói cho ngươi. Đúng. Hắn lại là làm sao biết những chuyện này? Mẹ cấp Tô Minh Thành một sổ tay, phía trên nhớ những năm này mẹ từ trong nhà đưa cho cậu mỗi một khoản tiền. Tô Minh Ngọc còn đang thong thả viết chữ, Tô Minh Chiết lại phát tới một cái tin. Minh Thành có phải hay không cầm sổ tay đi tìm cậu, muốn đem tiền muốn trở về? Nhìn xong Tô Minh Thành phát tới tin tức, Tô Minh Ngọc nghĩ thầm ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, hơn nữa còn đánh giá cao Tô Minh Thành đầu óc. Hắn dùng cái đó sổ tay làm uy hiếp, để cho cậu cấp hắn chuyển 30.000 đồng tiền, tiền chân trước tới sổ, chân sau cậu liền báo cảnh sát. Thấy được Tô Minh Ngọc phát tới tin tức, ngồi trước máy vi tính Tô Minh Chiết tay nâng chắn đầu, trực tiếp hết ý kiến. Cậu báo cảnh lý do là cái gì? Đe dọa bắt chẹt. Đúng. Tô Minh Chiết nhìn màn ảnh máy vi tính, bất đắc dĩ thở dài. Tô Minh Thành ngu, Triệu Đại Phú hư, Tô Đại Cường sợ, hơn nữa một thích kỷ lại thiên vị phụ đệ ma Triệu Mỹ Lan. Cái này nhà, cảm giác liền tự mình cùng Tô Minh Ngọc hai cái là người bình thường. Minh Thành nuốt không trôi một hơi này, cho nên tới tìm người thương lượng thế nào trả thù cậu. Đại ca, ngươi nói ta nên đáp ứng hắn sao? Tô Minh Ngọc buổi sáng thời điểm bị Tô Minh Thành quấn lấy thật sự là không có biện pháp, mới lên lưới đến tìm Tô Minh Chiết quyết định. Ngươi bây giờ đáp ứng hắn cũng vô dụng thôi. Ta đoán mẹ đưa cho cậu tiền, căn bản cũng không có để cho cậu đánh giấy vay nợ, tiền này làm sao có thể còn có thể cầm về? Hắn nói có thể đem cái đó sổ tay giao cho cha, để cho luật sư đi mướn. Vậy thì có cái gì dùng? Cha chỉ biết cầm cái đó sổ tay đi cáo mẹ, để cho mẹ tới bồi thường số tiền này, cuối cùng cậu vậy không có tổn thất gì. Mắt thấy Tô Minh Chiết cũng không có biện pháp gì tốt, Tô Minh Ngọc chỉ đành viết chữ trả lời, được chưa, vậy ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tô Minh Chiết lập tức trở về tin tức, Minh Ngọc, ngươi cũng đừng có gấp, ta bây giờ liền liên lạc một chút trong nước bạn học, hỏi bọn họ có hay không học pháp luật bạn bè, tư vấn một cái xem chuyện này có thể hay không có cái khác thích đáng biện pháp giải quyết. Tô Minh Ngọc trở về một từ. Nàng buổi chiều còn muốn đi cấp Lưu Văn Tĩnh làm gia sư, cùng Tô Minh Chiết nói một tiếng liền thối lui ra khỏi cửa. Hơn một giờ sau, Tô Minh Ngọc đứng ở 3602 cửa phòng, bấm vang chuông cửa. Lần này tới mở cửa chính là Lưu Văn Tĩnh. Hai người cũng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá mở cửa trong nháy mắt, với nhau liền cũng đoán được thân phận của đối phương. Tô lão sư đúng không? Chào ngươi, chào ngươi. Lưu Văn Tĩnh nhiệt tình nắm tay đưa đi ra. Lúc bắt tay, Tô Minh Ngọc chăm chú quan sát Lưu Văn Tĩnh hai mắt. Mặt mũi này, vóc người này, đặt ở Hoa Đông Đại học sư phạm như vậy nữ sinh tỷ lệ rất cao trường học cũng có thể coi là được với Hoa Khôi cấp bậc. Khó trách Dương Mục Dạ muốn cho Lưu Văn Tĩnh truyền hình trực tiếp ôn tập thi đại học, nhân cơ hội cấp tác nghiệp giúp đánh một đợt quảng cáo. Lưu Văn Tĩnh nhiệt tình đem Tô Minh Ngọc nên vào nhà, lại từ phòng bếp cầm hai bình nước suối. Ở phòng khách trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Lưu Văn Tĩnh hỏi tới Tô Minh Ngọc buổi tối có cái gì ăn bài. Tô Minh Ngọc lắc đầu một cái. Lưu Văn Tĩnh kích động vỗ tay một cái. Quá tốt rồi, lần trước một phỉ tỷ giới thiệu ngươi qua đây thời điểm, ta chỉ muốn lưu ngươi cùng nhau ăn cơm tối còn cố ý đi siêu thị mua món ăn, kết quả khi trở về ngươi cũng đi hôm nay vừa đúng bộ tốt. Tô Minh Ngọc khoát khoát tay nói liên tục không cần, nhưng không chịu nổi Lưu Văn Tĩnh buổi sáng liền đã đem các loại món ăn đều đã mua xong. Mặc dù những thức ăn này cũng không phải là đặc biệt vì khoản đãi Tô Minh Ngọc mới mua. Dương Mục Giã tối nay mời Tưởng Nam Tôn cùng Tiểu Hạc tới dùng cơm, biết Tô Minh Ngọc cũng muốn đi qua cấp Lưu Văn Tính học thêm, liền đem Tô Minh Ngọc cũng cùng tính một lượt bên trên. Biết được Dương Mục Giã cũng không phải là đặc biệt mời mình, Tô Minh Ngọc lúc này mới yên tâm đáp ứng. Kế tiếp 2 giờ trong, Tô Minh Ngọc giúp đỡ Lưu Văn Tính đem cấp 3 số học kiến thức cắt tỉa một lần. Trọng điểm là làm rõ ràng Lưu Văn Tính cái nào nội dung nắm giữ tương đối yếu kém. Xong về sau, Tô Minh Ngọc lại giúp đỡ giải đáp trước đó Lưu Văn Tính ở ôn tập trong gặp phải một ít sẽ không để. Mặc dù không hơn qua một ngày cấp 3, nhưng Lưu Văn Tính cơ sở tuyệt không kém, điều này cũng làm cho Tô Minh Ngọc đối kế tiếp tới 7 tháng dạy kèm có nhiều hơn lòng tin. Nhanh đến 5 giờ lúc, dạy kèm mới kết thúc. Lưu Văn Tính bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, Tô Minh Ngọc cũng cùng theo tiến phòng bếp rút một tay. Vừa đúng lúc này, Dương Mục Giã trở lại nhà trọ. Không riêng một mình hắn, Tiểu Hạc cũng trước hạn đến đây. Thấy được Tô Minh Ngọc cũng ở đây, Tiểu Hạc chủ động cùng nàng lên tiếng chào. Dương Mục Giã nhân cơ hội hỏi tới Tô Đại Cường cùng Triệu Mỹ Lan ly hôn kiện cáo tiến triển đến một bước kia. Tô Minh Ngọc lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân hai ngày này cũng không có cùng trong nhà chủ động liên lạc qua. Có chút cô ý tránh, không muốn dính vào ý tứ. Dương Mục Giã gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Vốn tưởng rằng cái đề tài này đến chỗ này liền kết thúc, không nghĩ tới Tô Minh Ngọc chần chờ mấy giây về sau, chủ động mở miệng. Dương Tổng, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện sao? Dương Mục Giã từ trong tủ lạnh cầm hai chai nước uống, một chai ném cho Tiểu Hạc, một chai bản thân bật ra. Dĩ nhiên. Tối hôm trước từ Cô Tô trên đường trở về, ta nhớ được ngươi đã nói, ta hai, Tô Minh Thành trong tay cái đó sổ tay không có tác dụng gì, cho nên mẹ ta len lén cấp ta cậu những tiền kia, thật liền không có biện pháp cầm trở về chưa. Nếu như ban đầu không có viết giấy vay nợ giấy mượn bậy, từ trên pháp luật chỉ sợ là rất khó lại đòi về. Người nói chuyện là Tiểu Hạc. Tô Minh Ngọc nghe xong, ánh mắt buồn bã. Mặc dù đối cái kết quả này sớm có dự liệu, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Đang lúc này, Dương Mục Giã thanh âm đột nhiên vang lên. Ta ngược lại nghe nói qua một chuyện, có lẽ có thể làm tham khảo giải quyết chuyện này một ý nghĩ. Tô Minh Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu. Chuyện này không biết có phải hay không là thật cho nên chỉ cung cấp tham khảo. Dương Mục Giã trước thay phiên giáp. Dù vậy, hay là thành công đưa tới tại chỗ bao gồm Tiểu Hạc ở bên trong tất cả mọi người hứng thú. Ngay cả Lưu Văn Tính cũng lặng lẽ ngừng tay bên trên công tác, muốn nghe một chút Dương Mục Giã giúp thế nào Tô Minh Ngọc từ cậu trong tay phải về khoản tiền kia. Có cái kinh tế học giáo sư, con thê tử len lén bao nuôi một tiểu tam, cái này tiểu tam nghe nói là cái nữ tiếp viên hàng không, dáng dấp rất xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là tuổi tác so với kia vị kinh tế học giáo sư nhỏ hơn 20 tuổi. Tô Minh Ngọc cùng Lưu Văn Tính cũng nghe sửng sốt một chút. Cái này số tuổi, cũng mau có thể làm nữ tiếp viên hàng không tiểu tam ba a. Dương Mục Giã nhún vai một cái, tiếp tục nói, vị kia kinh tế học giáo sư niên kỷ chỉ so với tiểu tam nữ tiếp viên hàng không 33 nhỏ 2 tuổi, hắn vì lấy lòng tiểu tam, vung tay lên, vì tiểu tam cùng cha mình mua hai bộ phòng. Ai có thể nghĩ, tiểu tam một bên ở kinh tế học giáo sư mua phòng, tiêu lấy giáo sư tiền, còn vừa thừa dịp giáo sư không ở thời điểm, ở bên ngoài bao nuôi một mặt trắng nhỏ, len lén lêu lổng. Tô Minh Ngọc, Lưu Văn Tính nghe đến đó lúc cũng sợ ngây người. Nếu không phải nhìn Dương Mục Giã nghiêm trang bộ dáng, hai người cũng nên hoài nghi cái này vì tam quan kịch tình có phải hay không Dương Mục Giã từ chi âm câu chuyện sẽ bên trên xem ra. Giấy không thể gói được lửa. Tiểu Tam bao nuôi mặt trắng nhỏ chuyện cuối cùng vẫn là bị kinh tế học giáo sư phát hiện, dưới cơn nóng giận liền đem Tiểu Tam cáo lên tòa án, yêu cầu trả lại trước tặng cho hai bộ nhà. Không nghĩ tới Tiểu Tam đã sớm chuẩn bị, lấy ra ghi âm chứng cứ, chứng minh kinh tế học giáo sư tặng cho bất động sản hành vi là tự nguyện, quan tòa cũng vì vậy phán quyết kinh tế học giáo sư thua kiện. Kinh tế học giáo sư ở chỗ này cũng là vị nhân vật có mặt mũi, xảy ra lớn như vậy xấu xí, tự nhiên không chịu để yên, vì vậy tìm đến vợ trước. Hai người thế nào nói không biết, ngược lại vợ trước đi theo liền lấy kinh tế học giáo sư tự mình xử trí vợ chồng chung nhau tài sản làm lý do, đem tiểu tam cáo bên trên tòa án. Địa phương tòa án trải qua điều tra nhận định, kinh tế học giáo sư tặng cho hành vi không có hiệu quả, phán định tiểu tam trả lại hai bộ nhà, bao gồm kinh tế học giáo sư trước cấp bậc của nàng nuôi phí cũng phải cùng nhau trả lại. Tương đương với kinh tế học giáo sư một xu không tốn, chơi quỵt tiểu tam suốt 3 năm. Câu chuyện tới đây vẫn chưa xong, Tiểu Hạc đã trước tiên phản ứng kịp. Ý của ngươi là để cho Tô phụ Tô mẫu liên thủ, để cho Tô phụ lấy Tô mẫu tự mình xử trí vợ chồng chung nhau tài sản làm lý do, đem cậu cáo lên tòa án. Dương Mục Giã gật gật đầu, đi theo nhìn về phía Tô Minh Ngọc. Dựa theo cái phương pháp này, có xác suất rất lớn là có thể đem Triệu Mỹ Lan mượn cùng đưa cho Triệu đại phú một nhà tiền cầm về. Mấu chốt của vấn đề là Triệu Mỹ Lan phải phối hợp, giống như trong chuyện xưa vị kia kinh tế học giáo sư vậy. Hai bộ nhà cầm về sau, đều muốn bồi thường cấp vợ trước. Giáo sư mục đích chỉ là vì hạ giận, để cho tiểu tam cả người cả của đều không còn. Có thể Triệu Mỹ Lan phù đệ ma tắc phong, đừng nói tiền cầm về cũng bồi thường cấp Tô đại cường, coi như vợ chồng hai người cắt phân một nửa, nàng đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Dương Mục Giã đang chuẩn bị nhắc nhở chuyện này, Tô Minh Ngọc đột nhiên mở miệng, "Dương tổng, điện thoại di động có thể mượn ta gọi điện thoại sao?" Dương Mục Giã cấp Hứa Tam Đa đưa cái ánh mắt, Hứa Tam Đa ngay sau đó móc ra kia máy Apple điện thoại di động, cấp Tô Minh Ngọc đưa tới. Lưu Văn Tĩnh nhiệt tâm tiến lên, dạy Tô Minh Ngọc thế nào sử dụng bộ điện thoại di động này. Dãy số phát đánh đi ra về sau, Tô Minh Ngọc cầm điện thoại di động, một thân một mình đi hướng ban công. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia lập tức chuyển tới Tô Minh Thành vô cùng thanh âm lo lắng. "Minh Ngọc, ngươi muốn đến biện pháp sao? Cậu báo cảnh bắt chuyện của ngươi, ngươi cùng mẹ nói sao?" "Còn không có đâu, cái này đang chờ ngươi quyết định sao? Ngươi bây giờ có thể cùng mẹ nói, nếu như mẹ quyết định đứng ở ngươi bên này, cùng cậu hoàn toàn trở mặt, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Nếu là ngươi liền mẹ cũng không thuyết phục được, sau này cũng chớ tới tìm ta nữa, ta sẽ không lại quản chuyện này.
Tô Minh Thành cũng không kịp hỏi Triệu Mỹ Lan nếu là đáp ứng, bước kế tiếp làm gì, Tô Minh Ngọc bên kia liền đã cúp điện thoại.
Tô Minh Thành cũng không có lại gọi lại, mà là trực tiếp bấm mâu thân Triệu Mỹ Lan điện thoại.
Mẹ, ngươi ở chỗ nào vậy?
Bên ngoài mưa nhà, thế nào?
Cậu không có để ngươi ở nhà hắn.
Hắn ngược lại nói, nhưng ta cảm giác phải ở bên ngoài bản thân thuê phòng dễ dàng hơn.
Tiền mướn phòng đắt hay không?
Đừng lo lắng, mẹ có về hưu tiền lương.
Không phải mẹ.
Ta cậu cứ như vậy lang tâm cậu phế, bây giờ ngươi gặp rủi ro, hắn không nói giúp ngươi một cái, để ngươi trong nhà hắn ở một thời gian ngắn thế nào?
Chúng bang cũng lớn, ngươi mợ, mẹ.
Ta cậu chính là cái vong ân phụ nghĩa quân phản phúc, ngươi cũng đừng lại giúp hắn nói chuyện nếu không ta cũng trở mặt với ngươi.
Minh Thành, ngươi hôm nay đây là thế nào?
Thế nào?
Cậu không có nói với ngươi sao?
Đúng, kia tên phản phúc đoán chừng cũng không có liền nói cho ngươi, hắn thiếu chút nữa liền đem ta cấp đưa vào cục trong đi.
Cái gì?
Rốt cuộc phát sinh cái gì Minh Thành, ngươi đem chuyện đầu đuôi nói cho mẹ.
Mẹ, ngươi cấp ta cái đó sổ tay bên trên không phải nhớ những năm này ngươi cấp cậu cầm bao nhiêu tiền không?
Ta suy nghĩ ngươi theo ta, Tô Đại Cường ly hôn về sau, ngày tháng sau đó không dễ chịu, cho nên ta chỉ muốn thử một chút sáng nghiệp, vạn nhất muốn thành hai mẹ con mình tương lai ngày cũng có thể có cái chỗ dựa.
Sáng nghiệp? Ngươi lấy ở đâu tài chính khởi động a?
Cùng ta cậu mượn a, ngay từ đầu lúc nói, hắn dùng rằng từ chối không cho mượn, sau đó ta liền nói với hắn sổ tay bên trên kia một khoản bút sổ sách, sau đó hắn liền thống khoái đáp ứng cho ta mượn 30.000 khối, sau đó chân trước đem tiền chuyển tới ta thẻ ngân hàng bên trên, chân sau hắn liền cấp ma đô bên này đồn công an gọi điện thoại báo cảnh, nói ta đe dọa bắt trẻ.
Tô Minh Thành càng nói càng kích động, cái mũ thúc thúc đi tới trường học đem ta mang về đồn công an, cuối cùng gọi điện thoại cùng cậu đối chất nhau, hắn miệng nhất định là ta uy hiếp hắn, hắn mới đem tiền chuyển cho ta, nếu không phải cái mũ thúc thúc điều giải, cuối cùng ta lại đem 30.000 đồng tiền trả lại hắn, ta liền phải tiến đi.
Ta hỏi phá án cái mũ thúc thúc, giống như ta tình huống như vậy, một khi bị nhận định là đe dọa bắt trẻ vậy, khởi bộ cũng phải 3 năm, đây là ta cậu ruột có thể làm ra tới chuyện.
Mẹ,
suy bụng ta ra bụng người, ngươi vì Triệu đại phú bỏ ra nhiều như vậy, giúp hắn nhiều như vậy, ta tìm hắn muốn kia 30.000 đồng tiền liền lợi tức cũng không đủ để.
Hắn lại hay, mắt thấy ngươi xảy ra chuyện, sau này không có cách nào lại từ nhà chúng ta bắt được chỗ tốt, nói trở mặt liền trở mặt, đây là người có thể làm được chuyện.
Liền con chó cũng so hắn có lương tâm.
Mẹ, ta ngược lại là đem lời đặt xuống ở chỗ này, chuyện này có Triệu đại phú liền không có ta, ngươi nếu là không chịu giúp ta, ta đi ngay tìm ta, Tô Đại Cường, trong tay ta sổ tay nhớ cái này bút bút chứng, ta cũng phải làm cho Triệu đại phú toàn đều phun ra.
Chương 267 người tuổi trẻ bây giờ xác thực nghe khuyên. Chương 267 người tuổi trẻ bây giờ xác thực nghe khuyên. Tô Minh Ngọc từ ban công nói chuyện điện thoại xong trở lại, phát hiện trong phòng khách thêm một người,
một rất xinh đẹp nữ sinh,
da được không sáng lên,
khí chất đó nhìn một cái chính là phú dưỡng đi ra đại tiểu thư, nam sinh trong lòng ánh trăng sáng tiêu chuẩn mô bản.
Đứng ở trước mặt nàng, đừng nói là Tô Minh Ngọc, ngay cả Lưu Văn Tĩnh đều bị chèn ép như cái thổ nha đầu.
Thấy được Tô Minh Ngọc đi tới, nữ sinh xinh đẹp chủ động từ trên ghế xả lỏn đứng lên, nắm tay đưa tới,
tao nhã lễ phép, yêu nhã hào phóng.
Xin chào, ta gọi Tưởng Nam Tôn.
Cái tên này Tô Minh Ngọc lúc trước trở về Cô Tô trên đường nghe qua, cũng sẽ nhớ được.
Chính là cái đó cùng Dương Mục Dã, Tiểu Hạc hẹn cơm nữ sinh.
Từ miệng âm là có thể nghe ra, Tưởng Nam Tôn là dân gốc Ma Đâu người.
Đại học học tập với đồng tế kiến trúc học chuyên nghiệp, lại làm cho nàng nhiều một tầng trường danh giá hào quang.
Dĩ nhiên nhất để cho Tô Minh Ngọc âm thầm ao ước hay là Tưởng Nam Tôn xuất thân.
Thượng Hải đại tiểu thư, đây chính là so Giang Chết con gái một cao hơn một vòng tầng tồn tại.
Lúc bắt tay, Tưởng Nam Tôn không nhịn được nhiều quan sát Tô Minh Ngọc mấy lần.
Bị Tô Minh Ngọc phát hiện về sau, Tưởng Nam Tôn nhún nhún vai, tự nhiên hào phóng giải thích nói, ta từ Tiểu Hạc nơi đó biết người một ít chuyện, nói thật thật bội phục ngươi.
Giọng điệu chân thành.
Tô Minh Ngọc tin tưởng Tưởng Nam Tôn nói như vậy không phải khách sáo, bất quá phần này bội phục nàng tha rằng đừng.
Đem điện thoại di động trả lại cho Hứa Tam Đa về sau, Tô Minh Ngọc nói cho Dương Mục Dã, mình đã cấp Tô Minh Thành gọi điện thoại.
Tô Minh Thành 89/10 có thể thuyết phục mẫu thân Triệu Mỹ Lan.
Ở đỡ đệ đệ cùng đỡ nhi từ giữa, Triệu Mỹ Lan nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người sau.
Dù sao Triệu Mỹ Lan như vậy giúp đỡ đệ đệ Triệu Đại Phú, xét cho cùng hay là bởi vì Tô Minh Ngọc bà ngoại thân tình bắt bóc.
Bà ngoại năm đó thà chịu hy sinh Triệu Mỹ Lan cá nhân hạnh phúc, cũng phải để cho nữ nhi giúp đỡ nhi tử.
Triệu Mỹ Lan những năm này thiên vị Tô Minh Thành, về bản chất hay là ở đi bà ngoại năm đó đường cũ.
Duy một thất bại địa phương, đại khái chính là không có thể đem Tô Minh Ngọc cũng biến thành kế tiếp chính mình.
Thường Nam Tôn một đôi mắt đẹp, tò mò nhìn về phía Dương Mục Dã.
So sánh với Tô phụ Tô mẫu có thể hay không liên thủ cáo trạng Triệu đại phú, nàng càng muốn biết Dương Mục Dã trong chuyện xưa vị kia kinh tế học giáo sư sau đó thế nào.
Tốt dùng cái này tới giám định, Dương Mục Dã nói câu chuyện này rốt cuộc là có phải hay không thật.
Muốn nghe câu chuyện kết cục có thể, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, trong chuyện xưa kinh tế học giáo sư cùng tiểu tam nữ tiếp viên hàng không, bỏ ra đạo đức không nói, ngươi càng nghiêng về ủng hộ ai?
Ta ai cũng không ủng hộ.
Thường Nam Tôn không chút do dự hồi đáp,
nhất định phải chọn một, không có cũng không cái này lựa chọn.
Dương Mục Dã từng bước áp sát.
Thường Nam Tôn cau mày, bất mãn nhìn chằm chằm Dương Mục Dã.
Đại tiểu thư kiêu kỳ tính khí trở lên, nàng dứt khoát không chơi.
Ngươi thích nói.
Dương Mục Dã ánh mắt đi theo chuyển hướng Tiểu Hạc.
Tiểu Hạc trần trơ nhìn Tưởng Nam Tôn một cái, mở miệng trước cũng tương tự trước cho mình thay phiên giáp.
Như nước anh không cân nhắc đạo đức vậy, ta sẽ chọn chống đỡ kinh tế học giáo sư.
Nguyên nhân dĩ nhiên không riêng bởi vì ta là cái nam, quan trọng hơn chính là cái đó tiểu tam nữ tiếp viên hàng không hành vi vi phạm thành tín.
Nàng nếu tiếp nhận kinh tế học giáo sư ban nuôi, coi như không có tình cảm, nhưng cơ bản khế ước tinh thần cần phải muốn tuân thủ. Tiểu Hạc nói xong, Dương Mục Giã đi theo lại nhìn Tô Minh Ngọc, Lưu Văn Tĩnh một cái. Hai nữ mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng nhìn ra được các nàng đều là chống đỡ Tiểu Hạc quan điểm. Bao gồm Tưởng Nam Tôn cũng thế. Chẳng qua là đại tiểu thư không chịu thừa nhận mà thôi. Tưởng Nam Tôn không vui chừng Dương Mục Giã một cái. Quan tử cũng bán bây giờ có thể nói đáp án a. Dương Mục Giã nhún nhún vai. Cùng vợ trước thu hồi hai bộ nhà về sau, kinh tế học giáo sư còn chưa hết giận, lại lấy mua bán hợp đồng tranh chấp làm lý do, đem nữ tiếp viên hàng không dưới tên một công ty cáo lên tòa án. Hắn bày tỏ bản thân từ nữ tiếp viên hàng không dưới tên công ty mua một món đồ cổ, tiền đã thanh toán, nhưng hàng hóa một mực không có giao phó, yêu cầu nữ tiếp viên hàng không dưới tên công ty hoàn trả 9 triệu mua đồ khoản. Nghe đến nơi này, Thường Nam Tôn không nhịn được lên tiếng cắt đứt. 9 triệu? Nghe có phải hay không có chút quen hay, không sai, đây chính là kinh tế học giáo sư tặng cho nữ tiếp viên hàng không kia hai bộ nhà tổng giá trị. Dương Mục Giã cười nói. Thường Nam Tôn, Tô Minh Ngọc, Lưu Văn Tính ba nữ cũng còn là đầu góc mơ hồ, Tiểu Hạc đã trước tiên phản ứng kịp. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên à, học một chút kinh tế học kiến thức vẫn rất có dùng, nhất là giống như các ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh. Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên, dĩ nhiên đứng ở phái nam góc độ, trừng phạt loại này không nói khế ước tinh thần nữ đào mỏ, vị này kinh tế học giáo sư chơi bị thao tác đảo là phi thường hạ giận. Nghe đến nơi này, Thường Nam Tôn rốt cuộc phản ứng kịp. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, lông dê chính là ra từ dê trên người. Tiểu tam nữ tiếp viên hàng không trông cậy vào từ kinh tế học giáo sư cái này lao trèo lên trên người nổ đồng vàng, kết quả kinh tế học giáo sư chơi một chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Hắn trước lấy nữ tiếp viên hàng không danh nghĩa đăng ký một công ty, đi theo lại cùng công ty này ký kết mua bán hợp đồng. Lấy sau cùng mua bán hợp đồng, từ ngân hàng tiền vay 9 triệu, cấp tiểu tam nữ tiếp viên hàng không mua 2 bộ phòng. Trên thực tế căn bản không có mua đồ cổ chuyện này, nhưng mua bán hợp đồng lại là chân thật tồn tại, tòa án cũng coi đây là căn cứ, phán quyết tiểu tam nữ tiếp viên hàng không cần phải trả lại kinh tế học giáo sư 9 triệu. Tương đương với tiểu tam nữ tiếp viên hàng không không riêng để cho kinh tế học giáo sư chơi quỵt 3 năm, còn phải bù thêm đối phương 9 triệu tiền chia tay. Rốt cuộc là Thượng Hải nhà giàu đại tiểu thư xuất thân, Tô Minh Ngọc, Lưu Văn Tĩnh còn đang khiếp sợ với kinh tế học giáo sư khôn khéo tính toán lúc, Tưởng Nam Tôn đã nhận ra được trong chuyện xưa chỗ sơ hở. Hoặc là nói đúng không hợp lý địa phương. 9 triệu là từ ngân hàng mượn đến kỳ nhất định phải còn. Về bản chất vị kia kinh tế học giáo sư cũng chỉ là từ nhỏ ba nơi đó tự nhiên kiếm được 2 bộ nhà. Trong đó ít nhất còn có một bộ bất động sản muốn bồi thường cấp vợ trước. Thêm đảo kiếm tiểu tam nữ tiếp viên hàng không 9 triệu cách nói này cũng không thành lập. Đây là Dương Mục Giã đời trước chân thật phát sinh câu chuyện, chỉ bất quá cuối cùng kết cục lại tới một lần xoay ngược lại. Tiểu tam nữ tiếp viên hàng không cuối cùng thông qua thượng tố, lấy giàu có bất công làm lý do, để cho kinh tế học giáo sư lại đem 9 triệu tiền chia tay phun ra ngoài. Mà tầng này xoay ngược lại cũng không chẳng qua là để cho câu chuyện trở lại Dương Mục Giã đánh đố trước nguyên điểm. Hợp lý tính ngược lại gia tăng nhưng tín hiệu cảnh cáo ý nghĩa lại hạ thấp không ít. Làm phái nam, Dương Mục Giã dĩ nhiên là hy vọng không có tầng này xoay ngược lại. Nữ đào mỏ cùng rác rưởi nam. Dương Mục Giã nhất định là đứng rác rưởi nam bên này. Cho nên miệng nhất định, đây chính là câu chuyện kết cục. Hành động này đưa tới Tưởng Nam Tôn mãnh liệt bất mãn, thậm chí vì trả thù, cố ý nhắc nhở Tô Minh Ngọc cùng Lưu Văn Tĩnh. Không sợ rác rưởi nam dáng dấp đẹp trai, chỉ sợ rác rưởi nam có văn hóa. Sau này nhất định phải mở to hai mắt, thấy rõ ràng người nào đó diện mục chân thật. Tiến kinh trung quan thôn, mới mơ mộng tòa nhà trụ sở chính. Mặc dù sớm qua lúc tan việc, nhưng CEO Mạnh Hiểu Tuấn phòng làm việc đèn vẫn sáng. Tung tung tung. Phòng làm việc cửa kiếng bị nhẹ nhàng gõ. Không đợi cúi đầu công tác Mạnh Hiểu Tuấn ngẩng đầu lên, Vương Dương bản thân trước hết đi vào. Đầu tiên nhìn, Vương Dương đã nhìn thấy khu nghỉ ngơi cạnh bày xếp chồng bàn cùng ba cái nhựa băng ghế. Thứ này ở ven đường quán vỉa hè tùy ý có thể thấy được, nhưng thả đang trang hoàng hạng sang văn phòng tổng giám đốc liền lộ ra có chút không hợp nhau. Dĩ nhiên là cái này đều không phải là trọng điểm là xếp chồng trên bàn bày chiếc kia thuần đồng lửa than lẩu. Vương Dương nhìn một cái bên cạnh bày cái mâm. Hoặc, tất cả đều là thịt ta. Sau bàn công tác Mạnh Hiểu Tuấn ngẩng đầu lên. Trước kia ngươi không phải nhất thích cái kiểu này sao? Mỗi lần ăn, ngươi cũng nói thịt thiếu không đủ ăn. Vương Dương quay đầu, kia cũng nhiều ít năm trước chuyện xưa ta gần đây kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói ta có chút tăng cao, để cho ăn nhiều một chút rau củ. Được a, vậy thì chờ lát nữa ngươi xem hai ta ăn. Mạnh Hiểu Tuấn nói xong liền lại cúi đầu, tiếp tục trên đầu công tác. Vương Dương cầm cái đĩa nhỏ, vừa bắt đầu điều chế chấm tương, một bên để cho Mạnh Hiểu Tuấn nghỉ một lát, cái này cũng mấy giờ vẫn còn ở vội công tác. Công tác là vĩnh viễn bận bịu không xong cuộc sống bất quá ngắn ngủi 30 ngàn ngày, phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt. Mạnh Hiểu Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng. Ngoài miệng nói muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, lại cướp ở chúng ta trước mặt kết hôn, bây giờ hối hận đi. Vương Dương lập tức phản bác, ta hối hận cái gì nha? Thiên Luân Chi Nhạc cũng là vui, ta đã thoát khỏi cấp thấp thú vị, cuộc sống theo đuổi với các ngươi loại này không có kết hôn người không ở cùng một cấp bậc hiểu không? Vừa dứt lời, cửa liền truyền tới một quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Ngươi bây giờ theo đuổi cái gì cao cấp thú vị, dạy một chút ta chứ sao? Thành Đông Thanh cầm hai bình hồng tinh nhị hoa đầu đi vào. Học đại học hồi đó bọn họ cũng thích uống cái này, dĩ nhiên cũng chỉ uống lên cái này. Vương Dương thấy được Thành Đông Thanh trong tay rượu, ánh mắt sáng lên. Cho nên hôm nay đây là hoài niệm của ta. Thành Đông Thanh đi tới, đem bình rượu đặt ở lầu cạnh. Biết ngươi mau đài, ít đó cũng uống án, giúp ngươi thay đổi khẩu vị. Lúc này Mạnh Hiểu Tuấn cũng từ sau bàn công tác đứng lên. Ta ra lầu, Đông Thanh ra rượu, ngươi đây. Chống không hai tay đã tới rồi. Vương Dương vừa nghe lời này, nhất thời không vui. Ta người tới còn chưa đủ đúng không? Thành, hôm nay chủ đề không phải hoài niệm sao? Có muốn hay không ta đem hai ngươi tình nhân cũ cũng gọi tới? Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn chăm miệng một lời mắng. Cút. Vương Dương không hề lo lắng nhún vai một cái. Ta biết, hôm nay là Hiểu Tuấn năm đó lần đầu tiên xuất ngoại ngày, hai ta lúc ấy còn đi phi trường đưa hắn tới, khi đó ta thật sự cho rằng ba người chúng ta sẽ ở đẹp quốc hội hợp, tạo hóa trêu ngươi à? Tạo trượt. Trêu người. Mạnh Hiểu Tuấn mặt cổ quái xem Thành Đông Thanh, ta xuất ngoại sau đoạn thời gian đó, hai ngươi chơi như vậy hoa sao? Thành Đông Thanh đi lên chính là một quyền, nện ở Mạnh Hiểu Tuấn trên ngực. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Mạnh Hiểu Tuấn làm bộ bị đau, che ngực. Vương Dương nói, ngươi đánh ta làm gì? Thừa dịp hai người đùa giỡn thời khắc, Vương Dương đi tới Mạnh Hiểu Tuấn sau bàn công tác ngồi xuống, trực tiếp mở ra Mạnh Hiểu Tuấn MacBook. Mạnh Hiểu Tuấn quay đầu, ngươi làm gì? Vương Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngươi không phải ngại ta hai tay chống chân tới sao? Ngươi chuẩn bị lẩu, cây sồi xanh chuẩn bị rượu, ta cũng chỉ đành cho các ngươi chuẩn bị một chuyện xưa. Nói giơ tay lên nhìn một chút biểu. Thời gian vừa lúc 7 giờ đúng. Mở ra điện ảnh phát ra trang bìa về sau, Vương Dương một bên chờ đợi video tăng thêm, một bên ngẩng đầu lên giải thích nói, chúng ta ở Đại học Bắc Kinh khi còn đi học nhì, người khác cũng còn căn bản không biết MJ là ai, Hiểu Tuấn đã bắt đầu ở nghe MJ ca, ngươi xuất ngoại trước đưa cây sồi xanh một quyển tự điển, đưa ta một bản MJ băng tử. Thành Đông Thanh quay đầu nhìn về phía Mạnh Hiểu Tuấn, kia bản tự điển ta đến bây giờ cũng còn giữ. Mạnh Hiểu Tuấn gật đầu một cái, đi theo nhìn về phía Vương Dương. Ta kia bản băng tử, phía sau chia tay lúc bị ta cái đó đẹp quốc bạn gái trước mang đi. Ngã. Mạnh Hiểu Tuấn dùng xem thường thay thế dựng thẳng nó giữa. Vương Dương giải thích, đều nói là chia tay, vậy khẳng định không phải ta nghĩ như vậy a. Thành Đông Thanh một chút không khách khí bóc Vương Dương một liếng. Người đó là chia tay sao? Người đó là bị quăng. Vương Dương giơ tay đầu hàng. Được, ta chính là bị quăng nhưng là ta thật không nghĩ tới nàng sẽ đem Hiểu Tuấn đưa ta băng tử cũng mang đi. Mạnh Hiểu Tuấn nhíu môi, nói không chừng người ta là muốn lưu cái niệm tưởng. No. Vương Dương ánh mắt kiên định, nàng liền là muốn chơi quỷ ta. Mạnh Hiểu Tuấn không nói đi theo Thành Đông Thanh nhìn thẳng vào mắt một cái. Cũng không biết nên nói Vương Dương là tự luyến, vẫn có tự biết mình. Mạnh Hiểu Tuấn khoát khoát tay, được rồi, bớt quá là một bản băng tử mà nói, giống như mở gì ca vậy, ta đã rất lâu không có nghe. Vương Dương tò mò hỏi ngược lại, vì sao không nghe? Mạnh Hiểu Tuấn ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức thần thái, ta vừa tới đẹp quốc không lâu, mở gì luyến đồng thai tiếng liền bùng nổ, ta lúc ấy bị một ít tin tức ảnh hưởng, cũng bắt đầu ngăn chặn không còn nghe mở gì ca. Vương Dương không hiểu, mở gì thai tiếng không phải đều đã bình phản rồi. Mạnh Hiểu Tuấn thở dài một cái, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn quái những thứ kia thai tiếng, chủ yếu lúc ấy ta đi đến Mỹ đi sau hiện, bên kia cùng ta tưởng tượng trong hoàn toàn khác nhau, sai biệt quá lớn, giận cá chém thất cũng ảnh hưởng đến đối mở gì cảm nhận. Thành Đông Thanh chen vào nói hỏi, cho nên bây giờ cũng không nghe sao? Mạnh Hiểu Tuấn đang muốn lắc đầu, Vương Dương đem laptop màn ảnh chuyển hướng hai người. Hôm nay đây không phải là hoài niệm của sao? Vừa đúng trên web có một bộ hơi điện ảnh tối nay chính thức thượng tuyến, chủ đề nghe nói cùng mơ mộng có liên quan, hơn nữa chủ chế đoàn đội hay là đánh trí kính mở gì danh nghĩa, cái này không vừa vặn chính là cho ta ba ăn lẩu uống rượu nhìn sao? Mạnh Hiểu Tuấn nhướng mày, ngươi nói là Oh Boy? Vương Dương sửng sốt một chút, thế nào, ngươi cũng đang chăm chú bộ phim này? Mạnh Hiểu Tuấn quay đầu nhìn về phía Thành Đông Thanh. Thành Đông Thanh đoán được Mạnh Hiểu Tuấn muốn nói cái gì, cướp mở miệng trước, Vương Dương nói bộ phim này chính là Dương Mục Giã đầu tư bộ a. Đoạn thời gian trước Mạnh Hiểu Tuấn ở hội đồng quản trị nâng lên ra muốn đầu tư một cái online dạy kèm phần mềm tác nghiệp giúp Thành Đông Thanh cố ý làm một fan công khóa. Dương Mục Giã chính là khi đó tiến vào Thành Đông Thanh tầm mắt. Mạnh Hiểu Tuấn nhún vai một cái. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Đang ở ngày hôm qua, Mạnh Hiểu Tuấn trong hộp thư nhận được một phần sáng nghiệp phương án, nội dung cùng tác nghiệp giúp na ná như nhau. Bất quá tên của đối phương lấy được rất có ý tứ. Gọi vượn dạy kèm. Hơn nữa ba cái kia người sáng nghiệp cũng rất có ý tứ, một người trong đó Mạnh Hiểu Tuấn tra xét một cái, đối phương lại là Dương Mục Giã đồng hương. Ban đầu Vương Dương ở trong hôn lễ khuyên đại gia, đừng cùng bạn tốt cùng nhau sáng nghiệp. Bây giờ người tuổi trẻ ngược lại rất nghe khuyên. Không cùng bạn tốt hợp bọn sáng nghiệp, sửa thành cùng bạn tốt đánh lôi đài. Thành Đông Thanh nghe xong, cùng một bên Vương Dương nhìn thẳng vào mắt một cái. Lấy hai người đối Mạnh Hiểu Tuấn hiểu, hắn nếu đặc biệt nhắc tới chuyện này, nhất định là coi trọng vượn dạy kèm cái này sáng nghiệp hàng ngũ. Nhưng đây không phải là cùng đầu tư tác nghiệp giúp xung đột sao? Mạnh Hiểu Tuấn hai tay mở ra, không xung đột ra. Chúng ta hoàn toàn có thể hai nhà cũng tiến hành đầu tư, để bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn sạch. Xin nghỉ nửa ngày, hôm nay chỉ có một canh, phi thường xin lỗi. Chương 268 hối hận không có làm quảng cáo cắm vào chương 268 hối hận không có làm quảng cáo cắm vào Thành Đông Thanh quanh tay, mặt như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Vương Dương nhìn một cái này tình huống không đúng à, nói xong hoài niệm cục, tại sao lại biến thành nói công sự đâu? Hắn nâng lên laptop, đi thôi, ta đều nói, chúng ta vừa ăn uống một bên xem phim. Mạnh Hiểu Tuấn vỗ vỗ Thành Đông Thanh bả vai, hai người cùng nhau nhi đi tới lầu trước bàn ngồi xuống. Vương Dương đem laptop cất xong, góc độ điều chỉnh đến ba người cũng nhìn có thể thấy được vị trí, xong bưng hai dĩa thịt cừu trở lại, toàn bộ toàn vào nồi trong. Mạnh Hiểu Tuấn ngẩng đầu lên, mới vừa ai nói muốn giảm cân ăn chay. Vương Dương hùng hồn, mới vừa ai nói thịt dê bao no. Hơn nữa, cái này đừng ăn no mới có sức lực giảm cân sao? Một bên Thành Đông Thanh xem hai người ồn ào, cũng không chen vào nói, chẳng qua là yên lặng đem ba người ly rượu cũng rót đầy rượu. Đến, trước đi một cái. Mạnh Hiểu Tuấn trước tiên bưng ly rượu lên, ba người chúng ta lần trước như vậy cùng nhau ăn uống xem TV nhanh 20 năm đi. Vương Dương, Thành Đông Thanh đi theo bưng ly rượu lên. Chúng ta lần đầu tiên trong trường học nhận biết ngược lại đã có 20 năm. đúng vậy, ta nhớ được khi đó nhìn cũng còn là cái loại đó tivi trắng đen, muốn bản thân tiếp băng ken tìm tín hiệu cái chủng loại kia. Ba con ly rượu đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà một bên trên màn ảnh máy vi tính đã bắt đầu phát ra phim chính trước phụ đề. Vương Dương ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau, quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Hắn đang tìm Dương Mục Giã tên. Vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện ở người chế tác một cột, kết quả nhưng ở biên kịch một cột thấy được. Tổng cộng hai cái biên kịch, Dương Mục Giã tên thả trước mặt. Vương Dương vì vậy còn đặc biệt lưu ý một cái phía sau cái đó biên kịch tên, gọi Cố Tiểu Bạch. Rất hiển nhiên, đây không phải là dựa theo dòng họ thủ chữ cái tới sắp xếp. Nói cách khác, bộ phim này kịch tình chủ yếu là Dương Mục Giã biết. Không cần Vương Dương nhắc nhở, Thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn cũng đều ý thức được cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời ba người đều không hẹn mà cùng dừng lại đôi đuôi trong tay, chuyên chú nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Ở đạo diễn, vai chính phụ đề sau, điện ảnh tiến vào phim chính. Mở màn thứ nhất màn, chính là Ngô Địch, Trình Phong đóng vai Ngô Tiểu Soái, Trình Đại Bảo đứng ở ca sướng tranh tài trên võ đài. Phía sau là một bắt mắt logo, một cầm ống nói dấu hai ngón tay. Phía dưới là Trung Quốc tốt thanh em năm chữ to cùng nhà tài trợ đỏ lọ Vương Láo cắt đồ án. Khai cuộc liền hướng như vậy nổi bật quảng cáo cắm vào. Thành Đông Thanh ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng cau mày lên. Làm như vậy có thể hay không quá độ thương nghiệp hóa rồi? Ông kính chuyển tới dưới đài ghế giám khảo. Ba nam một nữ bốn cái giám khảo, ngồi ở bốn thanh đặc chế trên ghế, một bên trên lan can còn có cái bắt mắt nút màu đỏ. Bên trái hai vị kia mang kính mát nón cao bồi nam giám khảo trước tiên mở miệng, đưa tới hai vị vai nam chính thân phận. Trình Đại Bảo là hôn lễ chủ trì, Nô Tiểu Soái là thợ cắt tóc. Ông kính ngay sau đó hoán đổi đến một trận hôn lễ chủ trì hiện trường, Trình Đại Bảo trong tay giơ lên một cái quả táo, đang đọc lời kịch. Lại chuyển một cái, ống kính liền đi tới trên xe thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, có thể thấy được Trình Đại Bảo đang vừa lái xe một bên gọi điện thoại. Trong miệng không được xin lỗi, Vương tổng, lần này thật xin lỗi, phụ lòng các ngươi hạnh phúc ngày nghỉ ngày cưới công ty đối ta tín nhiệm. Giọng điệu nhún nhường lại khiếp được. Thành Đông Thanh ba người trên trán vết nhăn sâu hơn mấy phần. Lúc này mới mở màn không tới 30 giây, liền đã xuất hiện hai cái quảng cáo tài trợ. Cắm vào được mặc dù không xinh cứng rắn, nhưng vẫn có chút mật. Sẽ không nhận hạ tới một giờ đều là một siêu trường hình quảng cáo a. Lúc này ống kính lại chuyển một cái, Nô Tiểu Soái đang cho người ta hớt tóc, một bên có khách hàng đang tức giận đập bật. Ống kính cấp đến Ngô Tiểu Soái gương mặt một đợt tả, ánh mắt, khóe miệng cũng treo ủy khuất cùng tay đắng. Ống kính lần nữa trở lại Trung Quốc tốt thanh âm tranh tài hiện trường, vị tiên nữ giám khảo lên tiếng, nói ra hai người là toàn bộ tuyển thủ dự thi trong tuổi tác lớn nhất. Đi theo ống kính lần nữa hoán đổi, cấp một tấm danh thiếp dài đến mấy giây đặt tả ống kính. Bao Tiểu Bạch, Trung Quốc tốt thanh âm tổng đạo diễn, người chế tác. Ống kính kéo xa, Trình Đại Bảo nhìn chăm chú tấm danh thiếp này, vẻ mặt đè nén, ảm đạm trong ánh mắt tựa hồ có đồ vật gì muốn phá sát mà ra. Vương Dương, Mạnh Hiểu Tuấn cũng còn tốt, Thành Đông Thanh lại bị cái ánh mắt này cấp hung hăng xúc động đến. Hắn nhớ tới bản thân năm đó giống như con chó vậy quỳ gối trường học trước mặt lãnh đạo cầu khẩn nhận lầm, nhưng cuối cùng vẫn bị trường học vô tình khai trừ. Liền ngay cả mình miễn phí giúp con cái học thêm hệ chủ nhiệm, cũng không có đứng ra giúp mình nói dù là một câu lời hay. Hắn lúc đó bước đường cùng, ngồi dưới đất thất trong căn phòng đi thuê do dự có phải hay không tiếp nhận Vương Dương đề nghị, xuống biển khai sáng mới mơ mộng lúc, lúc ấy nét mặt hay cùng trong màn ảnh Trình Đại Bảo giống nhau như lúc. Lúc này ống kính lần nữa chuyển đổi, ngồi ở lầu trước bàn Ngô Tiểu Soái cầm Bao Tiểu Bạch danh thiếp, say chuyến choáng trong mắt ảm đạm vô quang. Không quá thực tế a. Ống kính lần nữa trở lại ca sướng tranh tài hiện trường, bên trái một nam giám khảo hỏi một rất bén nhọn vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm cũng lớn như vậy số tuổi, còn có thể đỏ sao? Ống kính nhắm ngay trên võ đài Trình Đại Bảo cùng Ngô Tiểu Soái, hai người cũng trầm mặc, trong ánh mắt mang theo cực kỳ không cam lòng cùng với chút bất đắc dĩ. Một màn này lại để cho Thành Đông Thanh phá bỡ. Hắn nghĩ tới bản thân liên tục 2 năm thi đại học cũng không có thi đậu, vì gối mâu thân cùng một đám thân thích trước mặt, khẩn cầu để cho hắn thi lại một lần lúc, có mấy cái thân thích miệng trong nói ra có thể so với cái này khó nghe nhiều. Nguyên thoại Thành Đông Thanh đã không nhớ rõ, nhưng đại khái ý là ngươi cũng lớn tuổi như vậy trong thôn cùng lứa cũng làm cha, ngươi vẫn còn ở thi đại học. Thi 2 năm cũng không có thi đậu, thi lại 1 năm liền có thể thi đậu sao? Bên người Mạnh Hiểu Tuấn, đem một cái tay khoác lên Thành Đông Thanh trên bả vai, dùng sức vỗ một cái. Cùng lúc đó, điện ảnh hình ảnh cũng cắt đến Hứa Khai Dương đóng vai người dẫn chương trình trên người. Hắn ngữ tốc thật nhanh tuyên bố, phía dưới cho mời 6 số tuyển thủ dự thi, Trình Đại Bảo, Nô Tiểu Soái mang đến bọn họ nguyên sang ca khúc, hình ảnh tối đen, lão nam hải ba cái màu đỏ cam chữ to chiếm hết chỉnh cái màn ảnh. Vương Dương đưa tay gõ phím cách, tạm ngừng phát ra. Hành động này lập tức đưa tới Thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn bất mãn. Ngươi làm gì đâu? Vương Dương cầm lên chiếc đũa, gõ một cái lẩu danh giới. Ăn thịt ta. Lại không ăn thịt cũng già rồi. Ăn ăn ăn. Chỉ có biết ăn. Thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn đều chẳng muốn rủa xả Vương Dương. Cái này lập tức tới ngay lão nam hải biểu diễn, đặc sắc nhất bộ phận, ngươi lại cấp tạm ngừng. Vương Dương mò lên một mảnh nóng quen thịt dê, chấm đầy tương liệu sau nhét vào trong miệng, bên ngay bên lộ ra mặt hưởng thụ bộ dáng. Ăn ngon. Mắt thấy Thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn vẫn chưa đụng đũa ý tứ, Vương Dương đứng lên, chủ động gắp mấy miếng thịt dê, đặt ở hai người trong chén. Mạnh Hiểu Tuấn không những không cảm kích, còn trách cứ bên trên Vương Dương, ai muốn ngươi kẹp thịt vội vàng điểm tiếp tục phát ra. Vương Dương thong dong điểm tĩnh ngồi xuống. Đừng nóng đội nha, các ngươi có phải hay không cho là kế tiếp nên đến Lao Nam Hải biểu diễn bọn họ ca khúc mới rồi? Thành Đông Thanh lập tức đuổi hỏi một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Dương xem Thành Đông Thanh, trong miệng nổ ra một câu đã lâu không gặp lời lẽ bẩn thỉu. Dế núi. Lời này trong nháy mắt liền gợi lên Thành Đông Thanh viễn cổ hồi ức. Hắn đại học thi 3 năm mới thi đậu đại học Bắc Kinh, kết quả đi tới trường học thứ nhất đường lớp Anh ngữ liền ra số mặt. Buồn thổ giọng quá nặng, đơn giản chính là náo quá bộ, Thành Đông Thanh vì vậy cũng được đại gia bạn học trong mắt dế nhúi. Lần nữa nghe được tiếng xưng hô này, Thành Đông Thanh không những không tức giận, ngược lại cảm giác mười phần thân thiết. Hắn đem Vương Dương giúp một tay kẹp thịt dê nhét vào trong miệng, hỏi ngược lại, ta đây là thời gian xuyên việt sao? Vương Dương tay cầm chiếc đũa, chỉ màn ảnh máy vi tính, điện ảnh mòn tạ hiệu không. Cái này mặc dù chỉ là một bộ hơi điện ảnh, nhưng thời gian có chừng một giờ, cái này cùng ăn cơm tây, ngươi ra mắt vừa lên tới liền đem món chính bưng lên sao? Thành Đông Thanh nâng đỡ mắt kiếng, nghiêm túc nói, ta còn thực sự gặp qua, CFG, McDonald's những thứ này không phải vừa lên tới chính là món chính sao? Vương Dương không còn gì để nói, chỉ có thể nói Thành Đông Thanh cái này cười lạnh, thật quá lạnh. Hắn để đũa xuống, chăm chú phân tích ra, mới vừa cái đó đầu phim, đừng xem tin tức nhiều như vậy, nhưng tổng cộng thời gian cũng mới một phút, bằng vào ta duyệt phiến kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái này đạo diễn còn có biên kịch đều là có ít đồ. Vừa lên tới liền một hệ liệt ống kính chuyển đổi, đem nhân vật, sự kiện, đầu đuôi câu chuyện những thứ này cũng nói rõ ràng, cũng đem phim chủ yếu mâu thuẫn bóc lộ ra, hai cái vai chính tuổi tác đều lớn hơn rồi, ban giám khảo cũng không coi trọng hai người. Kế tiếp mới là phim chính nội dung, hơn nữa ta đoán thời gian tuyến sẽ đổ về hai người thời học sinh, không phải cấp 3 chính là đại học, nếu là ta đoán sai rồi, ta liền đem chai này cả rượu. Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái. Được. Đồ ước thành lập, Vương Dương lúc này mới lại nhấn xuống phím cách, tiếp tục truyền bá chiếu phim. Nương theo lấy thứ 8 bộ tập thể dục theo đài âm thanh âm vang lên, trong hình xuất hiện thập niên 90 học sinh cấp 3 trong giờ học đùa giỡn cảnh tượng. Vương Dương mặt đắc ý xem Thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn. Thế nào, bị ta nói chúng đi. Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn cũng không nói gì, nhìn màn ảnh máy vi tính, trong mắt tràn đầy hồi ức thần thái. Mặc dù bọn họ đều là 70 về sau, nhưng nhìn trong sân trường cái này quen thuộc cảnh tượng hình ảnh, trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Mạnh Hiểu Tuấn quay đầu hỏi Vương Dương, chúng ta lên cấp 3 hồi đó là thứ mấy bộ tập thể dục theo đài tới? Thứ 6 bộ. Thật sao? Ta nhớ được tại sao là thứ 7 bộ đâu. Đó là chúng ta lên đại học sau mới có. Thứ 8 bộ đâu? 97 năm bắt đầu cơ bản 80 sau đều là làm bộ này. Mạnh Hiểu Tuấn đầy mắt cảm khái. Cái này chớp mắt một cái đều đi qua hơn 20 năm. Lúc này trong màn ảnh xuất hiện thời trung học Trình Đại Bảo, ăn mặc đồng phục học sinh, một bộ cà lơ phất phơ ma cà bông bộ dáng, ôm cái guitar ở liên hệ hát Tiểu Phương. Bài hát này là năm 93 ra Thành Đông Thanh nhớ rất rõ ràng. Bởi vì một năm kia hắn bạn gái trước xuất ngoại, trước khi đi đêm đó còn bắt hắn cho ngủ. Chờ tỉnh dậy, bạn gái đã không chào mà đi. Thành Đông Thanh ôm máy ghi âm, một lần nghe cái này thủ Tiểu Phương đầy đầu đều là bạn gái trước bộ dáng. Lúc này ống kính lại chuyển một cái, đương theo lấy tiếng Nhật Hạ Nạ Nó Co lần khúc chủ đề vang lên, Tưởng Nam Tôn đóng vai Hoa Khôi đăng tràng. Duy Mỹ ống kính kính lục hạ, Tưởng Nam Tôn hoàn mỹ phô bảy cái gì gọi là ánh trăng sáng bản ánh sáng. Giờ khắc này, Vương Dương, Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh ba người nhất tề sử sốt. Đối với qua hết ngàn buồn, cuối cùng tìm cái bộ dáng nữ nhân bình thường kết hôn Vương Dương mà nói, chẳng qua là ở đơn thuần thưởng thức Tưởng Nam Tôn thanh thuần đẹp đẽ. Nếu không nói nam nhân đến chết là thiếu niên, vĩnh viễn chỉ thích 18 tuổi. Kết hôn lão nam nhân cũng không ngoại lệ. Ngược lại thì Mạnh Hiểu Tuấn cùng Thành Đông Thanh, kia thổn thức lại tiếp đôi ánh mắt, vừa nhìn liền biết là có câu chuyện. 3. Vương Dương lần nữa giơ tay lên, ấn xuống khoảng trắng tạm ngừng. Hình ảnh định cách ở Tưởng Nam Tôn nước trong đạm trang, đẹp đến không có chút nào góc chết gương mặt đặc tả bên trên. Phục hồi tinh thần lại Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh cùng kêu lên kháng nghị, ngươi lại làm gì đâu? Ta chặn cái đồ, quay đầu làm màn hình máy tính dùng. Vương Dương vội vàng thao tác, cũng không quay đầu lại nói. Mạnh Hiểu Tuấn rủa xả, ngươi hấu không gấu trí. Vương Dương chuẩn bị xong sức dình soát quay đầu lại, ngươi đây liền không hiểu được a. Nước ngoài có hạng nghiên cứu tỏ rõ, nam người ngày thường nhiều nhìn một chút mỹ nữ, trung bình tuổi thọ cũng có thể biến dài. Mạnh Hiểu Tuấn trên mặt một bộ ta tin ngươi cái quỷ nét mặt. Hắn ở đẹp quốc một nhà chứ danh nghiên cứu cơ cấu trong, đánh qua tạm, chưa từng có nghe qua tương tự nghiên cứu. Vương Dương bị vạch trần cũng không xấu hổ, ngược lại hỏi tới Mạnh Hiểu Tuấn thời trung học có hay không thẩm mến qua giống như trong phim ảnh Tưởng Nam Tôn như vậy hoa khôi. Mạnh Hiểu Tuấn ánh mắt né tránh, nói sang chuyện khác, vấn đề này nguyên nên hỏi cây sồi xanh, hắn nhất có kinh nghiệm. Thành Đông Thanh chủ động nhận lấy cái đề tài này, vẻ mặt thành thật xem Vương Dương cùng Mạnh Hiểu Tuấn. Năm đó ở thư viện lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mai lúc, nàng ở trong mắt ta dáng vẻ thật chính là trong phim ảnh như vậy, cả người xinh đẹp đến giống như đang phát sáng vậy. Vương Dương khách quan phân tích nói, cái này kêu là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những năm này ngươi liền không nghĩ tới lại đi tìm nàng. Mạnh Hiểu Tuấn đột nhiên đến rồi một câu, có cái gì tốt thấy? Vương Dương đang muốn hỏi cái này mắc mớ gì tới ngươi, Thành Đông Thanh đột nhiên tự nhiên niệm lên một bài thơ. Tịch mộ dung bị ca, kiếp này sẽ không còn gặp ngươi, chỉ vì gặp lại đã không phải ngươi. Trong lòng ngươi vĩnh viễn không tái hiện. Tái hiện chẳng qua là chút tang thương nhật nguyệt cùng lưu niên. Một bài thơ đọc xong, Thành Đông Thanh bưng ly rượu lên, đột nhiên uống một hớp hạ. Vương Dương thấy vậy không khỏi chợt chợt miệng. Nếu không tại sao nói, ánh trăng sáng uy lực ngay tại ở bản thân đến rồi cũng không so bằng. Tô Mai xuất ngoại về sau, gả cho một người nước ngoài, bây giờ hài tử cũng mau 10 tuổi. Thật gặp lại còn không bằng hoài niệm. Thấy được Thành Đông Thanh tâm tình có chút xuống thấp, Vương Dương vốn định cấp Mạnh Hiểu Tuấn dùng mắt ra hiệu, để cho Mạnh Hiểu Tuấn an ủi một chút Thành Đông Thanh. Không nghĩ tới Mạnh Hiểu Tuấn bản thân cũng bưng ly rượu lên, không một tiếng vang liền cấp làm. Vương Dương nhìn một cái trước mặt mình còn một hớp cũng không có uống rượu ly. Làm gì đâu đây là? Mạnh Hiểu Tuấn để chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Dương cùng với bên người Thành Đông Thanh, mở miệng câu thứ nhất chính là ta hối hận. Vương Dương phản ứng đầu tiên chính là, Mạnh Hiểu Tuấn hối hận thời cấp 3 không có hướng ánh trăng sáng hoa khôi bày tỏ. Mà Thành Đông Thanh trong mắt thì lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Trực giác nói cho hắn biết, Mạnh Hiểu Tuấn có ám chỉ gì khác. ta cảm giác bộ phim này khẳng định lửa. Mạnh Hiểu Tuấn chỉ màn ảnh máy vi tính. Sớm biết nên giống như Đỏ Lọ Vương láo các vậy, tài trợ bộ phim này, các ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như mới vừa đầu phim quảng cáo cắm vào đổi thành chúng ta mới mơ ngộng, có thể hay không cùng bộ phim này đổi ngộng chủ đề càng thêm phối hợp. Chương 269 khoai tây chưa thấy qua hồn thiên đế, nhưng Giang Nam thật ra mắt kệ xạ chương 269 khoai tây chưa thấy qua hồn thiên đế, nhưng Giang Nam thật ra mắt kệ xạ thành Đông Thanh cùng Mạnh Hiểu Tuấn nghĩ đến cùng một chỗ. Bây giờ tài trợ còn kịp sao? Quay lại ta đi hỏi một chút, vừa dứt lời, Mạnh Hiểu Tuấn đột nhiên lại đổi chủ ý. Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất bây giờ liền hỏi. Thành Đông Thanh cũng là cái ý này. Còn lại Vương Dương, không nói xem hai người. Thế nào cho chuyện một chút, lại hàn huyên tới trong công tác rồi. Còn có thể hay không ăn thật ngon bỗng nhiên lẩu rồi. Mạnh Hiểu Tuấn đứng dậy, cấp trợ lý gọi điện thoại, để cho đối phương liên lạc câu boy chế tác công ty Tinh Thần Đại Hải, hỏi trước một chút tình huống. Trở về đến ngồi xuống về sau, Mạnh Hiểu Tuấn để cho Vương Dương tiếp tục truyền bá chiếu phim. Vương Dương không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Tuấn, ta cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta cùng cây sồi xanh. Mạnh Hiểu Tuấn ngơ ngẩn, không đợi mở miệng giải thích, Vương Dương liền dùng tay chỉ hắn, vô cùng khẳng định nói, điện ảnh cũng chính thức thượng đến lúc này, làm sao có thể còn tiếp tục cắm vào quảng cáo. Làm nhiều năm như vậy CEO, ngươi không thể nào không rõ ràng lắm một điểm này, giải thích duy nhất chính là ngươi đang cố ý nói sang chuyện khác. Mạnh Hiểu Tuấn hai tay mở ra, đầy mặt vô tội. Ta rời đi chuyện gì rồi? Vương Dương dây dưa không thôi, mới vừa ta hỏi ngươi thời trung học không có thẩm mến qua Hoa Khôi ánh trăng sáng, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Thành Đông Thanh giơ tay lên đẩy Vương Dương một cái, để cho hắn đừng hỏi. Mạnh Hiểu Tuấn cùng vợ trước Lương Cầm Thanh Mai trúc mã, môn đăng hộ đối, tốt nghiệp cùng đi Đẹp Quốc, còn ở bên kia kết hôn. Thế nhưng là Mạnh Hiểu Tuấn từ Đẹp Quốc sau khi trở lại không mang theo những cưới, Thành Đông Thanh cùng Vương Dương cũng ăn ý không có hỏi thăm Lương Cầm tin tức. Sau đó hai người mới biết, Mạnh Hiểu Tuấn ở Đẹp Quốc sống được rất không tốt, thậm chí một lần luân lạc tới trong phòng ăn đi rửa chén đĩa làm phục vụ viên. Dưới tình huống này, Mạnh Hiểu Tuấn nhất định là cùng Lương Cầm rời. Mà Mạnh Hiểu Tuấn ở sau khi về nước liền lại không có đề cập tới Lương Cầm, từ trong cũng có thể thấy được một ít đầu mối. Vương Dương nói lời kinh người, ta hỏi không phải Lương Cầm. Lần này đổi thành Thành Đông Thanh kinh ngạc. Hắn nâng đỡ mắt kiếng, quay đầu nhìn Mạnh Hiểu Tuấn, đang muốn hỏi đây có phải hay không là thật. Mạnh Hiểu Tuấn chậm rãi nâng lên, đáy mắt thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác đau thương. Ngươi là làm sao thấy được? Vương Dương một giây hóa thân hồn mẹ. Ngươi cùng Lương Cầm tiến đại học cũng đã là một đôi, cho nên các ngươi xác định quan hệ thời gian nên là ở cấp 3, nhưng là cũng sẽ không quá sớm, ta đoán đang ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học sau có đúng hay không? Mạnh Hiểu Tuấn gật đầu một cái. Hắn cùng Lương Cầm đúng là ở thi đại học kết thúc, phân số cùng chí nguyện cũng báo xong, xác định đối phương cũng thi đậu đại học Bắc Kinh mới ở chung một chỗ. Vương Dương nghe xong vỗ tay một cái. Cái này là được rồi, các ngươi ở chung một chỗ hoàn toàn là do bởi lý trí cân nhắc, mà không phải là thành xuân hóc môn kích thích, nói thật hai ngươi ở thời đại học cho ta cảm giác giống như vợ chồng bao năm vậy, hoàn toàn không có cái loại đó yêu đương kích tình. Thành Đông Thanh chen vào nói đi vào, cái này không rất tốt sao? Tự ngươi nói bất kể giường nào rực rỡ tình yêu, cuối cùng cũng sẽ bình thản trở lại. Vương Dương gật đầu một cái, thừa nhận lời này là chính mình nói. Nhưng bình thản trở lại tiền đề, kia phải là rực rỡ qua. Giống như Vương Dương bản thân vậy, nói chuyện hai cái tay cũng đếm không hết bạn gái, mặt nhạt cũng vượt qua, cuối cùng mới lựa chọn bây giờ lão bà thật tốt sinh hoạt. Nói đến khó nghe một chút, Vương Dương đã sóng đủ rồi, cho nên mới quyết định lên mở. Nhưng Mạnh Hiểu Tuấn bất đồng, liền sóng cũng không có sóng qua liền trực tiếp mau vào đến bình thản, cái này không phù hợp Vương Dương theo nhận thức yêu đương quy luật. Hiểu Tuấn tình huống như vậy, ta cảm thấy lớn nhất có thể chính là ở thời cấp 3 đã từng trải qua một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, kết quả bởi vì nguyên nhân nào đó mất không bệnh tật. Vương Dương nói xong lời cuối cùng, lắc lư đầu đọc lên một câu thơ tới. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Thành Đông Thanh tò mò nhìn Mạnh Hiểu Tuấn. Ba người đã làm nhanh 20 năm huynh đệ, với nhau cũng biết gốc biết rễ. Vương Dương nói những thứ này nếu là thật Mạnh Hiểu Tuấn giấu nhưng đủ sâu. Mạnh Hiểu Tuấn cười khổ cười. Oanh oanh liệt liệt yêu thương. Kỳ thực bất quá là bản thân mong muốn đơn phương yêu đơn phương mà thôi. Năm ấy Mạnh Hiểu Tuấn lớp 10, học tỷ lớp 12. Lần đầu gặp mặt là ở khu trường học trên thang lầu. Mạnh Hiểu Tuấn đi lên, học tỷ đi xuống. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, học tỷ dáng vẻ thật giống như trong phim ảnh tưởng nam tôn đóng vai Hoa Khôi như vậy. Cả người cũng đang phát sáng. Từ đó về sau, Mạnh Hiểu Tuấn cả người đều giống như ma chú vậy, điên cuồng nghe ngóng còn có lưu ý học tỷ các loại tin tức. Tốt nghiệp cao tam, học tỷ ở Đại học Bắc Kinh cùng Thủy một giữa, lựa chọn trực tiếp xuất ngoại du học. Kỳ thực lúc này, Mạnh Hiểu Tuấn nên buông tha cho, hoàn toàn chặt đứt trong lòng kia phần niệm tưởng. Cuối những năm 80, tốt nghiệp trung học liền trực tiếp xuất ngoại du học, học tỷ nhà bối cảnh tuyệt đối không phải Mạnh Hiểu Tuấn có thể với cao được với. Mạnh Hiểu Tuấn trong lòng kỳ thực biết một điểm này, nhưng chính là không cam lòng. Xuất ngoại là được trong lòng hắn lớn nhất chấp niệm. Lúc ấy Mạnh Hiểu Tuấn ngây thơ cho là chỉ cần mình đi đến Đẹp Quốc là có thể thực hiện cái gọi là đẹp quốc mộng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Hiểu Tuấn được như nguyện thông qua thị thực, bước lên kia phiến tự do thổ địa. Mặc dù gặp gỡ liên tiếp thực tế đánh dữ dội, nhưng cho dù là luân lạc tới rửa chén đĩa, rửa chén, cùng thê tử Lương Cầm ly hôn, Mạnh Hiểu Tuấn trong lòng cũng không có hoàn toàn buông tha cho hy vọng. Cho đến có một ngày, Mạnh Hiểu Tuấn lần nữa gặp được từng để cho bản thân nhớ thương học tỷ. Đối phương hay là như trong trí nhớ như vậy xinh đẹp ưu nhã, không thể tả. Chỉ bất quá bên người nhiều một vị phong độ phơi phới, quần áo khảo cứu đẹp trai nam tử. Quang là đối phương trên cổ tay lơ đãng lộ ra tay biểu, giá trị liền siêu qua mấy chục vạn đô la Mỹ. Hai người xứng đôi, càng thêm làm nổi bật lên Mạnh Hiểu Tuấn chật vật là phách. Hắn giống như một con thối hồ nước trong con cóc ghẻ, ngước nhìn xinh đẹp cao quý thiên nga. thậm chí cũng không dám để cho học tỷ thấy được nhận ra mình, Mạnh Hiểu Tuấn liền đã chạy trối chết. Lần này gặp nhau, để cho Mạnh Hiểu Tuấn hoàn toàn đạo tâm sụp đổ, hôm sau liền xài hết tích góp mua một trường trở về nước vé máy bay. Nói ra đoạn này không chịu nổi chuyện cũ về sau, Mạnh Hiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn bên người Thành Đông Thanh. Biết ta hâm mộ nhất ngươi cái gì không? Thành Đông Thanh bị cái vấn đề này cấp hỏi mắt trợn tròn. Ngươi còn ao ước ta? Ngươi có biết hay không ta lúc đầu có nhiều ao ước ngươi? Đại học thời điểm, ao ước gia cảnh của ngươi, ao ước tầm mắt cùng kiến thức. Tốt nghiệp sau, ao ước ngươi một lần thông qua thị thực, bước lên kia phiến để cho mình nhớ thương tự do nóng đất. Dù là cho tới bây giờ, Thành Đông Thanh trong đáy lòng vẫn vậy cất giấu đối Mạnh Hiểu Tuấn ao ước. Ao ước Mạnh Hiểu Tuấn quốc tế tầm mắt cùng buôn bán ánh mắt. Mới mơ mộng mặc dù là từ Thành Đông Thanh một tay khai sáng, nhưng phát triển tráng phần lớn đều là Mạnh Hiểu Tuấn công lao. Kết quả Mạnh Hiểu Tuấn nói lời kinh người, ta hâm mộ nhất chính là ngươi dế núi. Thành Đông Thanh tại chỗ mắt trợn tròn. Hắn hiện tại cũng có chút ngây ngốc không phân rõ, Mạnh Hiểu Tuấn đây rốt cuộc coi như là khen bản thân hay là chửi mình đâu. Mạnh Hiểu Tuấn thở dài một cái. Hắn không có đùa giỡn. Trong mắt hắn dế núi Thành Đông Thanh bởi vì không có đi qua đẹp quốc, ngược lại dựa vào người không biết không sợ cô dũng, thành công tạo dựng mới mơ mộng. Mà đi đẹp quốc hắn, không riêng chịu đủ thực tế đánh dữ dội, còn có thấy được chân chính giai cấp cái hào rộng. Chính vì vậy, tâm khí sức lực đều bị mãi không còn. Nếu không phải sau đó đánh bậy đánh bạ bị Thành Đông Thanh, Vương Dương lôi kéo cùng nhau vào nhóm, dần dần lần nữa nhặt lòng tin, nói không chừng hiện tại cũng vẫn còn ở nằm ngang bảy nát. Nghe xong Mạnh Hiểu Tuấn giải thích, Thành Đông Thanh yên lặng. Vương Dương yên lặng xoay người, giơ tay lên ấn xuống phím cách, tiếp tục truyền bá chiếu phim. Phim chính mở đầu lúc Trình Đại Bảo khổ luyện guitar, nguyên lai là vì ở tan học trên đường đàn hát tiểu phương hướng Hoa Khôi bày tỏ. Kết quả cay đắng bị Hoa Khôi không nhìn. Bên kia, giống vậy thầm mến Hoa Khôi Ngô Tiểu Soái, nhưng bởi vì trong lúc vô tình thấy được một bản mở di băng hình, từ nay mở ra thế giới mới. Ngô Tiểu Soái bởi vì trong trường học bắt chước mở di khiêu vũ, thành công đưa tới Hoa Khôi chú ý, kết quả đây cũng chỉ là cái ô long. Hoa Khôi là tới thay ngồi cùng bàn mập cô nương hát phường, cấp Ngô Tiểu Soái đưa mở gì bằng tử. Trình Đại Bảo bị chuyện này kích thích, tự cam đoạ lạc thành trong trường học lưu manh đầu lĩnh, lấy thường ngày ước hiếp bạn học, nhất là Ngô Tiểu Soái làm thú vui. Mà Ngô Tiểu Soái bị Trình Đại Bảo mấy phen nhục nhã, nhưng ở thần tượng mở gì khích lệ hạ lần nữa nhặt lòng tin, tiếp tục chăm chỉ luyện múa. Ở một lần tình cờ dưới tình huống, Ngô Tiểu Soái giải cứu bị ra ngoài trường côn đồ ước hiếp Trình Đại Bảo, hai người vì vậy thành còn có. Trình Đại Bảo ở Ngô Tiểu Soái cảm hóa hạ sửa lỗi xưa, hai người cùng nhau ngày đêm luyện tập mở gì ca múa. Quyết tâm ở sân trường dạ tiệc bên trên nhất mình kinh nhân. Dạ tiệc ngay trong ngày, Trình Đại Bảo, Nô Tiểu Soái ở trên võ đài biểu hiện xuất sắc, đưa tới toàn trường chú ý, thế nhưng là liền đang biểu diễn đến đặc sắc nhất chỗ, lễ đường đột nhiên cúp điện. Nguyên lai là đã từng bị Trình Đại Bảo khi dễ qua Bao Tiểu Bạch len lén kéo xuống điện áp, dùng cái này tới báo thủ Trình Đại Bảo. Ống kính chuyển một cái, thời gian lại trở về đầu phim Trình Đại Bảo đang chủ trì hôn lễ, nhân làm một cái ngoài ý muốn, Trình Đại Bảo làm hỏng chuyện hôn lễ, còn bị người mới thân nhân đánh mặt mũi bầm dập. Lại gọi điện thoại cho hợp tác hôn lễ công ty sau khi nói xin lỗi, Trình Đại Bảo mới vừa để điện thoại xuống, đi theo liền đuổi theo đuôi một chiếc Mercedes-Benz. Mercedes-Benz tài xế xuống kiểm tra tình huống, đang muốn báo cảnh xử lý. Lúc này Mercedes-Benz chủ xe xuống xe kiểm tra tình huống, lại là đã từng bạn học cấp 3 Bao Tiểu Bạch. Trình Đại Bảo đối mặt đã từng khi dễ qua Bao Tiểu Bạch, chỉ có thể túi người gật đầu không ngừng xin lỗi. Nào đâu biết bản thân thầm mến Hoa Khôi, giờ phút này liền ngồi ở Mercedes-Benz chỗ ngồi phía sau, đã thành Bao Tiểu Bạch thế tử. Bao Tiểu Bạch cấp Trình Đại Bảo một tấm danh thiếp, mời Trình Đại Bảo tham gia Trung Quốc Tốt Thanh Âm. Trình Đại Bảo tìm được giống vậy sinh hoạt không thuận Ngô Tiểu Soái, hai người cùng nhau ăn lẩu thời điểm, thấy được Mở Di chuẩn bị trở lại bắt đầu toàn cầu tuần diễn tin tức. Bị tin tức này khích lệ, Trình Đại Bảo cùng Ngô Tiểu Soái rốt cuộc quyết định ghi danh tham gia Trung Quốc Tốt Thanh Âm. Bằng vào không sai võ đài phát huy, hai người thành công thông qua hải tuyển. Ống kính lại chuyển một cái, đi tới Trung Quốc Tốt Thanh Âm tranh tài hiện trường. Hứa Khai Dương đóng vai người dẫn chương trình, lấy 43 giây 350 chữ ngữ tốc, một kính rốt cuộc đọc xong đỏ lọ di giờ bờ quảng cáo tử. Đang ở một bên thịt dê sọ sâu một vừa nhìn màn ảnh máy vi tính Thành Đông Thanh ba người cũng sửng sốt. Như thế nhanh chóng đọc quảng cáo, ba người hay là lần đầu thấy. Thoạt nhìn như là cố ý áp suất quảng cáo thời gian, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Ở Mạnh Hiểu Tuấn mãnh liệt yêu cầu hạng, Vương Dương đem thanh tiến độ kéo trở về, lần nữa lại đem đoạn này cực kỳ nhanh chóng miệng truyền bá quảng cáo nhìn một lần. Hứa Khai Dương không phải chuyên nghiệp người dẫn chương trình, thậm chí tiếng phổ thông nói đến đều không phải là như vậy tiêu chuẩn. Nhưng thực tế bày biện ra tới hiệu quả, lại cấp đại ra một loại phi thường chuyên nghiệp, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại cảm giác. Lần thứ hai nhìn xong, Thành Đông Thanh chợt thở dài một cái. Hắn bây giờ là thật hối hận, không có tài trợ bộ phim này. Một bên Mạnh Hiểu Tuấn ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong ba người, chỉ có Vương Dương điểm chú ý không ở nơi này đoạn miệng truyền bá quảng cáo bên trên. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Trung Quốc Tốt Thanh Âm tiết mục hình thức. Bốn vị đạo sư ghế ngồi cũng đưa lưng về phía võ đài. Không nhìn ca sĩ dáng dấp ra sao, chỉ bằng thanh âm tới làm lựa chọn. Dương Mục Giã ở cung cấp kịch bản sáng ý lúc, thoáng đổi một cái quy tắc tranh tài, không có giống đời trước Trung Quốc Tốt Thanh Âm như vậy dẫn vào chiến đội khái niệm, mà là giản hóa vì thăng cấp thi đấu. Không có lẽ chỉ có một giám khảo xoay người, tuyển thủ trực tiếp đào thải. Hai cái giám khảo xoay người, tuyển thủ tiến vào chờ định. Ba cái giám khảo xoay người, tuyển thủ thăng cấp. Bốn cái giám khảo toàn bộ xoay người, tuyển thủ trực tiếp thăng cấp chung kết. Cái đầu tiên ra sân chính là Cảnh Hạo, biểu diễn một bài Đi Đại Lý. Biểu diễn trong lúc, thu được bao gồm Bao Tiểu Bạch ở bên trong ba vị giám khảo xoay người, thành công thăng cấp. Kế tiếp ra sân 2, 3, 4 số tuyển thủ đều là Long Sáo, chỉ lộ mặt liền bị đào thải. 5 số tuyển thủ là một biểu diễn tổ hợp, từ Quan Trấn Lôi, Lục Tiểu Bối tạo thành điệu ti nam sinh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ muốn lên đài biểu diễn nhất huyện dân tộc phong ban sơ nhất quay chụp bản 4 cũng là bài hát này. Nhưng ngay khi điện ảnh kết thúc ngày thứ 2, Hồ Linh cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại tới. Phượng Hoàng truyền kỳ sai người tìm được Tinh Thần Đại Hải, hy vọng mua nhất huyện dân tộc phong bài hát này. Thời gian tuyến kiểm chế thuộc về là chính chủ cũng tìm tới cửa, Dương Mục Giã cũng không tiện cự tuyệt. Nhất huyện dân tộc phong cứ như vậy vật quy nguyên chủ bán cho Phượng Hoàng truyền kỳ. Cứ như vậy, Lục Tiểu Bối, Quan Trấn Lôi cũng chỉ có thể một lần nữa bổ ghi chép một ca khúc. Cân nhắc đến hai người sau này phong cách định vị, Dương Mục Giã liền chuẩn bị cho bọn họ cái này thủ, sói hoang Nico. Hai người đứng trên đài, một thân trào lưu hip hop trang điểm. Thế nhưng là vừa mở miệng, kia tràn đầy nhựa vị Đông Bắc giọng Việt ngữ liền nghe được bốn vị giám khảo, còn có chiếc máy vi tính thành Đông Thanh ba người tất cả đều sửng sốt. Trong lòng hoa, ta mong muốn mang ngươi về nhà. Ở đó đêm quý ba, đâu để ý nó là thật hay giả. Mời ngươi tận tình đung đưa, quên thích nàng. Ngươi hệ mê người nhất ác, ngươi biết không? Ngừng. Thành Đông Thanh để cho Vương Dương nhấn tạm ngừng. Một bên Mạnh Hiểu Tuấn cho là Thành Đông Thanh là thực tại nghe không nổi nữa, kết quả Thành Đông Thanh lại làm cho Vương Dương lại kéo trở về, hắn muốn quay lại từ đầu nghe nữa một lần. Vương Dương làm theo. Kết quả Thành Đông Thanh lại ở giống nhau vị trí, lần nữa không ngừng. Vương Dương cùng Mạnh Hiểu Tuấn đều có chút mắt trợn tròn. Thế nào, còn muốn nghe nữa một lần? Thành Đông Thanh lắc đầu một cái, sau đó phi thường nghiêm túc xem hai người hỏi, các ngươi lần đầu tiên nghe ta đọc tiếng Anh lúc, phát âm có phải hay không hãy cùng bài hát này Việt ngữ phát âm vậy đó? Ô, Vương Dương cùng Mạnh Hiểu Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái. Thành Đông Thanh năm đó tiếng Anh phát âm chẳng qua là giọng nặng, nghe mặc dù không được tự nhiên, nhưng ít ra ngữ pháp là đúng. Mà cái này thủ sói hoang disco mang theo nồng nặc Đông Bắc giọng vậy thì thôi, mấu chốt ngữ pháp hay là lỗi. Nhất là câu kia ngươi hệ mê người nhất ác, ngươi biết không Việt ngữ muốn biểu đạt giống vậy ý tứ lúc căn bản không phải nói như vậy. Xem qua Hồng Kông kịch người đều biết, cùng một câu nói, Việt ngữ cùng tiếng phổ thông phương thức biểu đạt là bất đồng. Đây cũng là Hồng Kông kịch Việt ngữ bản cùng tiếng phổ thông phiên bản lời kịch sẽ có một ít rất nhỏ bất đồng nguyên nhân. Bất quá ở liền nghe hai lần về sau, Mạnh Hiểu Tuấn cùng Vương Dương cũng không thể không thừa nhận. Sói hoang disco lời ca đất về với đất, nhưng hy cũng là thật hy. Thói quen về sau, nghe còn rất ghê gớm. Chương 270 hàng lậu tràn đầy Oboy, chương 270 hàng lậu tràn đầy Oboy ở Lục Tiểu Bối, Quan Trấn Lôi thổ vị Việt ngữ lôi kéo dưới, toàn trường người xem đều đi theo tiết tấu cùng nhau hy lên. Nhỏ váy ra, sóng lớn. Phiêu vũ thật giống dạng. Chơi thì chơi, náo thì náo. Đừng cầm disco đùa giỡn. Cảm giác mình giống như Lương Triều Vĩ đang diễn vô gian đạo. Ở ngươi ngực ra giấu một quách phú thành, bên trái bên phải lắc đầu một cái. Ngồi đang xoay tròn ghế ngồi bốn cái giám khảo từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc sau, trên mặt nét mặt rối rít chuyển hóa thành ngạc nhiên. Trong đó còn có hai người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo giáp tiết tấu cùng nhau lắc lư đầu. Ngay cả trước máy vi tính Vương Dương, cũng tay trái tay phải bắt đầu chỗ kia khoa tay múa chân, phản phất lại trở về năm đó khiêng máy thu thanh nhảy bờ rắc đan sờ niên đại. Trên màn ảnh, trước sau có ba cái giám khảo kích động ấn xuống xoay tròn bàn ghế cái nút, vì điệu ti nam sinh xoay người. Đợi đến ca khúc sắp chuẩn bị kết thúc lúc, Bao Tiểu Bạch lúc này mới hưởng ứng cái khác ba vị giám khảo hiệu triệu, cũng nhấn xoay tròn ghế ngồi cái nút. Bốn tên giám khảo toàn bộ xoay người, mang ý nghĩa điệu ti nam sinh trực tiếp thăng cấp chung kết. Ông kính cấp đến dưới đài trình đại bảo cùng Ngô Tiểu Soái, hai người đều là mặt tao ước. Dừng một chút, Mạnh Hiểu Tuấn đột nhiên lên tiếng. Vương Dương không có tạm ngừng, mà là trực tiếp dùng con chuột kéo lấy thanh tiến độ, đem video lui trở về đến bài hát này lúc mới bắt đầu. Song bưng ly rượu lên, trong miệng hát mới vừa từ ca trong học được đôi câu từ. Tới bên trái nhi cùng ta cùng nhau vẽ cái rồng, ở ngươi bên phải nhi vẽ một đạo cầu vồng. Mạnh Hiểu Tuấn đem Vương Dương đưa qua tới tay đẩy ra. Được rồi, đừng làm đột. Thành Đông Thanh xem Mạnh Hiểu Tuấn, ngươi cảm thấy bài hát này có thể lựa sao? Nhất định có thể a. Mạnh Hiểu Tuấn không chút nghĩ ngợi trả lời. Đỏ thâm cũng là đỏ. Chuột yêu gạo hai con bướm bị vô số người mắng chửi, nhưng không có chút nào làm trở ngại hai bài ca nổi khắp đại giang nam bắc. Lúc này Vương Dương để chén rượu xuống, chen vào nói đi vào, đừng nói cho ta nói, hai ngươi sẽ không nhìn ra, đạo diễn hoặc là nói biên kịch an bài một ca khúc như vậy, thật ra là đối thực tế làng giải trí loạn tượng một loại trầm trọng, ta dám đánh cuộc, điều ti nam sinh tổ hợp cuối cùng nhất định có thể bắt được Trung Quốc tốt thanh em vô địch. Thành Đông Thanh nghe vậy nhíu mày một cái. Nói xong chính là một đuổi mộng lệ trí câu chuyện. Dựa theo bình thường điện ảnh trước ước sau dương bài, không phải nên để cho hai vị vai nam chính ở nặng nề ngăn trở trong chiến thắng cường địch, cuối cùng thắng được vô địch sao? Đối mặt Thành Đông Thanh nghi ngờ, Vương Dương nhún vai một cái. Đạo lý rất đơn giản, giống như ngươi năm đó ở Đại học Bắc Kinh lên lớp, quy củ, tuần tự từng bước, kết quả đây, cả lớp cũng đang ngủ. Sau đó Thành Đông Thanh tuổi không sợ lỡ, hoàn toàn buông thả mình, dùng cùng học sinh rủa xả bản thân thất bại cuộc sống phương thức tới giảng bài. Hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Thẳng đến hôm nay, Thành Đông Thanh đi cấp mới mơ mộng học viên làm diễn giảng lúc, giảng thuật cũng không phải là mình thành công trải qua, mà là năm đó những thứ kia mất trí nhớ chuyện xấu hổ. Nhân vị thành công sẽ để cho người cảm thấy người cao cao tại thượng, nhưng thất bại xui xẻo trải qua sẽ để cho đại gia nhìn có chút hả hê, sau đó cảm động thân thụ. Dù sao thực tế bên trong, thành công mãi mãi cũng là xác suất nhỏ sự kiện, thất bại mới là giọng chính, tự nhiên cũng có thể đưa tới đại chúng nhiều hơn trung tình cùng cộng minh. Ở Vương Dương xem ra, Oh Boy cũng là đi cái này lộ số, cái này nhất định hai người nam vai chính cuối cùng kết cục nhất định không là nghịch tập đặc quốc. Quả nhiên, ở điệu ti nam sinh biểu diễn sau khi kết thúc, ống kính chuyển một cái. Thời gian lui trở về trước khi bắt đầu tranh tài, Bao Tiểu Bạch đang cùng cái khác ba vị giám khảo giảng thuật tiết mục thu một ít chú ý hạng mục. Trọng điểm nhắc tới hai vị vai nam chính. Lớn tuổi, hình tượng chênh lệch, như vậy tuyển thủ nếu như ở trong trận đấu nổi lên, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiết mục giá trị buôn bán. Ba vị giám khảo nhìn thẳng vào mắt một cái, trên mặt cũng là một bộ không có gì lạ bộ dáng. Tiết mục tổ thao túng tranh tài, cái này ở trong vòng sớm thì không phải là tin mới gì. Nơi này lại cắt vào một đoạn bao tiểu bạch trí nhớ nhanh chóng trở về. Cấp 3 lúc hắn thế nào bị Trình Đại Bảo ức hiếp, lại là thế nào ở Trình Đại Bảo, Nô Tiểu Soái lên đài biểu diễn lúc kéo đứt điện áp. Hình ảnh chuyển một cái, Trình Đại Bảo, Nô Tiểu Soái đứng ở trên võ đài, nét mặt hơi lộ ra khẩn trương. Mà đưa lưng về phía võ đài bốn thanh xoay tròn ghế ngồi, bao tiểu bạch cùng ngoài ra ba vị giám khảo hiểu ngầm nhìn thẳng vào mắt một cái. Trình Đại Bảo ôm lấy guitar, điều chỉnh tốt ống nói độ cao. Nô Tiểu Soái cũng một hàng áo khoác, vứt bỏ cái mũ, làm xong nhảy múa chuẩn bị. Thư giãn guitar khúc nhạc dạo vang lên, Trình Đại Bảo hơi lộ ra giọng trầm thấp, phối hợp đặt tả trong màn ảnh kia bất tức lại mất mát ánh mắt, mở miệng câu thứ nhất liền vững vàng ôm trước màn ảnh toàn bộ người xem trái tim. Đó là ta ngày đêm tư niệm sâu yêu tha thiết người a. Rốt cuộc ta làm như thế nào biểu đạt? Nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia. Nhất định ta muốn lưu lạc thiên ngai, làm sao có thể có ràng buộc? Hình ảnh chuyển một cái, Tưởng Nam Tôn đóng vai Hoa Khôi ngồi đàng trang hoàng sang trọng phòng ngủ trên giường lớn, mà khiếp sợ nhìn trên màn ảnh truyền hình Trình Đại Bảo cùng Ngô Tiểu Soái. Nô địch tiếng hát làm mở di kinh điển dáng múa cùng nhau vang lên. Mơ mộng luôn là không thể với tới. Có phải hay không nên buông thả cho? Hoa nở hoa tàn lại là một mùa. Mùa xuân a, ngươi đang ở đâu? Mạnh Hiểu Tuấn sững sờ nhìn chăm chú màn ảnh, không hiểu có loại đỏ mắt mũi chua xung động. Hắn nghĩ tới ở xa nước lạ, không thể với tới học tỷ. Thanh xuân giống như chạy xiết sông suối, một đi không trở lại không kịp tạm biệt. Chỉ còn giữ lại chết lặng ta không có năm đó nhiệt huyết. Ban đầu nguyện vọng thực hiện sao? Chuyện cho tới bây giờ chỉ đành tế điện sao? Nhậm năm tháng sấy khô lý tưởng cũng nữa tìm không trở về thật ta. Động tình trong tiếng ca, ống kính không ngừng hoán đổi. Có Hoa Khôi ngồi ở trên giường thất thanh không giống. Có đang bán đồ nướng đầu bếp béo mặt kinh ngạc nhìn về phía quán vỉa hè bên trên truyền hình. Có đang ở công ty tăng ca bữa ăn tối liền một thùng nấu mì giải quyết gã đeo kính xa xúc. Có đang cùng thê tử gây gỗ, đầy mặt mệt mỏi không chịu nổi gánh nặng người đàn ông trung niên. Có ngồi ở trên khán đài, một bên cảm động rơi lệ một bên là lao công cố lên mập nữ nhân Hát Phương. Cùng với đeo kính đen ngồi đang xoay tròn ghế ngồi, một nhóm nước mắt lặng lẽ rơi xuống bao tiểu bạch. Những người khác ông kính cũng có tốt, duy chỉ có thấy được Tưởng Nam Tôn thất thanh khóc giống hình ảnh lúc, Thành Đông Thanh trong lòng không hiểu đau xót. Hắn nhớ tới bản thân mối tình đầu ánh trăng sáng Tô Mai. Không biết mình ở Nasdaq cùng Mạnh Hiểu Tuấn, Vương Dương ba người cùng nhau gõ chung thời điểm, Tô Mai có hay không đã từng như vậy ngồi ở truyền hình hoặc trước máy vi tính, vì đã từng kia đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm thần thương rơi lệ. Ngước đầu nhìn lên đầy trời ngân hà. Khi đó làm bạn ta viên kia. Nơi này câu chuyện ngươi hay không còn nhớ? Nếu như có ngày mai. Chúc phúc ngươi thân ái. Dư âm rơi xuống, trước màn ảnh Mạnh Hiểu Tuấn lấy mắt kiếm xuống, túi đầu lấy tay che mắt. Thành Đông Thanh cũng là con mắt đỏ ngầu ánh mắt nhìn chăm chú màn ảnh máy vi tính, một cái tay gắt gao nắm ly rượu. Vương Dương thấy vậy, lần nữa giơ tay lên ấn xuống phím cách tạm ngừng. Xong cầm chén rượu lên, cấp Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh cũng rót đầy. Được rồi, không liền nghe bài hát, cần phải như thế à? Các ngươi nếu là thật như vậy thích, ta liền lại về thả một lần. Mạnh Hiểu Tuấn lau khô nước mắt, đeo lên mắt kiếm tức giận xem Vương Dương. Nhìn lại một lần, còn chê ta không đủ thất thố. Thành Đông Thanh cũng là cái ý này. Đường ca dễ nghe, là hận không được nghe nhiều mấy lần. Mà cái này thủ lâu boy dễ nghe, cũng không dám nghe nhiều. Bài hát này chỉ thích hợp một người ngồi trước máy vi tính, len lén nghe, sau đó len lén khóc. Đây là người trưởng thành cuối cùng thể diện. Thành Đông Thanh ở buồn bực xử lý một chén rượu về sau, để ly xuống lên tiếng nói, tiếp tục đi. Vương Dương ấn xuống phím cách, theo hai vị nam chính tiếng hát rơi xuống, phụ đề cuối phim xuất hiện. Bốn vị giám khảo rốt cuộc có hay không xoay người, hai vị nam chính nổi tiếng nhất có hay không thăng cấp. Tất cả cũng không có giao phó, vậy là xong. Sửng sốt đồng thời, Vương Dương đội vàng dịch chuyển con chuột nhìn một chút thanh tiến độ, còn có hơn 2 phút đồng hồ. Còn tốt, nên còn có phiến đuôi trứng màu. Nửa phút phụ đề kết thúc, ống kính chuyển một cái. Náo nhiệt vui mừng hôn lễ hiện trường, Trình Đại Bảo đang tình cảm dạt dào chủ trì hôn lễ. Biểu diễn một đôi người mới chính là Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Tiên. Biểu diễn cô dâu cha mẹ chính là Vương Kính Minh cùng Lục Tiểu Sơn. Trên bàn bày đỏ lọ Vương Lão Cát, Trình Đại Bảo đang chủ trì lúc đặc biệt nhắc tới công ty ngày hôn lễ hạnh phúc. Đều biết là đang đánh quảng cáo, bất quá trước màn ảnh người xem cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Hình ảnh chuyển một cái, Nô Tiểu Soái tiệm làm tóc cửa sắp xếp lên hàng dài, xin ý thịnh vượng được không được. Trong tiệm cắt tóc trên TV, đang phát ra Trung Quốc tốt thanh âm ở ổ chim cử hành chung kết buổi biểu diễn tin tức. Điều ti nam sinh bằng vào sói hoang disco đoạt được vô địch. Người dẫn chương trình kích động tuyên bố, ở nơi này mùa hè, tài hoa chiến thắng tư bản. Nghe được câu này tin tức lời kịch lúc, đang uống rượu Vương Dương một nhịn không được, trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài. Cũng được kịp thời lấy tay ngăn trở, mới không có vạ lây đối diện Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đồng Thanh. Thần con mẹ nó tài hoa chiến thắng tư bản. Muốn thật là như vậy, cầm vô địch liền hẳn là hai vị vai nam chính. Một câu lời kịch, trực tiếp đem ý chào phúng kéo căng. Hình ảnh cuối cùng nhanh chóng trở lại thời trung học. Trình Đại Bảo ở trong mưa đàn hát tiểu phương Hoa Khôi mang dù từ bên cạnh hở hướng đi qua. Trình Đại Bảo quật cường tiếng hát càng vang, cuối cùng Hoa Khôi đang đi ra mấy chục mét về sau, lặng lẽ hồi mâu. Hình ảnh bị vậy định cách. Này phiến nên uống cạn một chén lớn. Thành Đông Thanh ngửa đầu đem một chén rượu sung sướng uống xong, để ly xuống sau lập tức nhìn về phía Mạnh Hiểu Tuấn, Vương Dương. Không phải chỉ ta một người sau khi xem xong cảm thấy chưa thỏa mãn a. Vương Dương đi theo để chén rượu xuống. Có ý gì? Ý tứ chính là nói bộ này hơi điện ảnh thành công đã là mắt trần có thể thấy thỏa thỏa nổ khoản dự định, nhưng đó là các khán giả cũng còn không có nhìn đủ, cho nên ngươi mới kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Người nói chuyện là Mạnh Hiểu Tuấn. Vương Dương không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Nhất định là nhân cơ hội, vỗ phần tiếp theo a. Mạnh Hiểu Tuấn cười. Ngươi nói mặc dù không sai, nhưng có thể hay không có chút theo đuổi? Có khả năng hay không bộ này hơi điện ảnh chẳng qua là một phiên bản dài treo lơ? Ngược lại đổi thành ta là Dương Mục Dã, vỗ phần tiếp theo vậy nhất định là một bước đến nơi, trực tiếp thượng viện tuyến điện ảnh. Vương Dương sửng sốt. Không chờ hắn nói chuyện, Thành Đông thanh âm trước vang lên. Chúng ta bỏ qua một lần, tuyệt đối không thể lại bỏ qua lần thứ hai. Mạnh Hiểu Tuấn dùng sức nhẹ gật đầu. Mắt thấy chủ tịch cùng CEO đã đạt thành nhận thức chung, thân là cờ hó hó Vương Dương muốn nói lại thôi. Rất nhanh Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn cũng chú ý tới Vương Dương dị thường. Thường ngày đều là Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh ý kiến khác nhau, Vương Dương xung làm người giải hòa, đứng giữa khép lại. Khó được Mạnh Hiểu Tuấn, Thành Đông Thanh ý kiến nhất trí, thế nào đến Vương Dương nơi này lại xảy ra vấn đề đâu? Vương Dương mở miệng, đừng hiểu lầm a. Ta không phải phản đối hai người quyết định, chẳng qua là muốn nói trừ quay chụp chuỗi dạp điện ảnh ngoài, Dương Mục Dã liền không có cái khác sau này cách chơi sao? Thấy Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn nhất tề cao mày, Vương Dương tiến một bước giải thích nói, các ngươi không thể lấy 70 sau suy nghĩ ý tưởng, đi phán đoán trước tháng 1 năm 90 sau sẽ làm chuyện. Mạnh Hiểu Tuấn không nhịn được cười nói, ngươi ý tứ chính là chúng ta già rồi, đã theo không kịp thời đại. Vương Dương không gật không lắc nhún vai một cái. Thời đại nên còn có thể đuổi theo, nhưng theo không kịp Dương Mục Dã loại này sóng sau ý tưởng là khẳng định. Truyền thống suy nghĩ giống như các ngươi mới vừa nói như vậy, phần tiếp theo trực tiếp thượng viện tuyến điện ảnh. Làng giải trí giống như phong vân trong nhan doanh, trước kia là ông chủ mỏ than, lui về phía sau có thể là internet tư bản. Ngược lại ai như bức cũng phải đi làng giải trí chứng minh một cái. Dĩ nhiên đây không phải là Vương Dương muốn nói trọng điểm. Dương Mục Dã như vậy 90 sau là dựa vào internet lớn lên một thế hệ, các ngươi nhìn hắn toàn bộ sáng nghiệp trải qua, cũng cùng internet là chặt chẽ kết hợp với nhau. Ngược lại ta cảm thấy, bộ này ô boy hơi điện ảnh lửa rồi thôi về sau, Dương Mục Dã động tác kế tiếp chưa chắc chính là lập tức lên ngựa chuỗi dạp điện ảnh, chuyện này hắn nhất định sẽ đi làm, nhưng ta cảm thấy hắn nên còn sẽ có động tác nào khác. Mạnh Hiểu Tuấn cùng Thành Đông Thanh nhìn thẳng vào mắt một cái. Nói thí dụ như, Vương Dương giả không chứa đầy hừ một tiếng. Cho nên hai ngươi liền chỉ lo cảm động, căn bản không có chăm chú nhìn kịch tình đúng không? Các ngươi cũng không có phát hiện sao? Trong phim cái này Trung Quốc tốt thanh âm ca sướng quy tắc tranh tài có chút dư thừa sao? Dư thừa? Mạnh Hiểu Tuấn cùng Thành Đông Thanh chố mắt nhìn nhau. Ý của ta chính là đem Trung Quốc tốt thanh âm quy tắc tranh tài đổi thành cái khác ca sướng tranh tài như vậy, diễn viên lên đài biểu diễn, giám khảo chấm điểm mô thức, đối với kịch tình không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng là đạo diễn cùng biên kịch hay là như vậy thiết kế, vẹn vẹn chỉ là để cho tiện quảng cáo cắm vào sao? Thành Đông Thanh không hiểu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Dương sửng sốt một chút, còn nghe không hiểu. Được, ta đổi câu trả lời, các ngươi liền nói bộ phim này quảng cáo cắm vào làm tốt lắm không tốt sao? Hiệu quả xuất chúng. Người nói chuyện là Mạnh Hiểu Tuấn. Hắn đoán chừng bây giờ đánh nhịp quảng cáo tài trợ Oboy Vương lão cắt chủ quản cũng cười điên rồi. Một đồng tiền tiền quảng cáo đầu nhập, thu được ít nhất 10 đồng tiền trở lên quảng cáo hiệu quả. Vương Dương hai tay mở ra, nếu quảng cáo hiệu quả tốt như vậy, Dương Mục Dã vì sao không ở thực tế bên trong cũng làm cái giống nhau như lúc ca sướng tranh tài? Mượn hơi điện ảnh bùng nổ, liền tuyên truyền phí đều có thể mất đi, đây mới là lợi ích tối đại hóa cách chơi. Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn đầu tiên là sương sở, rồi sau đó ánh mắt nhất tề sáng. Đặc biệt là Mạnh Hiểu Tuấn. Trước hắn cảm thấy Oh Boy là vì sau này chuỗi dạp điện ảnh chuẩn bị một bộ siêu trường treo lơ. Nhưng nghe Vương Dương vừa nói như vậy, mới đột nhiên ý thức được. Oh Boy cũng có thể là Trung Quốc tốt thanh âm một bộ siêu trường hình quảng cáo. Chương 271 đại gia cũng hiểu lầm tốt thanh âm cái tiết mục này. Chương 271 đại gia cũng hiểu lầm tốt thanh âm cái tiết mục này. Mado. Chung cư tình yêu, 3602 thất ban công. Mỗi lần đứng ở chỗ này gọi điện thoại, Dương Mục Dã cũng sẽ có loại nghị hướng bên ngoài hô to một tiếng Trương Vĩ xung động. Chủ yếu muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không có nhiều như vậy Trương Vĩ ở tại nơi này nóc trong căn hộ. Ông Long chấn ra tay cơ, đem Dương Mục Dã thu suy nghĩ lại thực tế. Hắn chân trước mới vừa đưa xong tưởng Nam Tôn trở lại, chân sau Hồ Linh điện thoại liền gọi lại. Dương Mục Dã cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại. Không ngoài dự đoán, Hồ Linh chính là vì Trung Quốc tốt thanh âm tới. Sớm tại nửa tháng trước, Dương Mục Dã sẽ để cho Hồ Linh đăng ký Trung Quốc tốt thanh âm thương hiệu. Nghe xong Hồ Linh ý tới về sau, Dương Mục Dã đi thẳng vào vấn đề. Trung Quốc tốt thanh âm ta chuẩn bị làm thành một bậc mạng âm nhạc chương trình giải trí tiết mục, áp dụng hải tuyển truyền hình trực tiếp đang thi đấu lưới truyền bá hình thức. Hải tuyển truyền hình trực tiếp khẳng định đặt ở gấu trúc bên trên, vừa là dự nhiệt, cũng có thể giúp trang web kéo một đợt mới người dùng. Đang thi đấu lưới truyền bá thì cân nhắc tiếp tục cùng rủ cùng hợp tác, không đi trước mắt chủ lưu cùng đài truyền hình hợp tác lộ tuyến. Nghe đến nơi này, Hồ Linh lập tức liền đoán được Dương Mục Dã tính toán. Người muốn cho Hồ Hữu Ngư, Mã Tư Nghệ bọn họ cũng tham gia cuộc thi đấu này, còn có Mạnh Dật Nhiên. Dương Mục Dã nói bổ sung, vị này Đông Đại trường học tiêu không hết nhạc khí chơi được tốt, ở nước Phong Hy giọng điều này trên đường đua cũng là một kỵ tuyệt trần. Hồ Linh đối với lần này nghi ngờ nói, ngươi để cho mình người dự thi, không sợ bị người nói là thao túng tranh tài, nội định vô địch sao? Dương Mục Dã hỏi ngược lại, cho nên ngươi đoán ta vì sao hải tuyển muốn tiến hành mạng truyền hình trực tiếp, còn không phải là vì để cho toàn bộ tuyển thủ dự thi đều có một công bằng biểu diễn bản thân cơ hội? Hồ Hữu Ngư, Mã Tư Nghệ bao gồm Mạnh Dật Nhiên, tương lai đều muốn đi mạng ca sĩ lộ tuyến, tham gia Trung Quốc tốt thanh âm chủ yếu là vì tích góp nhân khí, gia tăng ra ánh sáng. Chỉ cần có thể tiến 4 vị đạo sư chiến đội là được, cuối cùng có bắt hay không hạng không có vấn đề. Trên thực tế đời trước Trung Quốc tân ca thanh nhiều như vậy vô địch, chân chính có thể ở trong vòng đứng bước gót chân lắc đắc không có mấy. bất kể ngươi ngón giọng khá hơn nữa, cũng có tác phẩm tốt mới được. Liền ca sĩ mà nói, người phụng ca tình huống rất ít, nhiều hơn hay là ca phụng người. Dương Mục Dã trong tay có rất nhiều có thể phụng người ca, căn bản không cần làm những thứ kia phá hư công bằng, nội định vô địch tả phái cách chơi. Mấu chốt trọng yếu nhất chính là, bao gồm Hồ Linh ở bên trong tất cả mọi người cũng là một chuyện. Trung Quốc tốt thanh âm bản thân chương trình giải trí thuộc tính sẽ phải lớn hơn thi đấu thuộc tính. Tiết mục chủ yếu xem chút không tại tuyển thủ trên người, mà là tại đạo sư trên người. Liền lấy xoay tròn ghế ngồi tuyển người cái này thiết kế mà nói, xem chút không hề tại tuyển thủ phát huy bên trên, mà là bốn vị đạo sư có thể hay không xoay người sau thế nào lẫn nhau các người, cuối cùng cái này tuyển thủ lại sẽ chọn cái nào chiến đội. Cho nên mỗi quý Trung Quốc tân ca thanh đều là tiết mục lửa đạo sư lửa lại cứ tuyển thủ dự thi không nóng không lạnh. Ít nhất không có đạo sư cùng tiết mục như vậy lửa. Về bản chất, toàn bộ tuyển thủ dự thi bất quá là phối hợp đạo sư ghi chép tiết mục công cụ nhân mà thôi. Đây cũng là đời trước Trung Quốc tốt thanh âm có thể mời được nhiều như vậy âm nhạc đại gia tới làm đạo sư nguyên nhân. Một phương diện đúng là tiền cấp đến nơi. Mặt khác những thứ này âm nhạc người cũng là thấy được làm đạo sư đối sự nghiệp của mình phát triển có trợ giúp rất lớn, mà không phải giống như cây đến vậy đốt bản thân chiếu sáng người mới. Trừ vô cùng một số ít đạo sư trở ra, phần lớn đạo sư đều không phải là ôm khám phá người mới mục đích tới tham gia cái tiết mục này. Bây giờ Dương Mục Dã làm Trung Quốc tốt thanh âm chân chính muốn vùng không phải một vị tuyển thủ, mà là đạo sư. Chỉ bất quá tầng này cân nhắc, dưới mắt vẫn không thể nói cho Hồ Linh. Trong điện thoại, Dương Mục Dã chẳng qua là để cho Hồ Linh tìm thích hợp chế tác đoàn đội, thậm chí có thể cân nhắc từ có tương quan tiết mục chế tác kinh nghiệm đài truyền hình trực tiếp vào người. Ngược lại ngày mai phải về Yên Kinh, Dương Mục Dã chuẩn bị gặp mặt lại cùng Hồ Linh tường trò chuyện. Sáng ngày thứ 20 giờ, một chiếc xe taxi dừng ở khách sạn Vạn Phong cửa. Trương Quang Chính giống như thường ngày đi lên trước, làm hậu sắp xếp hành khách mở cửa xe. Thấy rõ xuống xe mặt của người kia về sau, Trương Quang Chính đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Dương tiên sinh, ngài đã về rồi." Dương Mục Dã kéo xuống khẩu trang, mỉm cười chiều Trương Quang Chính gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Dương Mục Dã đi vào khách sạn đại đường về sau, Trương Quang Chính lúc này mới đem Dương hành lý từ xe taxi cốp sau chuyển xuống tới. Dương Mục Dã gian nào hành chính căn hộ vẫn luôn còn giữ, không cần phải nói Trương Quang Chính cũng biết nên đem hành lý đưa đi nơi nào. Dương Đào hôm nay không đi làm, buổi tối mới sẽ tới. Dương Mục Dã đi tiếp tân lấy thẻ mở cửa phòng, đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, lại là Hồ Linh đánh tới. Dương Mục Dã nhướng mày. Tối hôm qua mới để cho Hồ Linh đi tìm thích hợp tiết mục chế tác đoàn đội, hôm nay liền có tin tức. Điện thoại tiếp thông, thả vào bên hai. Trong ống nghe truyền tới Hồ Linh thanh âm, "Ta tra xét ngươi chuyến bay tin tức, vào lúc này ngươi cũng đã đến khách sạn đi." "Vừa tới, thế nào?" "Vừa đúng, tới đại đường đi, giới thiệu cho ngươi hai vị bằng hữu." Điện thoại cắt đứt, "Tới đến đại sảnh đi." Vừa vào cửa, liền thấy đứng lên cùng bản thân Ngọc Hồ Linh. Đồng thời đứng lên còn có một nam một nữ. Dương Mục Dã ánh mắt đầu tiên liền bị nữ nhân kia hấp dẫn. Một thân lưu loát mặc đồ chức nghiệp giả trang, gương mặt xinh đẹp, thành thục khí chất, mấu chốt là khí chàng rất mạnh. Dương Mục Dã mới một đi tới, không ngang cạnh Hồ Linh giới thiệu, nữ nhân liền chủ động nắm tay đưa tới. "Dương tổng, xin chào, ta là Tinh Thiên Entertainment chủ tịch, Úc Hải Luân." Danh tiếng này nghe rất dọa người, hơn nữa Úc Hải Luân trên người nữ cường nhân khí chất cũng không giống là giả vờ. Vấn đề là Dương Mục Dã đối làng giải trí hoàn toàn không quen, cũng trước giờ chưa từng nghe qua Tinh Thiên Entertainment công ty này. Muốn giả trang ra một bộ nổi lòng tôn kính dáng vẻ thật khó khăn. Nhiều lắm là cũng chính là ở lúc bắt tay, nhiều liếc Úc Hải Luân hai mắt. Gương mặt này ra thân tài, có thể đánh 85 phân trở lên. Úc Hải Luân đã thành thói quen bị các loại nam nhân quan sát, đối với Dương Mục Dã loại này thuần túy ánh mắt tán thưởng cũng là không mâu thuẫn. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Mục Dã dáng rất đẹp trai. Soái ca cuối cùng sẽ có chút ưu đãi. Cùng Úc Hải Luân cầm song tay, Dương Mục Dã ánh mắt đi theo mới chuyển hướng một bên thanh niên trẻ tuổi kia. Chưa cho nam tử chủ động mở miệng giới thiệu cơ hội của mình, Hồ Linh thanh âm trước vang lên. "Vị này là Úc tổng công ty Kim Bài Tiết Mục TV người chế tác, Thuần Vũ Kiều." "Dương tổng tốt." Thuần Vũ Kiều nắm tay đưa tới, tư thế thả rất thấp. Sau khi ngồi xuống, Dương Mục Dã xem trước Hồ Linh một cái. Hồ Linh hiểu ý, tiến một bước giới thiệu, "Úc đều ở thành lập Tinh Thiên Entertainment trước kia, bị người trong vòng gọi là cuộc thi tài năng mẹ đỡ đầu Tân Huệ Mỹ, Lạc Lâm xuất đạo kia giới ca sướng cuộc thi tài năng chính là Úc tổng một tay chế tác." Dương Mục Dã trong lòng động một cái. Cho nên Úc Hải Luân là thông qua Tân Huệ Mỹ quan hệ đi tìm tới. Lạc Lâm bây giờ quản lý công ty chính là Úc tổng Tinh Thiên Entertainment. Hồ Linh lại bồi thêm một câu. Cách nói này cũng nhận được Úc Hải Luân xác định. Lạc Lâm là tháng trước mới ký kết Tinh Thiên, vốn là ta còn chuẩn bị đem mở gù mỉ cũng cùng nhau ký kết quả để cho Hồ Linh cấp trước. Hồ Linh lập tức trong vắt, chẳng ngang Tinh Thiên chính là Dương Mục Dã. Bản thân chẳng qua là cái đi làm. Dương Mục Dã có chút tò mò nhìn Úc Hải Luân, cho nên Úc tổng lần này tới tìm ta, không phải là muốn đem Tân Huệ Mỹ lại ký trở về đi thôi. Nếu như Dương tổng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích vậy, điều kiện tùy ngươi mở. Úc Hải Luân nét mặt chăm chú, nghe không giống như là đang nói đùa. Dương Mục Dã nhún vai một cái, tiếc nuối bày tỏ, Úc tổng đã tới chậm. Ồ. Úc Hải Luân mỹ mâu thoáng qua lau một cái vẻ hiếu kỳ. Dương Mục Dã thanh âm đi theo vang lên, Tân Huệ Mỹ lập tức chúng ta Tinh Thần Đại Hải sẽ có tác dụng lớn. Úc Hải Luân gật một cái, tựa hồ sớm đoán được Dương Mục Dã sẽ tự tuyệt. Dương tổng là tính toán để cho mở cụ mỹ làm Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư. Thế nào, Úc tổng đối cái tiết mục này cảm thấy hứng thú? Tối hôm qua ta nhìn Âu Boy tràn đầy cảm xúc. Úc Hải Luân cảm xúc không chỉ là kỳ tình, còn có thành tích. Sáng nay rủ cụ lưới ở trang đầu bên trên thông báo, Âu Boy phát đi lượng phá ngàn vạn, toàn lưới nhiệt độ thứ nhất. Mặc dù đánh quảng cáo hiểm nghi, nhưng dưới mắt các lớn video trang web cũng còn không có tự chế phim mạng cách nói này. 06 năm thời điểm, một cái bánh bao đưa tới huyết án tác giả Hugo ở 6 gian phòng video trang web tài trợ hạng, vỗ một bộ lồng chim núi trừ phiến loạn nhớ có chút lưới lớn số hình, chỉ tiếc không có nhảy ra quá lớn một sóng. Bây giờ dù cụ như vậy tuyên truyền Âu Boy cũng là không tính khoa trương. Không dối gạt Dương Tổng, ta đúng là vì Trung Quốc tốt thanh âm tới bằng vào ta hành nghề nhiều năm ánh mắt đến xem, cái tiết mục này chỉ cần tìm chuyên nghiệp đoàn đội chế tác, vận hành thích đáng, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp Supergirl hiện tượng như vậy cấp tiết mục. Trong nước âm nhạc cuộc thi tài năng tiết mục chế tác, ai dám nói có thể so với mình cái này cuộc thi tài năng mẹ đỡ đầu càng chuyên nghiệp. Trên một điểm này, Úc Hải Luân hay là rất tự tin. Dĩ nhiên Úc Hải Luân cũng biết, chỉ dựa vào tư lịch không thuyết phục được Dương Mục Giã. Nàng tiếp tục tăng giá cả nói, lấy mở gù mị thực lực, đảm nhiệm Trung Quốc tân ca thanh đạo sư nhất định là đủ, chính là tư lịch bên trên có thể sẽ hơi có chút thiếu sót. Dương Mục Giã bĩu môi, nói thật, ta cũng là bởi vì không ưa làng giải trí sắp xếp tư luận bối kia một bộ, cho nên mới lựa chọn lưới truyền bá mà không phải tìm kiếm cùng đài truyền hình hợp tác. Nếu như Úc luôn là đến cho đài truyền hình làm thuyết khách vậy thì rất không cần lên tiếng. Cái này lời đã nói đến rất trắng trợn. Ta không đi làng giải trí bị các ngươi những thứ kia khuôn sáo hạn chế, các ngươi cũng đừng tới phía ta. Úc Hải Luân chân mày nhẹ trao lại, không nghĩ tới Dương Mục Giã thái độ kiên quyết như thế. Liên đài truyền hình cũng không hợp tác, Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn mong muốn từ Dương Mục Giã nơi này bắt được Trung Quốc tốt thanh âm chế tác thủ quyền chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Nhưng lại cứ liền có người không tin cái này ta. Dương tổng, chúng ta Tinh Thiên có thể dùng một tuyệt đối có thành ý giá cả, mua Trung Quốc tốt thanh âm chế tác thủ quyền. Người nói chuyện là Thuần Vũ Kiều. Dương Mục Giã vốn là nghĩ một tiếng cự tuyệt có thể thấy được Thuần Vũ Quỳnh nội vã như vậy với ở Úc Hải Luân trước mặt biểu hiện một phen, vì vậy liền muốn thử một lần vị này kim bài người chế tác thanh sắc. Nếu ta chịu bán, các ngươi chuẩn bị mua mấy năm? Thuần Vũ Kiều nhìn một cái Úc Hải Luân. Ở không có được bất kỳ đáp lại nào dưới tình huống, chỉ có thể nhắm mắt tự chủ trương cấp ra một 3 năm trở lên câu trả lời. Thu quyền đến kỳ sau đâu? Nếu như tiết mục thật giống Úc Luân nói như vậy lựa vậy, ta nhất định sẽ nói lên thêm tiền, mà các ngươi lại cảm thấy không có lợi, dù sao đứng ở góc độ của các ngươi, chỉ sẽ cảm thấy tiết mục lựa là các ngươi công lao. Mà ta chỉ bất quá ngẫu nhiên nghĩ đến cái ý tưởng này, dựa vào cái gì một mực ngồi mát ăn bát bằng. Đối mặt Dương Mục Giã gần như làm khó dễ đặt câu hỏi, Thuần Vũ Kiều chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút. Chỉ cần ở có thể thừa nhận được hợp lý bên trong phạm vi, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi thỏa mãn Dương tổng yêu cầu, thực tại không thể đồng ý, đại gia cũng có thể vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay. Lời còn chưa dứt, Dương Mục Giã liền bắt đầu lắc đầu. Vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, kia là không thể nào. Ở lợi ích điều khiển hạ, Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn nhất định sẽ khởi động sơn trại bản lậu mô thức. Giống như lời trước Trung Quốc tốt thanh âm biến Trung Quốc ca khúc mới âm thanh vậy. Thay cái tên, thay đổi mô thức, là được một mới nguyên sang tiết mục. Mong muốn tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh, cũng chỉ có đem tiết mục chế tác quyền chủ đạo vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Mà đây cũng không phải là Thuần Vũ Kiều một kim bài người chế tác đủ tư cách cùng Dương Mục Giã nói chuyện. Dương Mục Giã đi theo nhìn về phía Úc Hải Luân. Úc tổng, ta có thể tiếp nhận cùng Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn hợp tác, chung nhau chế tác Trung Quốc tốt thanh âm, nhưng Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn nhất định phải theo chúng ta ký một phần bảo đảm hiệp nghị, hợp tác ngưng hẳn sau trong vòng 5 năm. Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn không thể chế tác bất kỳ nội dung hình thức bên trên có thể cùng Trung Quốc tốt thanh âm tồn tại cạnh tranh quan hệ tiết mục. Một khi ký hiệp nghị, chẳng khác gì là đoạn tuyệt Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn thông qua chế tác Trung Quốc tốt thanh âm tích lũy đủ bia miệng cùng kinh nghiệm về sau, thoát ra tinh thần đại hải, bản thân làm một mình có khả năng. Úc Hải Luân còn không có lên tiếng, Thuần Vũ Quỳnh không nhịn được trước kháng nghị nói, Dương tổng, thật dựa theo ngươi nói chúng ta Tinh Thiên chẳng phải là thành ngươi dưới cờ chế tác công ty. Cái này hợp tác đối với chúng ta mà nói không có chút nào tính công bình có thể nói. Dương Mục Giã hai tay mở ra, nếu như các ngươi không có ôm sau này mong muốn chơi quỹ tiết mục sáng ý tưởng, như thế nào lại cảm thấy đây là không công bằng đây này? Thuần Vũ Kiều miệng giật giật, cuối cùng không lời nào để nói. Cà ho. Bất đắc dĩ, Úc Hải Luân chỉ có thể tự thân lên trận. Dương tổng, cấm chỉ hiệp nghị có thể ký, nhưng 5 năm thời gian quá dài, chúng ta nhiều nhất có thể với ngươi ký 3 năm. Dương Mục Giã quả quyết từ chỗ ngồi đứng lên. Có thể. Chỉ cần Tinh Thiên Hẹn Tợ Kẹn Mẹn nguyện ý ký cấm chỉ hiệp nghị, chuyện còn lại đều có thể giao cho Hồ Linh đi nói. Dương Mục Giã không có ý định lại nhúng tay. Trước khi đi, Dương Mục Giã lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Úc tổng, Lạc Lâm nếu là các ngươi Tinh Thiên nghệ nhân, để cho nàng cùng Tân Huệ Mỹ cùng nhau đảm nhiệm Trung Quốc tốt thanh âm nên không có vấn đề gì chứ? Tân Huệ Mỹ, Lạc Lâm không chỉ là trong vòng bạn tốt, hơn nữa còn là cùng một kỳ cuộc thi tài năng tiết mục xuất đạo, hai người lần nữa hợp thể đảm nhiệm đạo sư, có thể vì tiết mục chế tạo không ít tuyên truyền đề tài. Rõ ràng là chuyện tốt, Úc Hải Luân nghe xong lại mặt lộ vẻ khó xử. Dương Mục Giã tiếp theo lại hỏi một câu, thế nào, Lạc Lâm không có khung thời gian? Không, nàng có khung thời gian, ta sẽ thuyết phục nàng tham gia tiết mục thu. Trả lời người là Thuần Vũ Kiều. Thấy được Hồ Linh lặng lẽ cho mình nháy mắt ra dấu, Dương Mục Giã cái này mới phản ứng được. Thuần Vũ Kiều cùng Lạc Lâm giữa, tuyệt đối có tình huống. Dương Mục Giã bình thường không thế nào chú ý giải trí tin tức, cũng không biết hai người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá Thuần Vũ Kiều nếu đem lời đều nói ở chỗ này, mà Úc Hải Luân cũng không có phản đối, còn lại chuyện liền không cần Dương Mục Giã quan tâm nữa. Tân Huệ Mỹ, Trương Mưa Kỳ, Úc Hải Luân, Trần Đếm, Lạc Lâm, Thuần Vũ Kiều, La Tấn, ra từ phim truyền hình phía sau màn chi vương chương 272 bị Tọa Sơn điều để mắt tới thế nào phá, online chờ. Rất cấp bách chương 272 bị Tọa Sơn điều để mắt tới thế nào phá, online chờ, rất cấp bách đối với Dương Mục Giã trước hạn rời đi, bất luận Úc Hải Luân hay là Thuần Vũ Kiều cũng không có bất kỳ bất mãn. Trung Quốc tốt thanh âm đối với Tinh Thần Đại Hải có thể đại sự hàng đầu, nhưng vấn đề là Dương Mục Giã dưới tên lại không chỉ Tinh Thần Đại Hải một công ty. Thậm chí Tinh Thần Đại Hải cũng chỉ có thể tính Dương Mục Giã một nghề phụ. Dưới tình huống này, người có thể rút ra chống ra gặp người một mặt đã rất nề mặt. Huống chi, Hồ Linh sau đó cũng giải thích Dương Mục Giã xác thực còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đi gặp một vị trong vòng đỉnh cấp đại lão, hơn nữa còn là ở vào làng giải trí khinh bị liên đỉnh cao nhất giới điện ảnh. Chương trình giải trí tiết mục trước mắt còn chỗ ở nơi này khinh bị liên cống thoát nước. Ước Hải Luân đừng xem tại ngành nghề bên trong hô phong hoán vũ, được gọi là chương trình giải trí mẹ đỡ đầu, ra cái vòng này sức ảnh hưởng sẽ phải giảm bớt nhiều. Do bởi tò mò, Ước Hải Luân thử dò xét tính hỏi một câu. Cái này là đi gặp Hàn tổng. Thấy Hồ Linh gật đầu một cái, một bên Tuần Vũ Kiều trong nháy mắt trừng to mắt. Hãy cùng nhắc tới đạo diễn Trương, đại gia chỉ sẽ nghĩ tới vị kia Olympic nghi thức khai mạc tổng đạo diễn. Mà nhắc tới Hàn tổng, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên sẽ chỉ là vị kia trong vòng vì một nhà trong chữ đầu quốc sĩ người cầm lái, người đưa ngoại hiệu tọa sơn điều hàng tam bình. Tin tức này trọn vẹn kinh hãi Ước Hải Luân, Thuần Vũ Kiều mười mấy giây, lại cứ làm người trong cuộc Dương Mục Giã đối với chuyện này còn không biết gì cả. Sau khi trở lại phòng, Dương Mục Giã liên tục nhận được Hồ Linh phát tới hai cái tin nhắn ngắn. Điều thứ nhất tin nhắn ngắn, giải thích Ước Hải Luân tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác chuyện này, từ trong đáp cầu rắc mối chính là Tân Huệ Mỹ. Mà Tân Huệ Mỹ cùng Ước Hải Luân trung gian còn có một cái rắc dây người, Lạc Lâm. Lạc Lâm không chỉ là Ước Hải Luân giới cờ nghệ nhân, hơn nữa còn cùng Thuần Vũ Kiều từng có một đoạn thấy hết chết ngầm dưới đất tình yêu. Đang bị truyền thông ra ánh sáng không lâu sau, Lạc Lâm liền cùng Thuần Vũ Kiều tốc độ ánh sáng chia tay. Hơn nữa còn là thật phân. Nguyên nhân không ngoài nữ cường nam yếu, lại cứ hai cái đều là lòng cầu tiến rất nặng người, mâu thuẫn chất chứa đã lâu, bị truyền thông ra ánh sáng chẳng qua là cái mồi dẫn lửa. Tân Huệ Mỹ cùng Lạc Lâm quan hệ phi thường tốt, Lạc Lâm bị Ước Hải Luân ủy thác tìm tới cửa về sau, không nói hai lời liền đáp ứng giúp một tay. Nhưng cùng lúc Tân Huệ Mỹ cũng để một cái yêu cầu. Hai bên một khi đạt thành hợp tác, Trung Quốc tốt thanh âm muốn giao cho Thuần Vũ Kiều tới chế tác. Mà Tân Huệ Mỹ đã sung phong nhận việc cùng Hồ Linh yêu cầu, bản thân phải đi Trung Quốc tốt thanh âm đảm nhiệm đạo sư. Đến lúc đó mượn ghi chép tiết mục cơ hội, tốt thật khó khăn một cái Thuần Vũ Kiều, giúp Lạc Lâm ra một hơi. Kết quả Dương Mục Giã chó ngáp phải rồi yêu cầu Lạc Lâm cũng đảm nhiệm Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư, lại cho tiết mục gia tăng một tuyên truyền đề tài. Điều thứ nhì tin nhắn ngắn, phi thường ngắn gọn. Khách sạn 8008 căn phòng, có người phải gặp Dương Mục Giã. Dương Mục Giã nhìn xong tin nhắn ngắn về sau, nhướng mày. 8008 căn phòng, đó không phải là ở cửa đối diện sao? Mặc dù khách sạn hành chính tầng lầu căn phòng do bởi riêng tư cân nhắc, toàn bộ cửa phòng đều không phải là hướng về phía. 8008 căn phòng chính là ở hành lang đối diện, ra cửa mấy bước đường là có thể đến. Cửa đến cửa khoảng cách, thậm chí so đến cách vách 8006 phòng khoảng cách gần hơn. Làm thần thần bí bí cái này ai vậy? Đang suy nghĩ, đinh đông. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Dương Mục Giã cho là Trương Quang Chính vào lúc này mới đem Dương hành lý đi tới, tiện tay mở cửa. Thấy được đứng ngoài cửa cô bé kia, tại chỗ sửng sốt. Đỗ Quỳnh mỉm cười nắm tay đưa tới. Đã lâu không gặp. Kỳ thực cũng không có rất lâu, chính là hơn một tháng. Cuối tháng 9 Dương Mục Giã ở thương viện nên tân dạ tiệc bên trên trang tạo nên là Đỗ Quỳnh làm chỉ bất quá khi đó ở phía sau đài chuẩn bị xong về sau, Đỗ Quỳnh có chuyện trước hạn đi. Trong thời gian này lại phát sinh rất nhiều chuyện, thể cảm giác bên trên giống như là cách rất lâu. Linh tỷ nói với ta 8008 phòng người nọ chính là ngươi nha. Đỗ Quỳnh nhún vai một cái. Bằng không đâu. Hay là ngươi hy vọng là ai? Dương Mục Giã mau tránh ra thân thể, mời Đỗ Quỳnh vào nhà. Đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống. Ta nghe Linh tỷ nói, Tân Huệ Mỹ sẽ ngủ ở cách vách. Đỗ Quỳnh vào nhà về sau, thuận miệng hỏi một câu. Một đôi mắt đẹp đánh giá Dương Mục Giã, tò mò trong mang theo điểm bắt mái. Dương Mục Giã vẻ mặt như thường, đúng, nàng vì dựa dẫm vào ta mua cà, đem yến kinh nhà cũng chống đỡ cho ta, cho nên chỉ có thể ở khách sạn. Đùa giỡn, tâm lý tuổi cộng lại 59 tuổi lão tài xế, còn sợ bị kiểm tra phòng. Đỗ Quỳnh không có từ Dương Mục Giã trong mắt nhìn ra cái gì dị thường, đang thất vọng, chợt nghe Dương Mục Giã đến rồi câu. Linh tỷ cũng đúng vậy, công ty chuyện thế nào tùy tùy tiện tiện liền theo như ngươi nói. Quên ta cũng là Tinh Thần Đại Hải cổ đông rồi. Ngươi không phải ăn cổ phần danh nghĩa sao, lúc nào thành cổ đông rồi? Dương Mục Giã trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại cố ý đùa giỡn, đều nói quý nhân hay quên chuyện, nguyên lai ngươi còn nhớ bản thân ở Tinh Thần Đại Hải có cổ phần a. Đỗ Quỳnh trừng Dương Mục Giã một cái. Ta cùng Linh tỷ vẫn luôn có liên hệ, còn có đầu đỏ cũng đúng, cẩn thận ta cùng nàng tố cáo. Dương Mục Giã thở ơ nhún vai một cái. Tùy tiện cáo. Nếu là Hứa Hồng Đậu thật hỏi tới, Dương Mục Giã liền ba câu nói. Không phải ta. Ta không có. Chớ nói lung tung. Mời Đỗ Quỳnh đi tới phòng khách sau khi ngồi xuống, Dương Mục Giã hiếu kỳ nói, cho nên hôm nay lại là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đỗ Quỳnh thu hồi đùa giỡn nét mặt, biết Âu Boy nhanh như vậy qua thẩm, sau lưng là công lao của người nào sao? Dương Mục Giã vốn muốn nói Âu Boy chẳng qua là lưới truyền bá, cũng không phải là chuỗi giảm trình chiếu, khảo hạch vốn là dễ dàng qua. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, lại tạm thời đổi lời nói, đại công thần tìm tới cửa, xem ra ta buổi trưa hôm nay được chảy máu nhiều một lần, nói đi, cơm trưa muốn đi chỗ nào ăn, địa phương tùy ngươi chọn. Đỗ Quỳnh nhìn Dương Mục Giã này tấm giả giả vờ nhức nhối bộ dáng, nhất thời cười. Một bữa cơm vừa muốn đem ta cấp bởi, muốn không được lại thêm một bữa. Bất quá hai ngày này khẳng định không được, không thời gian đã đầy. Dương Mục Giã cười nói, hắn lần này trở về liền đợi hai ngày thời gian, ở một buổi chiều, 10 giờ tối mai máy bay trở về Mado. Liền cái này chút thời gian còn phải cùng bạn học, người quen, bạn bè cũng họ gặp, có thể nặn ra một bữa cơm trưa cùng Đỗ Quỳnh ăn đã là cực hạn. Được à, nhớ ngươi thiếu hai ta bữa cơm, buổi trưa hôm nay bữa này không tính, ta dẫn ngươi đi một chỗ đặc biệt ăn. Nói Đỗ Quỳnh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Trên đường còn cần một ít thời gian, ngươi muốn không có chuyện nào khác, chúng ta cái này lên đường đi. Đến vừa đúng có thể đuổi kịp giờ cơm. Thấy Đỗ Quỳnh một bộ đã an bài xong hết thảy bộ dáng, Dương Mục Giã càng thêm tò mò. Đi đâu? Trung ảnh canteen. Sau 10 phút, một chiếc màu đen 1762 chậm rãi dừng ở khách sạn Vạn Phong cửa. Tài xế là người quen, liền lên trở về cấp Đỗ Quỳnh đưa hóa trang Dương cái đó. Trương Quang Chính cùng một cái khác trực ban gác gian, đầy mặt ao ước xem Dương Mục Giã, Đỗ Quỳnh ngồi lên xe. Mở đóng cửa xe việc cũng không tới phiên bọn họ nhúng tay, đều là tài xế tự thân đi làm. Mà một màn này cũng vừa vặn bị đại đường đi ra Úc Hải Luân, Hồ Linh, Thuần Vũ Kiều ba người bắt gặp. Úc Hải Luân không nhận biết Đỗ Quỳnh, nhưng nhận biết chiếc này 1762. Giá cả. Không phải đi nói thấy Hàn Tam Bình sao? Thế nào quay đầu hay cùng một cô gái xinh đẹp bên trên mắt như vậy một chiếc xe. Bất quá Úc Hải Luân ngay sau đó liền phản ứng kịp. Ở Yến Kinh có thể lái nổi loại này 1760 gia đình cũng không phải bình thường người, có lẽ cô gái kia mới là Dương Mục Giã đi gặp Hàn Tam Bình mấu chốt. Trên xe, Dương Mục Giã cố ý làm bộ như một bộ dế nhúi dáng vẻ. Nhìn chỗ này một chút, sở chỗ kia một chút, làm giống như tiến đại quan viên lưu bà ngoại tựa như. Kỹ năng diễn xuất quá mức sốc nổi, Đỗ Quỳnh bây giờ nhìn không nổi nữa. Người rất thích cái này xe. Dương Mục Giã quay đầu, mặt nghiêm túc xem Đỗ Quỳnh, xe này quá quý trọng tuyệt đối đừng làm lễ vật đưa cho ta. Biết Dương Mục Giã là đang nói đùa, Đỗ Quỳnh vẫn là không nhịn được trợn nhìn người này một cái. Nằm mơ đi. Dương Mục Giã quay đầu, nghiêm trang xem Đỗ Quỳnh, thật không muốn tặng cho ta 62, bởi vì ta đang đợi 62S. Đêm mưa. Cầu vượt. Mấy bác. Đời trước không biết là bao nhiêu người ý khó bình. Dĩ nhiên đối với Dương Mục Giã không phải. Dù sao hắn thật lái lên 62S, lấy một coi như lẽ công bằng giá cả từ mộ phú hào trong tay mua. Bản số lượng có hạn. Mặc dù là hai tay, nhưng cũng coi như tròn năm đó đêm mưa cầu vượt mấy bạch tình hoài. Ai có thể nghĩ tay lái cũng còn không có ấp nóng, tỉnh dậy, liền cấp hắn làm trở về từ trong bụng mẹ. Hai tay đã mở qua, đời này thế nào cũng phải mua đài một tay lái một chút không phải. Đỗ Quỳnh lại cảm thấy, Dương Mục Giã trò chuyện xe là đang cố ý nói sang chuyện khác. Ngươi liền không hiếu kỳ hôm nay bữa cơm này là ai mời khách? Không phải ngươi mời khách sao? Chẳng lẽ lại còn là ta a? Theo ta được biết, quốc sĩ căn tin nên là không mở ra cho người ngoài a. Đỗ Quỳnh quay đầu, cứ như vậy xem Dương Mục Giã. Muốn nói người này cố ý giả bộ hồ đồ đi, còn biết trung ảnh căn tin không mở ra cho người ngoài. Muốn nói hắn không có giả bộ hồ đồ, biết rất rõ ràng mời khách do người khác, thậm chí đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng lại làm đến giống như cũng chỉ là theo chân bản thân đi trung ảnh căn tin cọ bữa cơm vậy. Cuối cùng, Đỗ Quỳnh hay là quyết định bản thân mở miệng. Hôm nay mời khách do người khác, hơn nữa, lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Mục Giã cắt đứt. Biết, hắn là người thân thích. Thế sao? Đỗ Quỳnh điểm đến đó thì ngừng, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Dương Mục Giã thở dài một cái. Xem ra Âu Boy có thể thuận lợi qua thẩm, thật đúng là dính Đỗ Quỳnh ánh sáng. Ban đầu để cho Đỗ Quỳnh ăn cổ phần danh nghĩa quyết định quả nhiên là đối. Đang nghĩ như vậy, Đỗ Quỳnh thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Hàn Bá Ba chính là nhìn Âu Boy cảm thấy vô không sai, thuận tay giúp một tay lên tiếng chào. Dương Mục Giã nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là cau mày. Hắn kỳ thực thà rằng Hàn Tam Bình là xem ở Đỗ Quỳnh nhà mặt mũi, mới giúp vội chào hỏi. Bây giờ làm thành hắn thiếu Hàn Tam Bình một cái nhân tình. Đỗ Quỳnh lòng tốt giúp một tay, kết quả lại thành bẽ rắn thêm chân. Thế nào, ngươi còn không vui? Không có a, ta chỉ là đang nghĩ trung ảnh căn tin đồ ăn có hợp hay không ta khẩu vị. Lời này vừa nghe cũng biết là đang nói láo. Hàn Tam Bình lão gia là tỉnh tứ xuyên Dương Mục Giã là Vân Nam đều là Tây Nam F4, khẩu vị có thể chênh lệch đi nơi nào? Đỗ Quỳnh không có phơi bày, ngược lại hỏi tới Dương Mục Giã đối Hàn Tam Bình ấn tượng. Không có gì ấn tượng, biết ngay trung ảnh quản cả nước điện ảnh sự vụ, bao gồm nhập khẩu phiến định mức, giống như người trong vòng cũng lặng lẽ quản hắn gọi hàng ra. Dương Mục Giã nói chính là người bình thường đối Hàn Tam Bình ấn tượng, ngược lại liền rất phụ họa. Cũng được Đỗ Quỳnh không có để ý, ngược lại chủ động cấp Dương Mục Giã khoa phổ, không chỉ là hàng ra, kỳ thực nhiều người hơn cũng quản hắn gọi tọa sơn điêu. Vừa nói, một bên đang quan sát Dương Mục Giã phản ứng. Hàn Tam Bình những năm này bởi vì làm việc cứng rắn không nể mặt, đắc tội không ít người. Thậm chí không ít nhân viên nội bộ cũng rủa xả, trung ảnh chính là điện ảnh ngành nghề trong hai thùng dầu, ngành nghề độc quyền ai ngồi ở vị trí nào bên trên cũng có thể làm ra một phen thành tích. Cùng lôi tổng câu kia đứng ở đầu gió bên trên, theo cũng có thể bay lên ý tứ sắp xỉ, nhưng nghe khó nghe nhiều. Dương Mục Giã nhún vai một cái, cùng Đỗ Quỳnh nói ngọn ảnh, nếu như ta nhớ không lầm, Hàn tổng năm ngoái mới phụ chính, rời về hưu còn sớm à. Đỗ Quỳnh gật đầu một cái, nhưng không hiểu Dương Mục Giã hỏi cái này làm cái gì. Hàn tổng còn tại vị, bây giờ liền đánh giá hắn công tội thị phi hiển nhiên hãy còn sớm, người đều là có thời đại tính hạn chế bây giờ chuyện, ít nhất phải đứng ở 10 năm sau này mới có thể có một tương đối khách quan đánh giá. Ngươi để cho ta đánh giá Hàn tổng, ta ngược lại nhớ tới Vân Nam thuốc lá ngành nghề một vị rất nổi danh doanh nhân, Trừ lão, thời đại sát thực có thể thành tựu người, nhưng sự thật chứng minh ngành nghề độc quyền cũng không phải ai đi lên cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, lời này cũng tương tự thích hợp với Hàn tổng. Đỗ Quỳnh yên lặng ghi xuống lời nói này, chuẩn bị trở về đầu lại đi cùng Hàn Tam Bình tố cáo. Hơn nửa canh giờ, 1762 lái vào trung ảnh tòa nhà trụ sở chính hầm để xe. Cửa chẳng qua là ghi danh vừa xuống xe bài liền trực tiếp cho đi, hiển nhiên có người trước hạn đánh qua chiếu cố. Tìm một xe không bị dừng xe xong, Đỗ Quỳnh cấp Hàn Tam Bình gọi điện thoại. Chưa được vài phút, Hàn Tam Bình trợ lý xuống lầu tiếp người. Đỗ Quỳnh là kẹp lấy giờ cơm tới vị này họ Đường trợ lý trực tiếp đem bọn họ dẫn tới canteen. không tưởng tượng trong như vậy sang trọng, cũng liền so Yến Kinh Mậu căn tin thiết thi khá hơn một chút. Đường trợ lý dẫn Đỗ Quỳnh, giữ mục giã lấy đĩa, cả thẻ giúp hai người đánh thức ăn. Sau mới dẫn hai người, chiều gần cửa sổ một cái bàn đi tới. Hàn Tam Bình đã đánh tốt thức ăn, ở nơi đó một người ăn trước. Nếu là đổi thành những công ty khác lao tổng tới căn tin ăn cơm, thủ hạ công nhân viên sớm liền nghĩ biện pháp đụng lên đi. Coi như không đủ tư cách chào hỏi, cũng có thể soát cái quen mặt cái gì. Nhưng Trung Ảnh không phải. Công ty trên dưới cũng rõ ràng Hàn Tam Bình tính cách gì, không ai dám tới tự làm mất mặt. Đỗ Quỳnh bưng đĩa đi lên trước, thân thiết kêu một tiếng, Hàn bà bá. Hàn Tam Bình ngẩng đầu lên, mỉm cười chiều Đỗ Quỳnh ngoắc ngoắc tay, nhưng ánh mắt lại đang ngó chừng một bên Dương Mục Dã. Nhất biểu nhân tài cái này thành ngữ, vào giờ khắc này chân chính cụ tượng hóa. Hàn Tam Bình tìm Dương Mục Dã tới dùng cơm, tự nhiên điều tra Dương Mục Dã lai lịch. Đỗ Quỳnh đi tới Hàn Tam Bình đối diện ngồi xuống, cố ý đem ngay đối diện Hàn Tam Bình chỗ ngồi để lại cho Dương Mục Dã. Ngồi xuống trước, Dương Mục Dã chuẩn bị cùng Hàn Tam Bình trước gửi lời thăm hỏi. Kết quả Hàn Tam Bình trực tiếp lên tiếng, "Ngồi đi, liền cùng nhau ăn bữa cơm, không cần câu thúc." Dương Mục Dã ngồi xuống cơm cũng còn không ăn một hớp, Hàn Tam Bình thanh âm lại vang lên, "Ta nghe Quỳnh Quỳnh nói, người rất coi trọng video trang web phát triển, gần đây còn chuẩn bị làm truyền hình trực tiếp trang web." Hàn Tam Bình vừa ăn vừa nói, xem ra 10 phần tùy ý, nhưng Dương Mục Dã hay là từ trong lời nói bén nhạy đánh hơi được một tia dị thường. "Hàn tổng, là không phải phía trên mắt nhìn mắt nhiều lần trang web phải có cái gì chính sách mới rồi?" Hàn Tam Bình dừng lại chiếc đũa, ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như lao. "Cái gì chính sách mới, nói nghe một chút." Dương Mục Dã biết Hàn Tam Bình đây là đang cố ý thử dò xét bản thân, định quyết tâm liều mạng. Truyền hình điện ảnh vòng khổ bản lậu lâu vậy, mà bây giờ video trang web lại là bản lậu khu vực tai nạn nghiêm trọng, bất kỳ một cái nào mới nổi sản nghiệp phát triển đều là từ dã man thô phóng đến khoa học tinh tế, quốc gia không thể nào một mực để mặc cho bản lậu, trước dựa vào bản lậu phát triển video trang web, sớm muộn cũng phải đối mặt bản quyền cửa ải này. Đi ra hốn, sớm muộn phải trả lại ý này a. Hàn Tam Bình trích dẫn một câu phim Hồng Kông trong lời kịch, khiến Dương Mục Dã tại chỗ ghé mắt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trước mặt vị này Tọa Sơn Điêu chính là phim hợp tác sản xuất ra sức người khởi xướng. Hàn Tam Bình ngước mắt nhìn Dương Mục Dã, ngươi có một chút xác thực nói đúng, quốc gia không thể nào một mực để mặc cho bản lậu, nhưng chuyện này không phải ta quyết định, ta cũng không có cái đó năng lượng. Hàn Tam Bình thực sự nói thật, nhưng chưa nói toàn. Trung Ảnh xác thực không năng lượng thúc đẩy quốc gia tầm diện phòng chống bản, nhưng quốc gia tầm diện nếu như bắt đầu nghiêm nghị đã kích bản lậu, Trung Ảnh nhất định là lớn nhất thụ ích phương một trong. Không nói khác, chỉ riêng tiến cử Hollywood mạng lớn chia sổ là có thể đề cao không ít. Càng không cần nói Hàn Tam Bình hùng tâm bừng bừng thúc đẩy quốc sản điện ảnh tiến vào mạng lớn thời đại. Áp chế bản lậu, có thể dựng xào thấy bóng đề cao tiền vé. Bất quá Hàn Tam Bình đã đem lời nói ở chỗ này, Dương Mục Dã cũng chỉ có thể đi theo tỏ thái độ, đứng ở sáng tác người góc độ, nhất định là hy vọng quốc gia nghiêm nghị đả kích bản lậu. Đây đối với video trang web bao gồm toàn bộ internet ngành nghề đều là một món lập tức có thể sẽ có đau từng cơn, nhưng tuyệt đối có lợi cho phát triển lâu dài chuyện tốt. Một khi miễn phí bản lậu không thể dùng, tăng vọt bản quyền chi phí chỉ biết khiến cho video trang web hướng tự chế nội dung bên trên phát lực. Bây giờ rất nhiều người cho là đả kích bản lậu sẽ khiến video trang web gặp đả kích chí mạng, mà trên thực tế, bản quyền chính quy hóa mới là video trang web tiến vào tốc độ cao phát triển khởi đầu. Ồ, Hàn Tam Bình trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn nói quốc gia có thể phải bắt đầu nghiêm nghị đả kích bản lậu chuyện này, bản ý là muốn nhắc nhở Dương Mục Dã, những thứ kia dựa vào bản lậu phát tài video trang web, lập tức sẽ phải nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nghĩ giao thiệp với truyền hình điện ảnh vòng, vẫn phải là tìm chuyên nghiệp, chính quy công ty hợp tác. Mà ở trong nước, nhà nào công ty dám nói bản thân so Trung Ảnh càng chính quy? Kỳ thực chính là đánh trước một gậy, cho thêm viên táo ngọt bài cũ. Ai có thể nghĩ, gõ không ngờ không có đưa đến hiệu quả. Lần này, Dương Mục Dã ở Hàn Tam Bình trong mắt liền có chút kiệt ngạo bất tuần tôn hầu tử cảm giác kia. Dương Mục Dã tiếp tục đĩnh đạc nói, internet một, không thời đại, các cửa ngõ tin tức trang web đã xử lý truyền thông báo giấy, mà bây giờ internet sắp tiến vào hai, không thời đại, kế tiếp sẽ bị giết chết môi giới, đứng núi chịu sào chính là truyền hình. Lại sau này sinh tồn áp lực sẽ còn tiến một bước chuyển đến rạp chiếu phim, tương lai sẽ là sở trẻ ảm mình là vua thời đại. Ở nội địa điện ảnh thị trường sắp cất cánh đêm trước, tiên đoán chuỗi rạp cuối cùng rồi sẽ bị thay thế, cái này nghe ra ít nhiều có chút nghe sợn tóc gáy. Ngược lại Hàn Tam Bình phải không tin, thậm chí cảm thấy được Dương Mục Dã có chút nhẹ nhàng. Không phải là vô bộ mạng hơi điện ảnh sao? Chờ chân chính vỗ chuỗi rạp điện ảnh, trình chiếu sau tiền vẽ té hố liền đàng hoàng. Vốn là lần này tìm Dương Mục Dã tới, Hàn Tam Bình còn có chút nâng đỡ hậu tiến ý tứ. Nhưng một phen trao đổi đến, Hàn Tam Bình đã hoàn toàn không có ý tưởng này. Dương Mục Dã kế tiếp thật chuẩn bị vỗ chuỗi rạp điện ảnh vậy, ngược lại Trung Ảnh sẽ không đầu hàng tư. Nhiều nhất là xem ở Đỗ Quỳnh trong nhà mức, phụ trách điện ảnh phát hành. Bây giờ người tuổi trẻ luôn là cảm thấy internet là vạn năng, chỉ có ngã chồng vó mới có thể chân chính giải dạy dỗ. Chương 273 nào có cái gì sống lại, bất quá là không cam lòng giấc mộng hoàng lương mà thôi. Chương 273 nào có cái gì sống lại, bất quá là không cam lòng giấc mộng hoàng lương mà thôi. Lời không hợp ý, Hàn Tam Bình kế tiếp thời gian đều chỉ chú ý túi đầu ăn cơm, không lên tiếng nữa. Dương Mục Dã, Đỗ Quỳnh mới ăn được một nửa, Hàn Tam Bình đã ăn xong để đũa xuống. Cùng Đỗ Quỳnh lên tiếng chào, Hàn Tam Bình trực tiếp tự đi. Liền trên bàn đĩa đều là trợ lý phía sau tới lấy đi. Thuộc về là ngay cả dáng vẻ trang đều chẳng muốn trang. Ngươi là cố ý à? Đỗ Quỳnh lấy tuổi trò thọc một cái bên người đang chuyên tâm ăn cơm Dương Mục Dã. Ngươi đừng nói, Trung Ảnh căn tin cơm này món ăn mùi vị còn rất khá. Về phần Đỗ Quỳnh câu hỏi, a, ngươi mới vừa nói gì? Dùng thực lực thuyết minh, giả bộ ngu ta là chăm chú. Mà Dương Mục Giã sở dĩ cự tuyệt Hàn Tam Bình đưa tới cảnh ô liu là bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn hôn giới điện ảnh. Vốn định trang cái bước liền chạy. Tim đỉnh núi đầu nhập bây giờ không có cần thiết. Đỗ Quỳnh cau mày, chuỗi dạp điện ảnh ngươi không bố rồi. Bố a. Dương Mục Giã chăm chú xem Đỗ Quỳnh. Cái này còn không có ngươi nha. Đang tiếp tụ đại lão chiêu mộ cùng dùng tài hoa chứng minh bản thân giữa, Dương Mục Giã lựa chọn. Cặp phu bà. Lấy mỹ danh rằng, để cho Đỗ Quỳnh còn có tham dự cảm giác. Dĩ nhiên lời này phiên dịch một cái chính là, ngươi không thể chỉ ở mê hồng thời điểm mới nhớ tới mình là tinh thần đại hải cổ đông. Ngươi phải làm việc a. Tương lai điện ảnh phát hành, chuỗi rạp sắp xếp phim, những thứ này cũng phải dựa vào ngươi. Đỗ Quỳnh tức giận trừng Dương Mục Giã một cái. Ngươi nói cho ta biết trước, Âu Boy phần tiếp theo tính toán thế nào bố? Dương Mục Giã dập khuôn theo, vậy ta cũng tiên khảo thì ngươi, ngươi cảm thấy người xem đối với Âu Boy phần tiếp theo lớn nhất mong đợi là cái gì? Đỗ Quỳnh cau mày, không có lập tức cho ra câu trả lời. Bình thường điện ảnh bố phần tiếp theo, phần lớn là bởi vì câu chuyện không có nói xong. Mà Âu Boy câu chuyện đã kể xong, hai vị vai chính cũng trở về mỗi người nhân sinh bình thường sống. Phần tiếp theo nếu như lại mới mở câu chuyện đến vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người xem một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Dĩ nhiên còn có một loại khác phần tiếp theo thao tác, treo đầu dê bán thịt chó, dùng nguyên ban nhân mã, tương tự đề tài cùng kịch tình, bố một toàn câu chuyện mới. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này nên xưng là tác phẩm hai tập. Bất quá người xem bình thường sẽ không tích cực, trừ phi là giống như trộm mộ nhà trọ cái loại đó tinh khiết lường gạt. Đỗ Quỳnh cảm thấy Âu Boy phần tiếp theo, xác suất lớn sẽ là loại tình huống thứ hai. Nếu như ngươi cảm thấy vấn đề này khó trả lời, vậy ta đổi một hỏi pháp được rồi. Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi cảm thấy Âu Boy kịch tình có cái gì tiếc nuối sao? Đỗ Quỳnh nghiêm trọng hoài nghi Dương Mục Giã là ở tìm cách nghĩ để cho mình khen hắn. Âu Boy kịch tình độ hoàn thành khá cao, nếu không cũng không vào được Hàn Tam Bình loại này đại lão mắt. Cái này rất giống một thi mát điểm người, để ngươi cấp hắn tìm một chút chưa đủ. Xác định đây không phải là ở vợ xeo lẹt. Dương Mục Giã tiến một bước nhắc nhở, ngươi đừng có dùng quá ánh mắt chuyên nghiệp đi đối đãi kịch tình, liền đứng đang bình thường người xem thị giác tới đánh giá. Hai người nam vai chính cuối cùng không có đoạn quốc. Trình Đại Bảo cuối cùng không có thể cùng Hoa Khôi ở chung một chỗ. Nói cứng tiết lối, Đỗ Quỳnh có thể nghĩ đến cũng chỉ có như vậy hai cái. Vấn đề là Âu Boy nếu quả thật như vậy bố vậy, bia miệng cùng phẩm chất tuyệt đối sẽ rất mạnh n cái cấp bậc. Bây giờ Đỗ Quỳnh thậm chí có chút lo lắng, nếu là phần tiếp theo trong đền bù hai cái này cái gọi là tiết lối. Cái này điện ảnh còn có thể nhìn sao? Ở Đỗ Quỳnh biểu đạt ra tương tự lo âu về sau, Dương Mục Giã cũng không có vội vã phản bác, mà là nói trước lên phần tiếp theo thiết định. Phần tiếp theo trong, ta chuẩn bị đem Âu Boy trong hai người nam chủ dung hợp thành một vai. Kia vai nữ chính đâu? Đỗ Quỳnh cắt đứt hỏi, hay là cùng Âu Boy vậy nam chính thời trung học thẩm mến Hoa Khôi? Ngươi nói chính là nữ hai, nữ chính là Âu Boy trong Hát Phương. Dương Mục Giã nói lời kinh người. Đỗ Quỳnh trừng to mắt, đầy mặt kinh ngạc. Cái đó cô gái mập mạp. Ý của ta là nhân vật nữ chính nguyên hình đến từ Hát Phương, ở trong phim nàng là vai nam chính lão bà. Dương Mục Giã vừa dứt lời, Đỗ Quỳnh lập tức phản ứng kịp. Không đúng. Mới vừa là ai nói phần tiếp theo trong muốn đền bù Âu Boy tiết lối, để cho vai nam chính cưới Hoa Khôi? Ngươi trước đừng có gấp. Câu chuyện thiết kế là như thế này, nam chính Hạ Lạc một mực thầm mến cấp 3 Hoa Khôi Thu Nhã, nhưng cuối cùng lại cưới một cái khác bạn học Mã Đông Mai, hai người bởi vì thường ngày chuyện vụn vặt liên tiếp cãi vã, hôn nhân sáng lên đèn đỏ. Ngày nào đó, Hạ Lạc nhận được Thu Nhã kết hôn thì mời, vì vậy con lao bà Mã Đông Mai, làm bộ nhân sĩ thành công đi tham gia Thu Nhã hôn lễ. Kết quả không riêng bị ngồi cùng bàn bạn học cấp 3 phơi bày chế giễu, Mã Đông Mai cũng xách theo nghe tin chạy tới, hai người ở hôn lễ hiện trường nguyên náo loạn. Cái này khai cuộc, có thể so với Âu Boy hai vị vai nam chính thảm nhiều. Hạ Lạc mặt mũi mất hết, ở tiệc rượu uống say mềm, nằm ở phòng rửa tay buồn cầu cạnh ngủ, tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên biệt. Xuyên biệt. Không đợi Đỗ Quỳnh mở miệng nghi ngờ, Dương Mục Giã thanh âm dành trước vang lên. Không sai, chính là mặt chữ ý tứ cái loại đó xuyên biệt, Hạ Lạc trở lại bản thân thời trung học. Đỗ Quỳnh bật thốt lên, sau đó đền bù đời trước tiết lối, cưới Hoa Khôi Thu Nhã. Đúng. Dương Mục Giã thống khoái thừa nhận. Không đúng. Đỗ Quỳnh ngay sau đó nghĩ đến một cái vấn đề. Hạ Lạc nếu là cưới Thu Nhã, kia Mã Đông Mai làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là vai nữ chính a. Phía sau kịch tình nhất định sẽ có xoay ngược lại, Hạ Lạc cưới Thu Nhã sau, cuối cùng phát hiện chân ái thật ra là Mã Đông Mai, vì vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, lang tử hồi đầu. Luôn cảm giác có chút lợi lộc vai nam chính. Nhìn ra Đỗ Quỳnh ý tưởng về sau, Dương Mục Giã ngay sau đó giải thích nói, cho nên trong phim làm vai nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, đã thân mắc bệnh nan y liễu. Bệnh ung thư, HIV. Đỗ Quỳnh không khỏi sửng sốt một chút. Kia Thu Nhã, cũng phải. Về phần muốn đem hai người làm thảm như vậy sao? Đối mặt Đỗ Quỳnh nghi ngờ, Dương Mục Giã thái độ rất kiên quyết. Về phần bởi vì vai nam chính căn bản không có sống lại, từ đầu tới đuôi đây đều là hắn nằm mơ. Cái gì? Dạ. Đỗ Quỳnh trong nháy mắt có loại bị lừa gạt cảm giác, nhưng phản ứng kịp về sau, còn không thể không thừa nhận, cái này thiết kế đã coi như là tối ưu giải. Ta thật tò mò Hạ Lạc trong mộng là thế nào đuổi kịp Thu Nhã. Dương Mục Giã nhún vai một cái. Bây giờ mới nhớ tới hỏi a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi, Hạ Lạc cùng Thu Nhã rốt cuộc là ai chuyển cho ai. Trả lời hắn chính là Đỗ Quỳnh một cái xem thường. Cùng ngươi nói đứng đắn đây này. Dương Mục Giã thu hồi đùa giỡn nét mặt, chủ động nhắc nhở. Đều nói là Âu Boy phần tiếp theo ngươi cảm thấy Hạ Lạc sống lại làm gì có khả năng nhất thành công. Đỗ Quỳnh ở nhìn chằm chằm Dương Mục Giã một cái về sau, cho ra một để cho người không tưởng tượng được trả lời. Mua vé số. Nhìn sửng sốt Dương Mục Giã, Đỗ Quỳnh nói năng hùng hồn, kỳ thực ta trước kia cũng không tin vé số trúng số độc đắc, cho đến ta một người bạn thật trúng 3 triệu, thần con mẹ nó bạn bè. Ngươi trực tiếp báo ta chứng minh nhân dân được. Đỗ Quỳnh rất vừa ý Dương Mục Dã bây giờ này tấm ăn biệt dáng vẻ, che miệng cười nói, đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt, ngược lại kinh nghiệm của ngươi đã bị lộ ra, đi vào kịch tỉnh trong không phải càng có sức thuyết phục sao? Đây cũng là vì nghệ thuật hiến thân. Dương Mục Dã quay đầu nhìn Đỗ Quỳnh, vẻ mặt thành thật, có khả năng hay không, ta thật là một người trọng sinh. Vừa dứt lời, ngao. Dương Mục Dã vớt bị bấm đau cánh tay, khó có thể tin xem Đỗ Quỳnh. Biết đau, nói do không phải đang nằm mơ. Đỗ Quỳnh bưng lên một chén canh, từ từ uống. Số người có thể học hạ là vậy, từ trong cửa sổ nhảy xuống, nhìn có thể hay không ngã chết, chết rồi nói không chừng mộng liền tỉnh. Cái gì gọi là kén tự chói? Hiện ở nơi này liền nói. Sớm biết cũng không cùng Đỗ Quỳnh nói như vậy mảnh kịch tỉnh. Được, quay đầu ta nhất định khiến biên kịch đem mua vé số kịch tỉnh đi bảo. Bây giờ Dương Mục Dã chủ yếu chính là một nghe khuyên. Không chỉ là mua vé số kịch tỉnh, bao gồm Hạ Lạc ở sau khi sống lại chép những thứ kia ca, Dương Mục Dã cũng chuẩn bị toàn bộ đổi thành bản thân. Hắn có thể chép, Hạ Lạc dĩ nhiên cũng có thể chép. Như vậy đã có thể lấy tuyên truyền bản thân ca, còn có thể còn lại một khoản phí bản quyền. Còn có trong phim ảnh Hạ Lạc đảm nhiệm biểu diễn tranh tài giám khảo, đào thải Chu Đồng cái đó kịch tỉnh, cũng đổi thành Hạ Lạc đảm nhiệm Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư, đào thải Sơn Trại bản lão Nam Hải tổ hợp. Cái này không phải lại liên động bên trên sao? Mấu chốt điện ảnh kịch tình như vậy thiết kế, còn có thể cùng Âu Boy kịch tình tạo thành tương phản. Đã từng đổ Long thiếu niên, cuối cùng thành Ngắt Long. Đối với Dương Mục Dã lên đường Đỗ Quỳnh phi thường hài lòng. Điện ảnh tên nghĩ được chưa? Tràng ngốc đổi đời. Đỗ Quỳnh ngay từ đầu lầm nghe thành chặt lọt kẹ phiền não Dương Mục Dã lại lần nữa cải chính một lần. Không có. Đỗ Quỳnh biết Dương Mục Dã tuyệt đối là cố ý, nhưng không biết có nên nói không, danh tự này lấy được còn thật có ý tứ. Vai nam chính hay là chính phong? Đúng. Tiêu Mô Địch làm sao bây giờ? Hắn diễn một vai nam chính bạn học cấp 3. Nam 2. Nam 3, nam 2 là giáo thảo. Đỗ Quỳnh sửng sốt một chút. Đây là mới nở bờ cờ. Đúng, thiết định bên trên là một cao phu soái, phụ thân là khu trưởng. Dương Mục Giã thừa nhận nói. Kịch tính bắt đầu trận kia hôn lễ chính là giáo thảo cùng Hoa Khôi. Sau đó ở trong mơ Hạ Lạc cứng rắn đem hai người cấp chia rẽ. Dương Mục Giã kinh ngạc nhìn Đỗ Quỳnh. Mới như vậy không lâu sau, đều học xong học một hiểu mười. Đỗ Quỳnh không khỏi đắc ý nói, lúc này bị ta đã đoán đúng a. Dương Mục Giã nhún nhún vai, ngươi chỉ đã đoán đúng mở đầu, vô luận là thực tế hay là trong động, giáo thảo cũng không có cùng Thu Nhã kết hôn. Trên thực tế, Thu Nhã gả cho một người có tiền tao lao đầu, đối phương số tuổi đều có thể làm Thu Nhã cha. Mà ở Hạ Lạc trong động, Viên Hoa gia đạo sa sút, phụ thân đi vào bản thân cũng luân lạc tới ra biển bắt cá. Cuối cùng bị Hạ Lạc thu làm tiểu đệ, trong lòng nhớ Vịnh Đồng La Giang bà tử dạy dỗ. Đi ra hôn toàn bằng ba món đồ, ăn cháo đá bát, cám dỗ đại tẩu, bán đứng huynh đệ. Hấp thụ trước dạy dỗ, liên quan tới Viên Hoa kịch tình, Dương Mục Giã không cùng Đỗ Quỳnh nói đến rất rõ ràng. Nhưng Đỗ Quỳnh lại căn cứ một chi tiết, phản đẩy ra một càng ngẫm càng sợ chuyện. Hạ Lạc HIV có thể là Viên Hoa thông qua Thu Nhã truyền nhiễm. Đáng thương người phải có chỗ đáng hận. Nói chính là Thu Nhã. Rõ ràng lựa chọn Hạ Lạc, lại ngoại tình Viên Hoa. Cái này cùng Âu Boy ánh trăng sáng Hoa Khôi tạo thành so sánh rõ ràng. Thỏa thỏa vàng ánh trăng. Cứ như vậy vậy, Thu Nhã nhân vật này chỉ sợ cũng không cần tiếp tục sử dụng Âu Boy nguyên ban nhân mã. Dĩ nhiên đây là Đỗ Quỳnh đoán. Đúng, tưởng nam tôn kỹ năng diễn xuất không được, lần này không tìm nàng diễn. Dương Mục Giã thừa nhận nói. Đỗ Quỳnh sửng sốt. Dương Mục Giã nếu là nói hình tượng không phù hợp, Đỗ Quỳnh cũng có thể tiếp nhận. Tưởng nam tôn ở Âu Boy trong rõ ràng diễn rất tốt. A Dương Mục Giã hỏi ngược lại, ngươi sẽ không cảm thấy nàng ở Âu Boy trong diễn bản thân cũng coi là kỹ năng diễn xuất à? Duy nhất cần diễn cũng chỉ có ở trong TV thấy được Trình Đại Bảo, Nô Tiểu Soái biểu diễn lúc khóc giống cảnh phim kia, đều dựa vào nước nhỏ mắt hiệu quả, liền cái này còn nở dê cả mấy điều mới qua. Đỗ Quỳnh nghe xong, quả quyết nói sang chuyện khác. Vậy ngươi tính toán đổi ai tới diễn? Ngươi cảm thấy Dương Tử Hy thế nào? Đỗ Quỳnh cùng Dương Tử Hy tiếp xúc không giống Hứa Hồng Đậu nhiều như vậy, nhưng trong ấn tượng Dương Tử Hy sát thực rất tâm cơ. Nói khó nghe một chút chính là hoa sen trắng, biểu trong biểu khí. Cùng Thu Nhã nhân vật này, xứng đôi độ ngược lại thật cao. Nhưng lập tức Đỗ Quỳnh lại nghĩ đến một cái vấn đề. Ngươi để cho Dương Tử Hy diễn Thu Nhã, Viên Hoa không tìm Nô Địch tới diễn. Dương Mục Giã nhìn Đỗ Quỳnh một cái. Không nhìn ra, ngươi còn rất bắt quái. Viên Hoa ở nhân vật thiết định là giáo thảo, Nô Địch cảm giác còn kém một chút ý tứ. Tướng mạo không đủ xoáy là một mặt. Quan trọng hơn chính là Trình Phong cùng Nô Địch bây giờ là một tổ hợp, mặc dù Lao Nam Hải ở thành lập ban đầu chính là lấy Trình Phong làm chủ, Nô Địch là phụ. Nhưng hai người mới vừa ở Âu Boy hơi trong phim ảnh diễn một đôi minh đệ tốt, quay đầu đang ở Tràng Ngốc đổi đời trong diễn tinh địch, bao nhiêu sẽ để cho các khán giả cảm giác được khó chịu. Dương Mục Giã chuẩn bị để cho Nô Địch diễn mùa xuân nhân vật này. Bất kể thực tế hay là trong mộng, đều là Hạ Lạc minh đệ tốt. Ở trong mơ, Hạ Lạc còn giúp mùa xuân đuổi tới Mã Đông Mai. Bản thân lục mình thuộc về là. Kia Viên Hoa ngươi chuẩn bị tìm ai tới diễn? Dương Mục Giã đang cần hồi đáp, Đỗ Quỳnh đi theo lại bồi thêm một câu. Đừng nói cho ta, ngươi tính toán trực tiếp tới diễn nhân vật này. Nếu quả thật là như vậy, Đỗ Quỳnh tuyệt đối nguyện ý xưng Dương Mục Giã vì người sói. Dương Mục Giã mặt khiếp sợ nhìn qua Đỗ Quỳnh. Mặc dù không có đoán trúng, nhưng câu trả lời đã rất gần. Ta có một người bạn ở lên đại học trước kia, nam mộng cũng muốn làm giáo thảo, làm bạn tốt, ta có trách nhiệm giúp hắn thực hiện giấc mộng này. Dù chỉ là ở hí trong đỡ cơn biển. Đỗ Quỳnh giống như là đoán được cái gì, hầu nghi nhìn Dương Mục Giã. Hại ngươi người bạn kia một mực làm không được giáo thảo kẻ cầm đầu, không phải là ngươi a? Dương Mục Giã trong mắt khiếp sợ chi sắc càng đậm. liền cái này cũng có thể đoán được, lợi hại a. Bất quá Dương Mục gia thể, mình tuyệt đối không phải cố ý. Dáng dấp đẹp trai vốn cũng không phải là lỗi của hắn. Ai để cho mình bằng hữu kia xui xẻo, từ nhà trẻ đến cấp 3 cũng cùng bản thân một lớp đâu. Đỗ Quỳnh nếu là biết Dương Mục giã giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói, van cầu ngươi làm người đi. Hại người ta suốt 15 năm đều không thể lên làm giáo thảo vậy thì thôi, bây giờ lại còn muốn đánh tròn mộng danh nghĩa, lừa người ta tới diễn viên hoa. Lương tâm thật sẽ không đau không? Dương Mục giã thể với trời, chúng ta thật là bạn tốt, từ nhỏ xuyên một cái quần yếm lớn lên huynh đệ. Cái gì gọi là tình bạn biểu diễn? Cái này con mẹ nó là được. Mấu chốt đây chính là viên hoa. Bên trong ngu ảnh sử thượng duy nhất một gia sân tự mang bờ gờ mở nam nhân, để cho mình bằng hữu kia tới diễn tuyệt đối không lỗ. Chương 274 tiến kích hạ phượng hoa, vì con xấu xí biến thiên ngông. Chương 274 tiến kích hạ phượng hoa, vì con xấu xí biến thiên ngông. Ăn cơm chưa xong, trở lại khách sạn. Mới vừa tiến gian phòng, Dương Mục Giã liền nhận được Tạ Chi Diêu điện thoại. Thời gian này đạo sư bấm được rất chuẩn. Điện thoại tiếp thông, Tạ Chi Diêu thanh âm trước từ bên đầu điện thoại kia chuyển tới. Trở về Yến Kinh rồi. Dương Mục Giã đi thẳng vào vấn đề, ta vừa đúng có chuyện tìm ngươi, ngươi nói trước hay là ta nói trước? Trùng hợp như vậy. Bên đầu điện thoại kia Tạ Chi Diêu sửng sốt một chút. Ta nói trước đi, có một tin tức tốt, chúng ta vượn dậy kèm bắt được thiên sứ vòng đầu tư. Chúc mừng. Vậy là xong. Bên đầu điện thoại kia Tạ Chi Diêu có chút không cam lòng, ngươi cái này thái độ cũng quá phụ hòa đi. Tốt xấu quan tâm một cái là ai cấp đầu tư của chúng ta đi. Mới mộng tưởng vẫn là Tân Đông Phương. Người sau phản ứng không có nhanh như vậy, đó phải là mới mơ mộng. Dương Mục Giã vậy để cho bên đầu điện thoại kia Tạ Chi Diêu lần nữa sửng sốt. Á đủ, đều chúng. Ngươi không là tìm người lặng lẽ điều tra chúng ta a? Ta còn phải một nằm vùng ở ba người các ngươi người sáng lập trung gian đâu. Ngươi đoán đoán là ai? Ta không đoán. Tạ Chi Diêu không cần đoán đều biết, Dương Mục Giã nói người kia chính là mình. Dương Mục Giã cầm điện thoại di động, nhún vai một cái. Hết cách rồi, đây chính là thương chiến, ta cái này gọi là chiến lược bên trên miệt thị đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Ngươi còn không bằng nói bản thân ở hai đầu đặt cược đâu. Tạ Chi Diêu tức giận nói. Dương Mục Giã hỏi ngược lại, hai đầu đặt cược chẳng lẽ không phải là mới mơ mộng sao? Tạ Chi Diêu cái này mới phản ứng được, nguyên lai Dương Mục Giã chính là bằng cái này đoán được cấp bọn họ thiên sứ vòng đầu tư chính là mới mơ mộng. Chuyện này ngươi không ngại? So sánh với thiên sứ vòng tiền từ nơi nào tới, ta kỳ thực quan tâm hơn các ngươi hạt giống vòng tiền từ đâu tới đây. Cũng không thể học ta cũng như thế mua vé số a. Hạt giống vòng cũng gọi là sáng nghiệp món tiền đầu tiên, dưới tình huống bình thường số tiền này đều cần bản thân bỏ ra. Nếu không cũng chỉ có thể tìm 3F tài trợ. Family, người nhà, Florian, bạn bè, phụn, kẻ ngu. Tạ Vọng Hòa nhà tình huống kia, phụ thân ngã bệnh, trong nhà còn thiếu nợ nước ngoài, hắn khẳng định không bỏ ra nổi số tiền này. Kia tuyển thuộc về kỹ thuật nhập cổ, không cần bỏ tiền. Có thể lấy ra số tiền này cũng chỉ thừa Tạ Chi Diêu. Ta tìm ta cha mượn 200.000. Nhiều như vậy. Dương Mục Giã có chút chắt lưới. Trong ấn tượng Tạ Tứ Bình cũng không hào phóng như vậy. Đầu tiên ta cha là không đồng ý thế, nhưng là vừa nghe nói sản phẩm chúng ta tên chữ đều là ngươi giúp một tay lấy, không nói hai lời liền đáp ứng. Tạ Chi Diêu không có chút nào tị hiểm, bản thân sẽ Dương Mục Giã ra hổ làm cờ lớn. Cho nên ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Tối nay chúng ta ăn mừng mượn dạy kèm chính thức thành lập, kỳ thực chính là đại gia đều tự tìm bạn bè tới tụ họp một chút, ta bây giờ hướng ngươi phát ra mời cũng không tính là mượn a. Mượn. Dương Mục Giã thở dài nói. Thế nào, ước hẹn rồi. Tạ Chi Diêu đối với lần này ngược lại không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Âu Boy lễ khánh công định thời gian cũng là tối nay, ta vốn đang chuẩn bị mời ngươi tới đâu. Bên đầu điện thoại kia Tạ Chi Diêu bắt đầu gặp khó khăn. Hắn không chỉ là Dương Mục Giã hảo hữu, quan trọng hơn chính là Âu Boy coi như là hắn qua tay cái đầu tiên đầu tư hạng mục. Mặc dù chỉ là làm Dương Đức Viễn đầu tư đại biểu, làm bộ tham dự một cái. Bây giờ Âu Boy cũng mở lễ khánh công bản thân nếu là không đi, không riêng đối Dương Mục Giã giao phó không đi qua, Dương Đức Viễn bên kia cũng không tiện bàn giao. Đang có sự, Dương Mục Giã thanh âm trước vang lên. Các ngươi bên kia mấy giờ bắt đầu? Bảy ăn chút gì cơm, xong đi hát karaoke. Vậy ta đi các ngươi bên kia tham gia hiệp đầu, sau đó ngươi đi theo ta tham gia Âu Boy lễ khánh công nửa hiệp sau. Cũng phải đi hát karaoke. Ba đặt bao hết, đang ở trường học của chúng ta bên cạnh quán bar kia. Được, vậy thì một lời đã định. Dương Mục Giã đang chuẩn bị cúp điện thoại, Tạ Chi Diêu đống nhiên lại đổi ý. Chờ một chút, còn có việc. Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Có ý gì? Ngươi đặc biệt đẩy xuống Âu Boy tiệc mừng công hiệp đầu, tới tham gia đối thủ cạnh tranh công ty thành lập tụ hội, ta lúc nào mặt mũi trở nên lớn như vậy? Thế nào, đột nhiên bị chấp lật bài tử, thụ sủng nước kinh? Cút. Tạ Chi Diêu mắng câu, lập tức lại truy hỏi Dương Mục Giã rốt cuộc có cái gì mưu đồ. Gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Dương Mục Giã coi như là biến tướng thừa nhận. Tạ Chi Diêu lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một lời đáp ứng. 6 giờ chiều, Dương Mục Giã đón xe đi tới ăn cơm chỗ ngồi. Tạ Chi Diêu thật sớm sẽ chờ ở bên đường, xe mới dừng lại ổn, lập tức tiến lên giúp đỡ mở cửa xe. Dương Mục Giã sau khi xuống xe cùng Tạ Chi Diêu đùa giỡn. Không có sao lấy lòng, không gian tức đạo. Tạ Chi Diêu rất buồn bực. Ta còn chưa nói ngươi trồn chúc tất cả, không có ý tốt đâu. Mặt này cũng gặp được, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thế nào, trên bàn cơm có ta người không quen biết. Kia tuyển gọi ca ca hắn, chị dâu, còn có hắn chị dâu đệ đệ. Nha, cũng là người quân A. Lúc này Tạ Chi Diêu là thật kinh ngạc. Ngươi biết bọn họ? Kia tuyển ca ca cùng chị dâu kết hôn, tiệc rượu đang ở ta ở quán rượu kia làm hồi đó bọn họ đi nhìn nơi trốn, từng có gặp mặt một lần. Ngươi thế nào biết? Kia tuyển chị dâu gọi Thẩm Lâm, đệ đệ của nàng gọi Thẩm Lỗi, vừa đúng lớp chúng ta ủy viên học tập cũng gọi là danh tự này, ngươi nói có khéo hay không? Tạ Chi Diêu miệng há to nửa ngày cũng không có khép lại. Dương Mục Dã vô vô Tạ Chi Diêu bả vai. Đi thôi, vừa đúng đi vào chào hỏi. Hai người đi vào phòng riêng, người bên trong ánh mắt lập tức cũng hội tụ tới. Dương Mục Dã phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là người quen. Hắn đầu tiên là mỉm cười hướng Thẩm Lỗi gật đầu một cái, coi như là đánh qua chào hỏi. Tiếp theo lại chiều bên người có hai cái chỗ trống Diêu Vi gật đầu thăm hỏi. Cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Hạ Phượng Hoa, Mã Tư Nghệ, Chu Hải Khoát bên này. Ba người cùng nhau đứng lên. Dương tổng tốt. Ngồi ở Chu Hải Khoát bên người Tạ Vọng Hòa cũng đi theo đứng lên. Mặc dù trong mắt có như vậy một chút điểm không tình nguyện, nhưng hắn cũng rõ ràng Dương Mục Dã đúng là vượn dậy kèm đại ân nhân. Tạ Chi Diêu có thể từ trong nhà bắt được 200.000, mới mơ mộng nguyện ý làm thiên sứ vòng người đầu tư, những thứ này đều dựa vào Dương Mục Dã. Thế nào còn thiếu cá nhân? Tình Ao hôm nay đi làm, lại không tìm được thay ca người, không có cách nào tới. Chu Hải Khoát dành trước giải thích nói. Thật sao? Dương Mục Dã không gật không lắc cười cười. Hắn hôm nay từ khách sạn đi ra lúc, cũng không có thấy Thiệu Tinh Chỉ. Nhìn lại Tạ Vọng Hòa trên mặt hơi lộ ra lung túng nét mặt, Dương Mục Dã lập tức liền toàn hiểu. Lại sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Tạ Vọng Hòa bắt đầu hai lần sáng nghiệp, Chu Hải Khoát cũng chính thức gia nhập độc lập đi ra tác nghiệp giúp công ty mới, Mã Tư Nghệ sắp mở ra truyền hình trực tiếp đời sống, liền Hạ Phượng Hoa cũng vinh thăng lên tay mơ dịch trạm cửa hàng trưởng. Hoa phố tới Yến Kinh sông sáo đám này bạn nhỏ trong, liền Thiệu Tinh Chỉ sống được thảm nhất. Ẩn nút không lộ diện cũng có thể thông cảm được. Tạ Chi Diêu chào hỏi Dương Mục Dã đi tới Diêu Vi bên người chỗ trống ngồi xuống, thừa dịp mang thức ăn lên cơ hội, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Dương Mục Dã, tìm ta có chuyện gì, bây giờ có thể nói à? Xác định bây giờ sẽ phải nói sao? Ta sợ ngươi quá kích động, đợi lát nữa liền cơm cũng ăn không trôi. Được rồi, ngươi liền đánh đố. Vừa dứt lời, một bên Diêu Vi liền hướng bên này nhìn lại. Hai người hai tên nam sinh, ở chỗ này trò chuyện cái gì thì thầm đâu? Tạ Chi Diêu đang muốn giải thích, Dương Mục Dã cướp mở miệng trước, A Diêu có một tin tức tốt muốn cùng đại gia tuyên bố, chính hắn lại không tốt ý nói, nhất định phải ta giúp hắn nói. Tạ Chi Diêu mặt khiếp sợ xem Dương Mục Dã. Tin tức tốt gì, hắn thế nào không biết? Mắt thấy tất cả mọi người hướng bên này nhìn lại, Dương Mục Dã háng giọng một cái. Tạ Chi Diêu trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không ổn, đáng tiếc mong muốn trận Dương Mục Dã miệng đã không kịp. Âu Boy đại gia cũng nhìn đi. Bộ phim này phần tiếp theo đã chính thức khởi động, A Diêu gặp nhau biểu diễn bộ phim này nam số 2. Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Tạ Chi Diêu trên mặt. Có kinh ngạc, lại ao ước, còn có nghi ngờ. Tạ Chi Diêu quay đầu. Ta lúc nào đáp ứng muốn diễn nam số 2 rồi? Dương Mục Dã bình tĩnh uống một hớp trà. Còn ở lại chỗ này nhì chăng đâu, đừng ngượng ngùng. Tạ Chi Diêu vẻ mặt thành thật. Đại gia quen thuộc thì quen thuộc, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Thế nào, còn lo lắng ta bẫy ngươi? Ngươi cái này không phải là ở lửa ta sao? Tạ Chi Diêu thầm nghĩ trong lòng. Được, coi như hai ta từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn giao tình còn chưa đủ thuyết phục ngươi miễn phí biểu diễn nhân vật này, ta ở trong phim ảnh cấp vượn dạy kèm miễn phí cắm vào một cái quảng cáo được chưa? Dương Mục Dã tiếp tục tăng giá cả. Tạ Chi Diêu không khỏi trừng to mắt. Ngươi cầm cái này khảo nghiệm lao cán bộ. Dương Mục Dã đi theo lại hỏi, Âu Boy trong đỏ lọ Vương lão cắt đều có ấn tượng a? Tạ Chi Diêu miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn mới vừa gọi thức ăn thời điểm, thức uống điểm chính là đỏ lọ Vương lão cát, kết quả bị ông chủ báo cho trong tiệm đã không có hàng. Buổi sáng có hai bàn khách điểm danh muốn uống đỏ lọ Vương lão cát, đem trong tiệm toàn bộ hàng tích trữ cũng tiêu hao hết. Bộ hàng muốn minh ngày mới có thể tới. Theo chủ tiệm nói, tối nay không chỉ một bàn khách điểm danh muốn uống đỏ lọ Vương lão cát, hắn chỉ riêng giải thích đều nói đến mấy lần. Âu Boy quảng cáo hiệu quả khủng bố như vậy. Dương Mục Dã thanh âm tiếp tục vang lên, đỏ lọ Vương lão cát ở Âu Boy trong cấp tiền quảng cáo là 1 triệu, đến phần tiếp theo trong phim ảnh giá cả ít nhất phải lật gấp 5 lần. Đây vẫn chỉ là trong phim ảnh, Trung Quốc tốt thanh âm lưới truyền bá cùng truyền hình trực tiếp quan danh phí tài trợ khác tính. Ít nhất 10 triệu khởi bộ, nếu không không bàn nữa. Bình thường vượn dậy kèm mong muốn ở tràng ngốc đổi đời trong cắm vào quảng cáo, coi như giá bạn bè cũng phải 1 triệu đi lên. Hơn nữa còn là không mang theo trả giá. Tạ Vọng Hòa không có lập tức tỏ thái độ, kia tuyển đã không kịp chờ đợi nhìn về phía Tạ Chi Diêu. Cái này còn do dự cái gì, đội vàng đáp ứng a. Tạ Chi Diêu đang muốn mở miệng, Diêu Vi thanh âm trước vang lên. Vượn dậy kèm ở trong phim ảnh cắm vào quảng cáo, kia tác nghiệp giúp đâu? Tạ Chi Diêu ở bên mánh gật đầu. Hắn cũng đang muốn hỏi cái vấn đề này. Không lý do con ruột bất kể, đi quản con nhà người ta a. Dương Mục Dã đem Lưu Văn Tĩnh, Tô Minh Ngọc bao gồm Tô Đại Cường chuẩn bị mở truyền hình trực tiếp chuyện, đơn giản cùng ngồi ở người giới thiệu một lần. Mà cái này cũng còn chưa phải là màn chính. Chân chính màn chính là Trung Quốc tốt thanh âm tác nghiệp giúp sẽ thành tiết mục liên hiệp nhà tài trợ. Nhiều cách cùng lúc, liền hỏi vượn dậy kèm có sợ hay không. Trong áp phía dưới, Tạ Chi Diêu lúc này tỏ thái độ, được, ta diễn. Đừng nói là diễn nam số 2 để cho hắn diễn nam phản diện cũng không có vấn đề gì. Dương Mục Dã cười. Ngươi khoan hay nói, lần này ngươi diễn thật sự là nam phản diện. Kịch tính những thứ này, Dương Mục Dã tạm thời không có hướng Tạ Chi Diêu tiết lộ, chẳng qua là để cho hắn có rảnh rỗi chăm chỉ luyện tập một kém ai. Tràng ngốc đổi đời bên trong cái khác ca đều có thể đổi, duy chỉ có cái này thủ viên hoa bờ GM không thể đổi. Tạ Chi Diêu tương lai tuyệt đối sẽ cảm kích cả đời mình. Dương Mục Dã ôm Tạ Chi Diêu bả vai, an ủi, ngươi cũng đừng khóc gương mặt, giống như là bản thân ăn bao lớn thua thiệt, ngươi nếu là dựa vào đóng phim nổi danh, biến tướng cũng là đang giúp công ty của ngươi cùng sản phẩm đánh quảng cáo, không tin hai ta có thể đánh cuộc. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều internet đại lao tự mình ra tay làm sao mạng làm marketing. Lôi tổng, Hồng Y Lý giáo chủ những thứ này cũng không nói, liền Đông Tử cũng tự mình ra tay đưa giao thức ăn. Có thể thấy được điều này đường đua tương lai sẽ có bao nhiêu cuốn. Người đang ngồi kỳ thực cũng đối Âu Boy phần tiếp theo điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngại vì cùng Dương Mục Giã quan hệ không có quen như vậy, không tiện mở miệng. Mà quan hệ quen Hạ Phượng Hoa, Mã Tư Nghệ lại không dám nói nhiều, cuối cùng Diêu Vi xung phong nhận việc thành đại gia miệng thay. Tạ Chi Diêu diễn nam hai, vai nam chính hay là Trình Phong sao?
Đúng.
Vai nữ chính đâu? Hay là Âu Boy trong cái đó Hoa Khôi? Dương Mục Giã nhún vai một cái, Hoa Khôi lần này là nữ hai, hơn nữa diễn viên cũng đổi vai nữ chính đang ở hiện trường, có vấn đề gì các ngươi trực tiếp hỏi nàng được rồi. Lời vừa nói ra, đang ngồi người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Mã Tư Nghệ. Mã Tư Nghệ vội vàng khoát khoát tay. Không phải ta, là Phượng Hoa.
Cái gì?
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tạ Vọng Hòa, Chu Hải Khoát càng là ánh mắt cũng thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Hạ Phượng Hoa diễn vai nữ chính. Thẩm Lâm trước hết phản ứng kịp, ra tiếng chúc mừng Hạ Phượng Hoa. Những người khác cũng rối rít nói chúc. Duy chỉ có Tạ Vọng Hòa không nói một lời. Dương Mục Giã mới vừa để lộ ra tin tức mặc dù có hạn, nhưng Tạ Vọng Hòa đại khái còn có thể đoán được Hạ Phượng Hoa cái này vai nữ chính là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chính là vị con xấu xí biến thiên ngông kia một bộ. Tạ Vọng Hòa ra mắt Hạ Phượng Hoa cấp 3 lúc giả tiểu tử bộ dáng, đối với Hạ Phượng Hoa có thể hay không diễn tốt vị con xấu xí nhân vật đạo không thế nào lo lắng. Hắn lo lắng chính là Hạ Phượng Hoa vạn nhất diễn nhân vật này thật lựa biểu diễn một màn thực tế bản vị con xấu xí biến thiên ngông, bản thân ở Hạ Phượng Hoa trước mặt còn sót lại một chút cảm giác ưu việt liền không có. Tạ Vọng Hòa trước kia cự tuyệt qua Hạ Phượng Hoa, nhưng là trong đấy lòng đối Hạ Phượng Hoa thích bản thân chuyện này hay là rất đắc ý. Hoa phố đám này cùng nhau lớn lên bạn nhỏ nhi, các cô gái len lén thích bản thân, đám con trai mơ hồ lấy bản thân cầm đầu, cho tới nay đều là Tạ Vọng Hòa đắc ý nhất chuyện. Nhưng kể từ đi tới Yên Kinh, hết thảy đều thay đổi. Chu Hải Khoát gia nhập đối thủ cạnh tranh công ty. Thiệu Tinh Chỉ càng là cùng bản thân càng lúc càng xa. Ngay cả một mực thích Mã Tư Nghệ, cũng lựa chọn cùng bản thân giữ một khoảng cách. Bây giờ chỉ còn lại Hạ Phượng Hoa thái độ đối với chính mình không thay đổi. Bây giờ Hạ Phượng Hoa muốn biểu diễn Âu Boy phần tiếp theo vai nữ chính, vạn nhất điện ảnh nếu là lựa, cũng không cần vạn nhất, lấy Âu Boy bây giờ được hoàn nên trình độ, nguyên ban nhân Mã biểu diễn phần tiếp theo điện ảnh mong muốn ké hố hay là thật khó khăn. Tạ Vọng Hòa đột nhiên có chút hiểu Thiệu Tinh Chỉ. Làm bạn bè của ngươi thất bại lúc, ngươi sẽ khổ sở. Làm bạn bè của ngươi thành công lúc, ngươi sẽ càng khổ sở. Vườn dạy kèm chính thức thành lập cũng đạt được thiên sứ vòng đầu tư vui sướng, giờ phút này đã không còn sót lại gì. Chương 275 chỉ có thể khổ nữa một khổ Trần Hạo Nam. Chương 275 chỉ có thể khổ nữa một khổ Trần Hạo Nam. Tạ Vọng Hòa không biết là Hạ Phượng Hoa đón lấy chàng ngốc đổi đời vai nữ chính, còn cùng hắn có chút quan hệ. Trong phim ảnh Mã Đông Mai thích Hạ Lạc, mà Hạ Lạc trong mắt chỉ có Thu Nhã. Cực kỳ giống trên thực tế Hạ Phượng Hoa, Tạ Vọng Hòa, Mã Tư Nghệ quan hệ của ba người. Trong phim ảnh Mã Đông Mai cuối cùng chờ đến Hạ Lạc hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên thực tế Hạ Phượng Hoa lại không biết mình có thể chờ hay không tới Tạ Vọng Hòa hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng bây giờ chỉ hy vọng Tạ Vọng Hòa nhìn bộ phim này về sau, có thể hiểu tâm ý của mình. Sau khi ăn xong, Dương Mục Giã, Tạ Chi Diêu đón xe đi tới ba cửa, gặp phải đồng dạng cũng là vừa tới Vương Kính Minh. Tạ Chi Diêu trước chưa thấy qua Vương Kính Minh, bất quá vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Âu Boy phiến đuôi trứng màu trong xuất hiện chú rể phụ thân. A Diêu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Âu Boy quảng cáo nhà tài trợ công ty ngày hôn lễ hạnh phúc Vương Tổng. Vương Tổng, vị này là ta bạn nối khố Tạ Chi Diêu, đồng thời cũng là Âu Boy phía đầu tư đại biểu. Vương Kính Minh, Tạ Chi Diêu cũng mặt rất vinh hạnh dáng vẻ, cùng đối phương lúc bắt tay dùng đều là hai tay. Vương Kính Minh giải thích nói bản thân lần này hoàn toàn chính là dính Âu Boy ánh sáng. Bản thân chỉ bất quá tài trợ quay chụp kết hôn nơi trốn, nhân tiện chạy cái long sáo, liền thu được ở trong phim miễn phí quảng cáo cắm vào cơ hội. Tạ Chi Diêu cũng chủ động thẳng thắn Âu Boy phía đầu tư thật ra là Dương Mục Giã phụ thân Dương Đức Viễn. Bản thân chẳng qua là cái trên danh nghĩa đại biểu, phụ trách hai đầu truyền lời. Vừa dứt lời, Dương Mục Giã thanh âm đi theo vang lên. A Diêu hay là Âu Boy phần tiếp theo nam số 2. Vương Kính Minh nhất thời nhìn Tạ Chi Diêu ánh mắt liền đổi một cái. Tạ Chi Diêu vội vàng khiêm tốn giải thích nói, bản thân cũng là bị bắt chó đi cày. Vương Kính Minh cười bày tỏ, chính mình lúc trước ở Âu Boy trong vai diễn khách mời chú rể phụ thân cũng là bị bắt chó đi cày. Chuyện tốt như vậy, Vương Kính Minh mong không được nhiều tới mấy lần. Vương tổng, đây chính là ngươi nói. Dương Mục Giã thanh âm đột nhiên vang lên. Vương Kính Minh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó phản ứng kịp. Bản thân mới vừa lời kia không là một lời thành sấm đi. Âu Boy phần tiếp theo mở đầu một tuần kịch chính là vai nam chính tham gia cấp 3 Hoa Khôi hôn lễ. Dương Mục Giã giải thích nói. Vương Kính Minh ánh mắt sáng lên, cướp mở miệng trước, không thành vấn đề, cuộc hôn lễ này nơi trốn cùng nhân viên, toàn bộ từ chúng ta ngày hôn lễ hạnh phúc tài trợ. Vương tổng, phần tiếp theo trong còn có cái nhân vật, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Vậy thật là tốt, lần trước cái đó chú rể phụ thân nói thật ta còn thực sự có chút không có diễn đã biển. Vương Kính Minh đáp ứng một tiếng, biết rõ là bị chơi quỵt, vẫn như trước cam tâm tình nguyện. Dương Mục Giã cười. Vương tổng, ngươi cũng không hỏi trước một chút lần này ta muốn tìm ngươi diễn cái gì nhân vật sao? Không sao, ta diễn cái gì đều có thể. Lần này ngươi diễn vai nam chính cấp 3 chủ nhiệm lớp, phần diễn còn rất nặng nề. Vương Kính Minh đối với lần này sớm có dự liệu. Âu Boy phần tiếp theo là đường đường chính chính chuỗi rạp điện ảnh, nghị miễn phí tiến hành quảng cáo cám bảo, nhất định phải bỏ ra lớn hơn giá cao. Đúng rồi, Vương tổng, thế nào hôm nay không nhìn thấy ngươi công ty đôi kia mà bảo? Hôm nay ngày tốt, chúng ta đồng thời tiếp 5 trận hôn lễ, công ty nhân thủ cũng phải đi ra. Vương Kính Minh cũng không đốc, biết Dương Mục Gia sẽ không vô duyên vô cớ hỏi tới Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Thiên. Dương tổng, ngươi tìm hắn hay, lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Dương Mục Giã cắt đứt.
Không có hai, ta tìm cái đó có chút mẹ nam sinh.
Vương Nhất Dương.
Vương Kính Minh lập tức phản ứng kịp.
Phần tiếp theo trong phim ảnh nên là có cái eo đật nhân vật còn không tìm được thích hợp chơi quỷ tướng biên.
Không thành vấn đề, chuyện này ta đi nói với hắn, quay chụp lúc hắn nhất định sẽ toàn lực phối hợp.
Vương Kính Minh nói như vậy, Dương Mục Giã an tâm. Hắn muốn tìm Vương Tiểu Tiện diễn chính là Mạnh Đặc nhân vật này.
Thời học sinh gọi Mạnh Đặc, sau đó trực tiếp anh em biến tỷ nhóm, đổi tên Mạnh Đặc Tiểu.
Cùng giáo Thảo Viên Hoa, còn có một đoạn không minh bạch nhiệt duyên.
Tạ Chi Diêu đối với lần này không có chút nào phát hiện, tiến ba lúc còn lặng lẽ hỏi Dương Mục Giã.
Trong phim chủ yếu nhân vật sẽ không cũng tính toán thông qua loại này chơi quỷ phương thức đến tìm a.
Dương Mục Giã không có nhẫn tâm nói cho Tạ Chi Diêu, kỳ thực bị chơi quỷ chủ yếu chỉ ngươi cùng Vương Kính Minh. Những người khác là có cát sệ.
Đi vào ba về sau, Dương Mục Giã trước nhìn lướt qua.
Người đều đến đông đủ.
Hàng Nghĩa, Cảnh Hạo, Cố Tiểu Bạch ba người ngồi một bàn, đang vùng quyền uống rượu.
Trình Phong, Nô Địch, Thạch Tiểu Mãnh, Trương Khai, Hứa Khai Dương, Quan Trấn Lôi, Lục Tiểu Bối ngồi ở một bàn, đang chơi ma sói.
Dương Tử Hy, Chu Tỏa Tỏa, Tiểu Hạc ngồi một bàn, không biết đang nói chuyện gì.
Dương Tử Hy là Dương Mục Giã cố ý gọi tới.
Chu Tỏa Tỏa thời là đại biểu tưởng nam tôn tới.
Thấy được Dương Mục Giã đi vào, tất cả mọi người cũng ngừng tay bên trên chuyện, rối rít đứng lên.
Dương Mục Giã mỗi cái cấp Tạ Chi Diêu làm giới thiệu.
Vị này là Oboy đạo diễn Hắc Nghĩa.
Biên kịch Cố Tiểu Bạch, lần trước ngươi ra mắt.
Vị này muốn trọng điểm giới thiệu một chút, đi đại lý Nguyên Sang thêm Nguyên Hát, Cảnh Hạo.
Tạ Chi Diêu cùng ba người từng cái một bắt tay.
Đồng thời Dương Mục Giã cũng đem Tạ Chi Diêu biểu diễn chàng ngốc đổi đời nam hai tin tức nói cho Hắc Nghĩa ba người.
Hắc Nghĩa đã thành thói quen Dương Mục Giã hướng đoàn làm phim trong nhét người cách làm, lại thêm đã sớm từ Cố Tiểu Bạch nơi đó biết Tạ Chi Diêu cùng Dương Mục Giã quan hệ, cho nên thái độ đặc biệt nhiệt tình.
Người có thể hoài nghi Dương Mục Giã nhét người động cơ, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi Dương Mục Giã thẩm mỹ.
Liên Tạ Chi Diêu cái này tướng mạo, biểu diễn giáo Thảo Viên Hoa tuyệt đối dư sức có thừa.
Đi theo Dương Mục Giã lại dẫn Tạ Chi Diêu đi tới Trình Phong bọn họ một bàn này.
Trình Phong, Nô Địch, Thạch Tiểu Manh không cần lại giới thiệu, lần trước nên tân dạ tiệc lúc đều gặp.
Dương Mục Giã trọng điểm hướng Tạ Chi Diêu giới thiệu Trương Khai cùng Hứa Khai Dương.
Âu Boy trong bao tiểu bạch, ở phần tiếp theo trong hắn diễn Trương Dương, phần diễn không tính rất nặng, nhưng phi thường đặc thủ.
Trương Khai vốn là mặt tươi cười đang cùng Tạ Chi Diêu bắt tay, nghe nói như thế nét mặt trong nháy mắt cứng đờ.
Sẽ không phần tiếp theo trong lại để cho hắn diễn phản diện a?
Hứa Khai Dương ôm Trương Khai cổ, tại chỗ trêu nói, thế nào, đối nhân vật không hài lòng a?
Không được hai ta đổi một cái.
Hứa Khai Dương ở Âu Boy trong diễn Trung Quốc tốt thanh âm người dẫn chương trình, phần diễn không nặng, nhưng là siêu khoái ngữ mau miệng truyền bá quảng cáo để cho người khác sâu ấn tượng, cũng coi là lựa nhỏ một thanh.
Trang ngốc đổi lời trong, Dương Mục Giã cũng Hứa Khai Dương an bài nhân vật là theo Hạ Lạc đụng áo phông hôn lễ chủ trì.
Bất quá đây là không sánh bằng Trương Khai ở Âu Boy trong Lục Trình Phong tới thoải mái.
Nhân vật này Hứa Khai Dương nằm mộng cũng muốn diễn.
Cút sang một bên.
Trương Khai đẩy ra Hứa Khai Dương tay.
Đổi là không thể nào đổi, Trương Khai chỉ muốn biết bản thân ở phần tiếp theo trong nhân vật rốt cuộc thế nào cái đặc thủ pháp.
Lần trước ngươi cướp vai chính nữ nhân, lần này ngươi cướp vai chính
ba hắn nữ nhân.
Lời vừa nói ra, không chỉ là Trương Khai, một bên Trình Phong, Hứa Khai Dương mấy người toàn sửng sốt.
Có ý gì?
Dương Mục Giã chỉ Trình Phong, trong phim ảnh ngươi quản hắn gọi ca.
Trương Khai cướp mở miệng trước, vậy hắn quản ta kêu cái gì?
Dương Mục Giã nhún vai một cái.
Bạn học biến cha ghẻ, ngươi nói hắn nên gọi ngươi là gì?
Ta đi.
Chơi lớn như vậy sao?
Không đợi Trương Khai phản ứng kịp, Hứa Khai Dương lần nữa ôm bả vai hắn.
Chỉ cần ngươi đáp ứng đem nhân vật này nhường cho ta, điều kiện tùy ngươi mở.
Trình Phong lúc này buông lời.
Chỉ cần Trương Khai cự tuyệt cùng Hứa Khai Dương đổi nhân vật sắc, bất kể Hứa Khai Dương mở bao cao điều kiện, chính mình cũng ra gấp đôi.
Được rồi, hai ngươi ở chỗ này chơi bán đấu giá đâu?
Nô Địch tức giận cắt đứt.
Trước Dương Mục Giã gọi điện thoại nói cho Nô Địch diễn mùa xuân thời điểm, đặc biệt giải thích qua.
Âu Boy cùng chàng ngốc đổi đời trong nhân vật đều có so sánh quan hệ.
Trình Đại Bảo cùng Hạ Lạc, giống như một người có hai bộ mặt.
Trong động Hạ Lạc, dựa vào chép ca thành chứ danh ca sĩ, cưới hoa khôi, còn thành Trung Quốc tốt thanh âm đạo sư.
Trải qua cùng Trình Đại Bảo hoàn toàn ngược lại, nhưng kết cục đều là trăm sông đổ về một biển.
Hạ Lạc ở tỉnh mộng sau hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được bình thường mới là duy nhất câu trả lời.
Mà Ngô Tiểu Soái cùng Mùa Xuân cũng tồn tại tương tự so sánh quan hệ.
Giống vậy đều là vai nam chính hảo hữu, Ngô Tiểu Soái cưới cô gái mập mạp Hát Phương, mà Mùa Xuân ở Hạ Lạc trong mộng cưới Mã Đông Mai.
Mà Bao Tiểu Bạch cùng Trương Dương cũng giống như vậy.
Giống vậy cũng là nhân vật chính ở thời học sinh người hầu.
Âu Boy trong Bao Tiểu Bạch thông qua cưới hoa khôi, trên tài ngầm thao tác tới báo thù năm đó khi dễ qua bản thân Trình Đại Bảo.
Mà Trang Ngốc đổi lời trong, Trương Dương thì thông qua bạn học biến cha ghẻ phương thức, hoàn thành đối Hạ Lạc trả thù.
Chính vì vậy, mấy cái này nhân vật cũng không thể thay đổi người.
Đổi rồi thôi về sau, phần tiếp theo liền không có cái loại đó nguyên chấp nguyên vị.
Hứa Khai Dương không cam lòng, lại hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, hoa khôi vì sao lại có thể thay đổi người?
Vừa đúng lúc này Chu Tỏa Tỏa, Tiểu Hạc, Dương Tử Hy đi tới.
Nghe được Hứa Khai Dương câu hỏi về sau, ánh mắt nhất thể nhìn về phía Dương Mục Giã.
Nhất là Chu Tỏa Tỏa.
Nàng là tại chỗ tất cả mọi người bên trong, cái cuối cùng biết hoa khôi thay đổi người người.
Hơn nữa còn là từ mới hoa khôi Dương Tử Hy miệng bên trong biết được.
Nghe nói tin tức này thời điểm, Chu Tỏa Tỏa cũng tức chết.
Ban đầu bản thân khó khăn lắm mới nói phục tưởng nam tôn biểu diễn hoa khôi, bây giờ Âu Boy lựa Dương Mục Giã lập tức lựa chọn thay đổi người.
Cái này không bắt tranh bỏ vào sao?
Không theo Dương Mục Giã nơi này đòi một câu trả lời, Chu Tỏa Tỏa sau này cũng không mặt mũi đi đối mặt tưởng nam tôn.
Bởi vì vai nữ chính cũng đổi người rồi nha.
Dương Mục Giã thuận miệng giải thích nói.
dựa theo hai bộ phim đối ứng quan hệ, Mã Đông Mai đối ứng chính là cô gái mập mạp Hát Phương. Tràng Ngốc đổi đời trong nhân vật này thăng cấp vì vai nữ chính, tìm thêm nguyên lai diễn viên biểu diễn hiển nhiên không thích hợp. Thế nhưng là Chu Tỏa Tỏa đối lời giải thích này cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Vai nữ chính thay đổi người, cùng Hoa Khôi thay đổi người có cái gì tất nhiên liên hệ? Mấu chốt Hoa Khôi còn từ nữ chính rơi đến nữ hai, dựa vào cái gì a? Trước mặt của mọi người, Dương Mục Dạ không tốt nói thẳng tưởng nam tôn kỹ năng diễn xuất không được. Mặc dù Dương Tử Hi kỹ năng diễn xuất cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhưng nàng lớn a. Đời trước Dương Mục Dạ đang nhìn Tràng Ngốc đổi đời lúc, đối trong đó một trận hồ bơi hi ấn tượng rất là khắc sâu. Thu Nhã Du từ trong bể bơi đi ra trong nháy mắt đó, lớn lôi cút cút. Dương Tử Hi dầu gì cũng là xê ngăn khỏi bộ, khống chế nhân vật này vấn đề không lớn. Giống như bọt biển trong nước, chen chen luôn sẽ có. Về phần tưởng nam tôn, ngại ngùng. Đối a, nếu không lên. Đối mặt Chu Tỏa Tỏa đốt đốt ép hỏi, Dương Mục Dạ hai tay mở ra, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Bộ phim này mở màn chính là Hoa Khôi hôn lễ, ngươi đoán chú rể bao nhiêu tuổi? 59 tuổi, chính là sông niên kỷ. Xem mắt trợn tròn Chu Tỏa Tỏa, Dương Mục Dạ tiếp tục nói, hoặc giả ngươi có thể thuyết phục tưởng nam tôn diễn cảnh phim này, nhưng là kế tiếp vai nam chính nằm mơ sống lại thời trung học, ngay từ đầu hắn cũng lấy vì mình đang nằm mơ cho nên làm một món thực tế nghĩ cũng không dám nghĩ trắng cử. Ngay trước một đám lao sư cùng bạn học trước mặt, cường hôn Hoa Khôi. A. Dương Tử Hi che miệng thất thanh nói, mặc dù Dương Mục Dạ trước ở trong điện thoại cùng nàng đánh qua dự phòng châm, Hoa Khôi nhân vật này hy sinh sẽ có chút lớn, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Đừng nói là Dương Tử Hi không có cách nào tiếp nhận, ngay cả Ngô Địch cũng không nhịn được nhìn về phía Trình Phong, mặt lộ uy hiếp chi sắc. Trình Phong trên nguyên tắc sẽ không làm thật xin lỗi minh đệ tốt chuyện, nhưng nếu như gặp phải nguyên tắc bản thân liền không nói được rồi. Dù sao Hi lớn hơn trời, nếu là đạo diễn nhất định phải hắn như vậy diễn, vậy hắn dĩ nhiên là nghe đạo diễn. Không đợi Ngô Địch nổi gióa, Hắc Nghĩa đứng ra, không phải thật sự vỗ, liền số nhớ quay chụp. Nghe nói như thế, Dương Tử Hi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Địch nét mặt cũng đi theo âm trong sành. Duy chỉ có Chu Tỏa Tỏa vẫn vậy tao mày. Dương Mục Dạ tiếp tục bên trên cường độ, Âu Boy không phải có cái bí ẩn chưa có lời đáp, Hoa Khôi tại sao phải gả cho bề ngoài xấu xí Bao Tiểu Bạch? Phần tiếp theo trong cho ra câu trả lời. Sau khi sống lại Hạ Lạc các loại chất ca, một đường học thành ngôi sao lớn, Thu Nhã cũng bị Hạ Lạc tài hoa. Cung tiên tài hạ gả cho cái này nguyên bản trong lớp tầm thường nhất nam sinh. Vì thế còn dứt khoát quyết nhiên cùng giáo thảo viên Hoa vạch rõ giới hạn. Mới là lạ. Sau khi lớn lên vô tình gặp được gia đạo xa suốt trở thành ngư phủ viên Hoa, vừa cũ tỉnh cháy lại, còn vì vậy như vậy. Bái Kim, ngoại tình, HIV. Toàn bộ nữ nhân xấu đợt cũng thay phiên đầy. Nhân vật như vậy thiết định, đừng nói là Thượng Hải đại tiểu thư xuất thân tưởng nam tôn không có cách nào tiếp nhận. Ngay cả Dương Tử Hi nghe cũng không nhịn được hoa dung biến sắc. Chu Tỏa Tỏa càng là cực kỳ hiếm thấy cùng Dương Mục Dã tại chỗ xin lỗi. Là bản thân trách lầm Dương Mục Dã. Nếu là Dương Mục Dã kiên trì không đổi người, còn buộc Chu Tỏa Tỏa đi thuyết phục tưởng nam tôn, Chu Tỏa Tỏa mới là thật muốn sụp đổ. Khó khăn lắm mới làm xong Chu Tỏa Tỏa, một bên Tạ Chi Diêu lại đột nhiên kéo lại Dương Mục Dã. Chờ một chút, ngươi giải thích cho ta một cái ăn cháo đá bát, bán đứng huynh đệ, cám dỗ đại tẩu là chuyện gì xảy ra? Dương Mục Dã đang không biết thế nào trấn an Tạ Chi Diêu, lại là Hắc Nghĩa dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Viên Hoa nhân vật này là ta thiết kế, ta bản ý là muốn chí kính một cái hồng hương tử trong Trần Hạo Nam. Kia HIV cũng là chí kính Trần Hạo Nam. Tạ Chi Diêu cười lạnh, ngươi coi ta là kẻ ngu đâu? Hắc Nghĩa nhanh trí, trương miệng liền lai, like. Đúng đúng, ta hồi trước nhìn truyền thông Hồng Kông phỏng vấn hồng hương tử nhà sản xuất Vương Kim đạo diễn, hắn nói hồng hương tử bên trong có cái kịch tình phê án, chính là Trần Hạo Nam dính vào HIV, thay gã núi cản một kiếp. Nói đến ra dáng làm Tạ Chi Diêu cũng không nhịn được có chút dao động. Thật chẳng lẽ chính là mình cô lậu quả văn? Hắc Nghĩa nhân cơ hội, lúc ấy Vương Kim đạo diễn cảm thấy Hồng Hương Tử bộ phim này dễ dàng dạy hư người tuổi trẻ, cho nên mới nghĩ ra một cái như vậy có tín hiệu cảnh cáo ý nghĩa kỳ tình, nhưng cuối cùng cân nhắc đến thị trường không thể không buông tha cho, ta bị này dẫn dắt, liền muốn thông qua cái này thiết kế tới tín hiệu cảnh cáo người xem, dựa vào ăn gian được đến vật, cuối cùng cũng sẽ phản bị này hại. Biên biên, liền Hắc Nghĩa chính mình cũng tin. Chương 276 điều ti bản ỉn xẹp tỉ ọn, khủng bố ăn theo tốc độ. Chương 276 điều ti bản ỉn xẹp tỉ ọn, khủng bố ăn theo tốc độ. Tạ Chi Diêu bị Hắc Nghĩa một trận gạt gẫm, thành công cấp gạt gấp vẻ. Thừa dịp Hắc Nghĩa chào hỏi đại gia ngồi xuống uống rượu, Cố Tiểu Bạch lặng lẽ cấp Dương Mục Dã đưa cái ánh mắt, tỏ ý mượn một bước nói chuyện. Hai người cùng đi đến bên cạnh bàn khu ngồi xuống. Ngươi phát cho ta kịch bản đại cương, ta nhìn ta có một chút không chín mùi đề nghị nhỏ, nếu không chín mùi cũng không cần nói. Dương Mục Dã ngắt lời nói. A. Cố Tiểu Bạch cả người cũng sửng sốt. Dương Mục Dã cười, đùa giỡn với ngươi đâu, nói đi. Cố Tiểu Bạch cân nhắc một chút dùng từ, đều nói phim hài nội hạch là bi kịch, nhưng Chàng Ngốc đổi đời kết cục cũng là tốt đẹp, ta biết đây là vì nên hợp thị trường, nhưng ai nói cho ngươi kết cục là tốt đẹp? Dương Mục Dã lần nữa cắt đứt. Cố Tiểu Bạch sững sờ ngay tại chỗ. Không phải ngươi phát cho ta đại cương, đại kết cục Hạ Lạc từ trong giấc mộng tỉnh lại, sửa lỗi xưa, cùng Mã Đông Mai hòa hảo trở lại sao? Dương Mục Dã lập tức cải chính, bản thân ở kịch tình đại cương trong chỉ biết Hạ Lạc cùng Mã Đông Mai hòa hảo trở lại, cũng không biết Hạ Lạc sửa lỗi xưa. Ngươi nghĩ à, Hạ Lạc từ trong giấc mộng tỉnh lại, nếu quả thật tỉnh ngộ hắn chuyện nên làm nhất là cái gì? Quý trọng Mã Đông Mai. Lỗi, là gánh vác lên một làm thành nam nhân trách nhiệm, mà không phải giống như một đứa bé to xác vậy lần nữa trở về Mã Đông Mai hoài bão, tiếp tục yên tâm thoải mái chui chặn. Cố Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, Hạ Lạc ở trải qua trên thực tế hôn lễ trò khôi hài về sau, ở tiềm thức chủ đạo hạ làm một sống lại mộng, trong mộng hắn nhìn như lấy được trưởng thành, nhưng trên thực tế chẳng qua là vì cho mình trốn tránh thực tế trách nhiệm, tiếp tục yên tâm thoải mái ăn Mã Đông Mai cơm chùa làm tự mình thôi miên. Điều ti tâm thái chính là gặp phải vấn đề không là nghĩ đến giải quyết như thế nào, mà là tại nơi đó ngã xuống liền ở nơi nào nằm ngang. Hạ Lạc làm một giấc mộng, tỉnh tới vẫn là cái điều ti, cái này không phải là một thỏa thỏa bi kịch sao? Quả nhiên là bản thân coi thường Dương Mục Giã kịch bản thiết kế. Cố Tiểu Bạch trong lòng đang ấy nay ảo não, Dương Mục Giã thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thực ngươi có thể lớn mật hơn một chút, Hạ Lạc sống lại là một giấc mộng, hắn sau khi tỉnh lại hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng Mã Đông Mai hòa hảo trở lại có thể hay không giống vậy cũng chỉ là một mộng đâu. Cố Tiểu Bạch đống nhiên ngẩng đầu, mặt kinh hãi. Sống lại là giấc mộng, tỉnh lại cùng Mã Đông Mai hợp tốt cũng là mộng. Ý tứ Hạ Lạc vẫn tại trong mộng không có tỉnh lại. Dương Mục Giã thở dài một tiếng. Cố Tiểu Bạch bây giờ bộ dáng này, nhìn một cái chính là biết không chăm chú nhìn kịch bản đại cương. Ngươi không có phát hiện, Hạ Lạc từ sống lại giấc mộng kia trong sau khi tỉnh lại, kịch tình cùng phía trước có chút tiếp không lên sao? Nằm mơ trước, Hạ Lạc bị Mã Đông Mai xách theo đao đổi chém, trốn vào phòng rửa tay. Tình mộng về sau, Hạ Lạc đẩy cửa ra, tất cả mọi thứ đều giống như tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người bao gồm Trình Diện cái mũ thúc thúc, đều đang đợi hắn đến tìm Mã Đông Mai xin lỗi. Cái này không có chút nào phù hợp thực tế, ngược lại giống như là một điều ti ý dâm đi ra giải hòa mộng đẹp. Về bản chất, đây là trước cái đó sống lại mộng kéo dài. Cái này dẫn đưa ra một càng ngẫm càng sợ chuyện. Hạ Lạc ý thức một mực đắm chìm ở trong giấc mộng không có tỉnh lại, vậy hắn ở trên thực tế bản thể, nhảy lầu té thành người thực vật. Dương Mục Giã gọn gàng dứt khoát cho ra câu trả lời. A. Cố Tiểu Bạch mặc dù nhấn mạnh phim hài bi kịch nội hạch, thật là không nghĩ tới Hạ Lạc kết cục sẽ thảm như vậy. Khiếp sợ hơn, Cố Tiểu Bạch lại nghĩ tới một vấn đề khác. Hạ Lạc nhảy lầu không phải ở cái đó sống lại trong mộng sao? Thế nào trên thực tế cũng nhảy lầu? Cho nên ngươi nhìn kịch bản đại cương lúc liền không có cảm giác kỳ quái sao? Vì sao Hạ Lạc nhảy lầu ngã như vậy nặng, kết quả người lại không có từ trong mộng tỉnh lại? Nghe Dương Mục Giã lời này, Cố Tiểu Bạch không khỏi mở ra. Trước hắn nhìn thời điểm còn tưởng rằng đây là kịch tình MUG, dù sao cũng là nằm mơ, nhảy lầu không có ngã chết cũng rất bình thường. Nhưng nhảy lầu cũng không có té tỉnh, cái này liền có chút không nói được. Toàn bộ kịch tình trong, Hạ Lạc mộng cảnh tổng cộng chia làm vì 3 tầng, tầng thứ nhất ta đem xưng là cạn tầng mộng cảnh, tầng này mộng cảnh đặc điểm lớn nhất là theo thực tế còn có rất mạnh giao hô tính, ngươi cũng có thể đem hiểu thành là căn cứ vào thực tế sinh ra ảo giác. Tầng thứ nhất mộng cảnh bắt đầu tại Hạ Lạc kéo ra cửa phòng rửa tay, hắn cho là mình nằm mơ trở lại lớp 12 phòng học, nhưng trên thực tế hắn chẳng qua là lại trở về hôn lễ hiện trường. Bấm Mã Đông Mai mặt, cường hôn cô dâu Thu Nhã, đánh Vương lão sư, phóng hỏa thiêu hủy hôn lễ hiện trường, sau đó từ trong cửa sổ nhảy xuống, kết quả té thành người không có chi giác. Đây cũng là Hạ Lạc không có thể từ trong mộng tỉnh lại nguyên nhân, bởi vì cũng nữa không tỉnh lại. Về phần tầng thứ 2 mộng cảnh liền rất dễ giải thích Hạ Lạc đang biến thành người không có chi giác sau bắt đầu tiến vào tầng thứ 2 mộng cảnh, tầng này mộng cảnh trên căn bản đã thoát khỏi thực tế, cho nên mới phải hư cấu ra sau khi sống lại Hạ Lạc dựa vào chép ca trở thành ca sĩ, cưới hoa khôi, đi lên cuộc sống tuyệt cùng. Sau đó tầng thứ 2 trong giấc mộng lại xuất hiện một không hợp lý thiết định, theo trong mộng thời gian tuyến càng ngày càng đến gần Hạ Lạc trước khi trùng sinh thời gian tuyến, Hạ Lạc không ngờ bắt đầu lo âu, sau này không có ca chép làm sao bây giờ. Dương Mục Giã nói đến chỗ này, Cố Tiểu Bạch không nhịn được cắt đứt, ta cảm thấy cái này thật hợp lý a. Càng là công thành danh phận người, càng sợ bản thân giang lang tài tẫn. Dương Mục Giã tức giận trừng Cố Tiểu Bạch một cái. Ngươi là người trọng sinh hay là ta người trọng sinh? Trên thế giới này không có ai so với ta càng hiểu sống lại có được hay không? Dương Mục Giã đời trước liền có câu truyền lưu rất rộng vậy, duy một không có cô âm 80 sau chỉ có âm nhạc. 2000 năm sau, tiếng hoa nhạc đàn nên đón kiệt tác diễn phun, thần tiên đánh nhau 10 năm. Sống lại trong giấc mộng Hạ Lạc chỉ cần đem những này ca cũng chép tùy tiện một ca khúc cũng có thể trở thành ăn cả đời bảo hiểm lưu trí. Mà như vậy ca, Hạ Lạc trong tay có mấy chục trên trăm thủ. Coi như sau này cũng không tiếp tục viết ca khúc mới chỉ riêng những thứ này bản quyền cũng đủ phung phí 10 lời. Huống chi Hạ Lạc còn biết sau này giá phòng biết bay tăng, bao đài cổ phiếu sẽ tăng gọn. Tùy tiện làm điểm đầu tư, cả đời thì có. Dưới tình huống này Hạ Lạc lo âu cái quặp lông A. Càng không cần nói làm ra ở Trung Quốc tốt thanh em bên trên bởi vì ghen tị và sợ hãi đánh Chu Đồng loại chuyện như vậy. Bình thường người trọng sinh, không phải là nghĩ hết biện pháp lôi kéo Chu Đồng, đem đánh dấu công ty mình, để cho Chu Đồng cho mình đi làm sao. Cái này kỳ thực cũng là một kịch tình phúc bút, ám chỉ Hạ Lạc tầng thứ 2 mộng cảnh cũng bắt đầu dần dần bị thực tế quấy nhiễu, kỳ thực chính là hắn trải qua một hệ liệt trị liệu, thân thể bắt đầu có từ người không có chi giác tỉnh lại dấu hiệu, cho nên hắn ở trong giấc mộng mới sẽ bắt đầu lo âu. Trên thực tế, Hạ Lạc lo âu cũng không phải là mình giang lang tài tận không có cách nào lại chắc ca, mà là lo âu bản thân từ nơi này sống lại trong mộng đẹp tỉnh làm sao bây giờ. Cho nên ở thực tế quấy nhiễu Hạ Lạc ở trong giấc mộng bắt đầu biến chuyển, hắn nhớ tới Mã Đông Mai tốt, nhưng là bởi vì thực tế can thiệp càng ngày càng mạnh, mộng đẹp cuối cùng biến thành ác mộng. Vì vậy tầng thứ 2 mộng cảnh thức tỉnh về sau, Hạ Lạc lại tiếp tục tiến vào tầng thứ 3 mộng cảnh, bản thân hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng Mã Đông Mai hòa hảo trở lại, cả ngày giống như cái đứa bé to sát vậy dính vào Mã Đông Mai bên người. Cái này cũng ánh xạ Hạ Lạc ở trên thực tế tình cảnh, hắn coi như từ người không có chi giác trạng thái tỉnh lại, cũng mất đi sinh hoạt tự lo liệu năng lực, chỉ có thể dựa vào Mã Đông Mai tới chiếu cố. 3 tầng mộng cảnh thiết định bước ra, trực tiếp đem Cố Tiểu Bạch cấp hoàn toàn gạt gốc quẻ. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này giờ mở là được. Kỳ thực ở Dương Mục Giã ám chỉ điện ảnh kết cục thật ra là cái bi kịch thời điểm, Cố Tiểu Bạch liền có loại trong giếng con ếch nhìn trời tháng trước cảm giác. Bây giờ cái này 3 tầng mộng cảnh đốt nào thiết định bước ra, Cố Tiểu Bạch thật cảm giác mình giống như nhau phủ du thấy thanh thiên. Bội phục trong lòng, đã đến đầu giảm xuống đất mức. Bản thân bao nhiêu vinh hạnh, lại có thể cấp tác phẩm như vậy làm tay súng. Chính ngươi suy nghĩ lại một chút đi, dĩ nhiên kịch bản còn là dựa theo ta cho ngươi đại cương tới làm là được, dù sao điện ảnh đối mặt là dân chúng bình thường, không cần làm thâm ảo như vậy. Nói xong Dương Mục Dã liền đứng dậy rời đi. Hắc Nghĩa thấy Dương Mục Dã trở lại cùng đại gia uống rượu, cầm lên một bình rượu, đứng dậy chiều Cố Tiểu Bạch đi tới. "Hì, phát cái gì ngốc đâu?" Hắc Nghĩa đưa tay ở Cố Tiểu Bạch trước mắt giơ giơ. Cố Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại, đem Dương Mục Dã đã nói ba tầng ngộng cảnh cùng Hắc Nghĩa nói một lần. Hắc Nghĩa nghe xong cũng là sững sờ sửng sốt một chút. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Hắc Nghĩa trong lòng luôn có loại cảm giác kỳ quái. Dương Mục Dã nói ba tầng ngộng cảnh, thế nào cùng bản thân cầm Trần Hạo Nam gạt gẫm Tạ Chi Diêu giống như vậy đâu? Đều là nghiêm trang ở nói hưu nói vượng. Đem cái ý niệm này từ trong đầu chen ra ngoài về sau, Hắc Nghĩa vô vô Cố Tiểu Bạch bả bay, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ bên này kết thúc, ta mang ngươi cùng Cảnh Hạo đi đổi chân chính nửa hiệp sau." Buông lòng một chút. Ở một số phương diện, Hắc Nghĩa từ không bạc đãi bản thân huynh đệ. Tiến kinh mô ba. Tạ Vọng Hòa một nhóm dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới một trường tán đài ngồi xuống. Bản trước khi tới nói xong phải đi cờ tờ vợ, nhưng sau khi cơm nước xong tiếp vĩ, Thẩm Lâm có chuyện trước đi. Thẩm Lỗi không thích nguyên náo hoàn cảnh, cũng cùng đi theo. Hơn nữa trước đi theo Dương Mục Giá cùng rời đi tại Chi Diêu, Diêu Vi, bên này chỉ còn lại 5 người. Chu Hải Quát thấy Tạ Vọng Hòa tâm tình có chút xuống thấp, chủ động đề nghị đến ba ngồi một chút. 5 người mới vừa ngồi xuống, hai cái ăn mặc mở di cùng khoản áo quần diễn xuất ca sĩ đi lên võ đài. Vừa xuất hiện, đang ở ba khách trong đưa tới một trận không nhỏ xôn xao. Nguyên nhân là y phục của hai người, cùng Âu Boy trong trình đại bảo, Nô Tiểu Soái tham gia Trung Quốc Tốt Thanh Âm trang phục giống nhau như lúc, quần áo giống nhau, còn có thể nói là đang bắt chước chí kính mở di. Nhưng hai người đứng ở trước ống nói giới thiệu thân phận lúc, Tạ Vọng Hòa 5 người tất cả đều sửng sốt. "Chào mọi người, ta là Chu Nhất Minh." "Ta là Giả Khoan." "Chúng ta là đến từ Đại học Thương mại Bắc Kinh." Ba người đi ban nhạc. Vừa dứt lời, dưới đài liền có khách ồn ào lên. "Ba người đi, làm sao lại hai người lên đài a?" Chu Nhất Minh đem miệng tiến tới trước ống nói, "Chúng ta còn có một vị thành viên chuyện quá bận rộn, cho nên trên căn bản bình thường biểu diễn đều là hai người chúng ta, hơn nữa từ chúng ta hôm nay mặc quần áo này, tin tưởng mọi người cũng đoán được chúng ta sau đó phải biểu diễn cái gì ca khúc." Vừa dứt lời, Giả Khoan lập tức tiếp nối, dù cụ trên web kia bộ Âu Boy hơi điện ảnh tin tưởng mọi người nên cũng xem qua đi. Chúng ta sau đó phải cấp đại gia biểu diễn chính là bộ phim này cùng tên khúc chủ đề. Điện ảnh buổi tối hôm qua tuyến, hôm nay cũng đã bắt đầu có họ phờ lìn lật hát. Cái này ăn theo tốc độ, cũng từ mặt bên xác nhận Âu Boy bây giờ bốc lửa trình độ. Ở khách tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong, ba người đi ban nhạc biểu diễn Âu Boy. Tiếp theo lại hát một bài cô dũng giả. Trong quán rượu không khí từ từ lửa nóng, lúc này dưới đài lại có khách hô to, yêu cầu hai người hát quả táo nhỏ. Lần này không chỉ là hai người biểu diễn, còn nhiều hơn mấy người mặc quần siêu ngắn thắt lưng áo phông cô nàng nóng bỏng, vũ điệu động tác hoàn toàn sao chép sóng tỉ ở Yến Kinh Mậu Thương Viện nên tân dạ tiệc bên trên biểu diễn. Một phen ca múa sôi động xuống, chỉnh cái quầy rượu không khí cũng tới đến cao trào nhất. Diễn xuất kết thúc, Chu Nhất Minh, Giả Khoan hai người túi người chào rút lui. Hậu đài, từ ba ông chủ trong tay nhận lấy 3.000 khối diễn xuất phí về sau, hai người liền ý phục cũng không đổi liền từ cửa sau rời đi. Mượn Âu Boy hơi điện ảnh nhiệt độ, tối nay bọn họ còn phải đuổi ba cái chẳng tử. Một đêm xuống, mỗi người nhẹ nhõm tới tay 6.000 khối. Ven đường, Chu Nhất Minh, Giả Khoan ngoắc cản hạ một chiếc taxi, đi vào hàng sau. Đang chuẩn bị nói cho tài xế kế tiếp diễn xuất ba địa chỉ, chợt có người kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi tới. "Tiên sinh, ngại ngùng, ta trên xe đã có khách, ngài ngồi đường xe đi." Bác tài vừa dứt lời, hàng sau Chu Nhất Minh, Giả Khoan liền nghe đến một thanh âm quen thuộc vang lên. "Không có sao, ta cùng hắn hai là cùng nhau sư phó, phiền toái đưa chúng ta đi Đại học Thương mại Bắc Kinh." Là Lâm Triệu Đảo. Trước hắn một đường lặng lẽ đi theo Chu Nhất Minh, Giả Khoan đi tới ba, chờ hai người chạy show biểu diễn sau khi kết thúc lại cùng hai người đi ra. Chu Nhất Minh, Giả Khoan cũng đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng, căn bản không có nhận ra được mình bị người theo dõi. "Thiệu Đào, sao ngươi lại tới đây?" Giả Khoan thanh âm rõ ràng có chút hốt hoảng. Cùng lúc đó, Chu Nhất Minh thấy tài xế ấn xuống đánh biểu khí, chuẩn bị khởi bộ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Sư phó, chúng ta không đi đến Kinh Mậu, đi trời xanh ba." Tài xế quay đầu lại, "Các ngươi không phải cùng nhau?" "Là cùng nhau nhưng chúng ta không đi một chỗ." Chu Nhất Minh đang cố gắng giải thích. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Lâm Thiệu Đào trực tiếp lấy ra một tờ trăm nguyên giấy lớn, đưa tới tài xế trước mặt. "Sư phó, không cần đánh biểu ta không có thời gian, chúng ta vội vàng lên đường đi." Thấy tài xế trong mắt còn đang do dự, Lâm Tiệu Đào lại thêm 100 đồng tiền. Ở tiền giấy năng lực ra trì hạn, tài xế lúc này quyết định trước đưa Lâm Tiệu Đào. Lái xe trước, tài xế còn cố ý trưng cầu một cái hàng sau Chu Nhất Minh cùng Giả Khoan ý kiến. Nếu như không có thời gian, hai người bọn họ có thể bây giờ đã đi xuống xe. Nếu là không có thời gian, bản thân trước đưa xong Lâm Tiệu Đào, lại cho hai người đi trời xanh ba. Chu Nhất Minh không nghĩ ở trên xe cùng Lâm Tiệu Đào nhau nhau, lúc này chuẩn bị mở cửa xuống xe. Giả Khoan kéo Chu Nhất Minh, tỏ ý hắn có lời thật tốt nói. Chu Nhất Minh hít thở sâu một hơi, cuối cùng cam chịu tài xế trước đưa Lâm Tiệu Đào. Trên xe đường về sau, Lâm Tiệu Đào, Chu Nhất Minh, Giả Khoan ba người cũng không nói gì. Ngược lại là tài xế trước không nhịn nổi. Hắn tử kính chiếu hậu trong liếc mắt một cái Chu Nhất Minh, Giả Khoan trang điểm, cùng với trong tay guitar. "Các ngươi đây là bắt chước lao Nam Hải tổ hợp a?" "Ngươi đừng nói, chậm nhìn thật đúng là có điểm giống." "Chúng ta bắt chước làm ở gì?" Chu Nhất Minh mạnh miệng nói. Tài xế còn chưa tới cùng đáp lời, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Lâm Tiệu Đào liền hừ lạnh một tiếng. "Mở gì cũng sẽ không hát cô dũng giả cùng quả táo nhỏ." Chu Nhất Minh nhất thời lửa. "Lâm Thiệu Đào, ngươi có ý gì?" Lâm Diệu Đào từ chỗ ngồi quay đầu, mặt chứa ý tứ, nhìn xem các ngươi bây giờ cái bộ dáng này, mặc trang phục còn có cái này tiểu tóc, dạng kia không phải đang bắt trước Lão Nam Hải. Ta nhìn hai ngươi dứt khoát trực tiếp chỉnh dung thành Trình Phong, nô địch bộ dáng được. Chu Nhất Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đang muốn phản bác. Tài xế còn lấy ba người là ở lẫn nhau tổn hại đùa giỡn, không hợp thời chen vào một câu, Lão Nam Hải không chính là các ngươi đến kinh mậu học sinh sao? Các ngươi biết nhau sao? Không nhận biết. Chu Nhất Minh giọng điệu lạnh băng trả lời. Lúc này tài xế mới phản ứng được, tình cảm ba người này không phải đang nói đùa, mà là thật ở gây gỗ. Được, bản thân vẫn là đem miệng ngậm lại đi. Tài xế không nói thêm gì nữa, Lâm Thiệu Đào ba người cũng không nói chuyện. Đại gia cứ như vậy một đường trầm mặc đi tới mục đích. Xe taxi ở Yến Kinh Mậu cửa trường học dừng hẳn về sau, Lâm Thiệu Đào trước tiên mở dây an toàn, nhưng không có lập tức xuống xe. Hắn quay đầu xem Chu Nhất Minh, giả khoan. Ta bây giờ hối hận nhất chuyện, liền là lúc trước đề nghị xây dựng ban nhạc, nghe ta một lời khuyên. Đừng đi bên ngoài chạy xô mỏ kim, ta biết các ngươi bây giờ một đêm có thể kiếm không ít, nhưng là các ngươi suy nghĩ qua hậu quả sao? Ánh mắt chân thành, lời nói khẩn thiết. Giả khoan chần chờ mở miệng, Thiệu Đào, ta cùng một kêu chính là đi ra ngoài mỏ điểm thu nhập ngoài, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Lâm Thiệu Đào một bộ hành sắc không được thép dáng vẻ, nhìn hai người, có muốn hay không ta đem luật bản quyền cùng cái gì là buôn bán tinh chất diễn xuất với các ngươi lại khoa phổ một lần. Vừa dứt lời, Chu Nhất Minh ồm ồm phản bác, ba chú hát, có mấy cái mua qua bản quyền. Chúng ta không hát, người khác đồng dạng sẽ hát, coi như Lão Nam Hải muốn cáo. Bọn họ cáo qua được tới sao? Lâm Thiệu Đào hừ lạnh một tiếng. Vâng, bình thường ca sĩ cũng không có bản quyền, ca sĩ cùng bản quyền công ty cũng sẽ không bắt bọn họ thế nào, nhưng hai ngươi không giống nhau à? Mọi người đều là một trường học, các ngươi ở người ta dưới mí mắt to gan trắng trợn làm như vậy, còn kém đem tới cáo ta ba chữ dính vào trên trán phải thay đổi thành ngươi là Lão Nam Hải cùng công ty bọn họ, ngươi sẽ làm gì? Nghe lời này, giả khoan đều đã bắt đầu có chút đánh trống rút lui. Nhưng Chu Nhất Minh lại đầy mặt không thèm. Chính là bởi vì là một trường học bọn họ thì càng không lý do cáo chúng ta. Còn nhớ ngươi lời của mình đã nói sao? Trên mạng đại gia chỉ sẽ đồng tình người yếu, lấy trứng chọi với đá vĩnh viễn đứng ở trứng gà một bên. Lão Nam Hải bây giờ ở trên web như vậy lửa, khởi tố chúng ta loại này tầng dưới chót ca sĩ, hơn nữa đại gia hay là bạn học quan hệ, đối bọn họ mà nói hoàn toàn được không bù mất được rồi. Ta yếu ta có lý, điển hình đạo đức bắt góc. Giả khoan vốn chính là ba phải phái, vừa nghe Chu Nhất Minh lời này, lập tức lại cảm thấy Lâm Thiệu Đào lời vừa rồi quả thật có chút nói chuyện giật gân. Hậu quả cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiệu Đào thất vọng xem hai người, cuối cùng không nói một lời xuống xe. Bành, cửa xe bị nặng nề đóng lại. Giả khoan không muốn cùng Lâm Thiệu Đào quan hệ làm căng, đang muốn khuyên Chu Nhất Minh, nếu không tối nay cũng đừng đi ngoài ra kia ba quán rượu hát. Vừa muốn mở miệng, Chu Nhất Minh thanh âm liền kiên định vang lên. Sư phó, đi trời xanh ba. Phiền thoái mở nhanh một chút, chúng ta không có thời gian.